Lúc này Thanh Liên nhưng đứng dậy, lạnh lùng nói, vô tình, vô tâm, không nên làm vô vị dãy rủa, nguyệt chủ đích thân tới, các ngươi kết cục dĩ nhiên nhất định. Nếu là ngươi chúng chủ động tự sát, để môn hạ đệ tử tập trung vào huyết nguyệt, còn có thể bảo toàn tính mạng của bọn họ. Bằng không, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Ngươi, vô tâm gương mặt bị ức đến đỏ lên, đang muốn chửi ầm lên lại bị vô tình ngăn lại. Mà vô tình nhìn Thanh Liên trên mặt vẻ đắc ý, cũng là hận không thể quất nàng một cái tát mạnh con. Nàng chẳng qua là hơi nhỏ thông minh, chủ động dâng lên ngân hoàn trại vật tư, liền bò lên huyết nguyệt cây đại thụ này. Hiện tại là có thể ở trước mặt của bọn họ cơ tay múa chân. Càng là nghĩ tới đây, hắn càng là hối hận không có đáp ứng thần phục với Ngọc Thủ Bang. Thần phục với cường giả, cái này cũng không mất mặt. Đáng tiếc, hắn đến thời khắc này mới nghĩ rõ ràng vấn đề này. Cốt Tam vào lúc này nói chuyện, Thanh Liên nói không sai, huynh đệ các ngươi hai người nếu là chịu tự sát, ta có thể không giết những người khác. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống song anh đường trong đám người liền vang lên từng trận tiếng nghị luận. Vô tình, vô tâm đầu góc vù một hồi liền bối rối, Cốt Tam câu nói này trực tiếp liền rối loạn bọn họ quân tâm. Nhưng mà Cốt Tam câu nói tiếp theo lại để cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, thời gian vừa đến, tính mạng của các ngươi liền không còn là tự mình nói đến quên đi. Cốt Tam nói xong trực tiếp đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần lên. Thanh Liên lúc này cũng là sửng sốt một chút, đang muốn đối với Cốt Tam nói cái gì, nhưng thấy nàng nhắm mắt lại một bộ không muốn phản ứng người khác dáng vẻ, cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nàng biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Mà vô tình hai người thì lại nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia hy vọng. Cốt Tam này nhất quyết định trái lại vì bọn họ tranh thủ ra đầy đủ thời gian một nén nhang. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng này thời gian một nén nhang ổn định quân tâm, cùng với chờ đợi Ngọc Thụ Bang trợ giúp. Chương 81, ta muốn giết người, ngươi không gánh nổi. Thời gian một nén nhang đối với Song Anh Đường tới nói dị thường quý giá. Thời gian này đối với có mấy người tới nói trải qua phi thường nhanh, tỉ như Thanh Liên, nàng chỉ là đi rồi hội thần, ảo tưởng lần này có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, thời gian liền trôi qua. Nhưng đối với vô tình cùng vô tâm hai người tới nói, mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường dày vò. Bọn họ còn thỉnh thoảng địa hướng xa xa phóng tầm mắt tới, ước ao nhìn phương xa, ngóng trông có thể có người lại đây. Thế nhưng không có. Thời gian một nén nhang, đến. Cốt Tam tinh chuẩn mở hai mắt ra, sáng sủa trong tròng mắt né qua kinh người sắc ý. Nàng lạnh giọng nói rằng, ngu xuẩn mất khôn, chuẩn bị động thủ, Thanh Liên ngươi đánh trận đầu. Thanh Liên nghe xong, trên mặt vẻ đắc ý nhất thời hơi thu lại, quay đầu liếc mắt nhìn Cốt Tam. Khi nàng nhìn thấy Cốt Tam cái kia tràn ngập sát cơ cùng hàn ý ánh mắt lúc, lại xoay đầu lại. Thanh Liên vẻ mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng cắn răng, hô, giết. Lập tức nàng liền dẫn Thanh Liên ba người trước tiên giết ra. Nàng minh bạch, Cốt Tam lần này sở dĩ mang tới nàng, chính là muốn cho huyết nguyệt giảm thiểu tổn thương. Dùng nàng Thanh Liên bang mạng người đi giúp huyết nguyệt giảm thiểu tổn thương. Có điều nếu lựa chọn con đường này, nàng cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Mà vô tình, vô tâm đều là trầm mặt xông tới giết. Ở hai nhóm người đụng vào nhau sau khi, huyết nguyệt nhân tải xông lên trên. Cho tới Cốt Tam, nàng thì lại chậm rãi đi ở phía sau cùng, bước chân đạp nhẹ, phảng phất là tại đây tản bộ. Vô tình cùng Thanh Liên chạm tay, ngoài hắn ra túy linh cảnh linh tu giả cũng đều tìm tới cùng cấp đối thủ. Thế nhưng huyết nguyệt bên này túy linh cảnh linh tu giả muốn so với Song Anh Đường thêm ra hai người kia thì lại điên cuồng sát nhập vào tụ linh cảnh linh tu giả trong đám người. Trong nháy mắt Song Anh Đường liền chết rồi vài cái người. Phải biết, trải qua khôi lỗi cuộc chiến sau, Song Anh Đường nhân số liền chỉ còn dư lại hơn 50 người. Vốn là bọn họ là dự định tích lũy xương mù khu tài nguyên tu luyện, đi tinh anh con đường, đáng tiếc, bọn họ chưa kịp đến tài nguyên tu luyện, nhưng trước chờ đến rồi huyết nguyệt cùng Thanh Liên bang liên thủ tiến công. Vô tình nhìn mình chính là thủ hạ từng cái bị giết, trái tim đều đang chảy máu. Nhưng mà để hắn cảm thấy tuyệt vọng vẫn là Cốt Tam. Lúc này Cốt Tam thân mang một thân trắng non quần áo, như nguyệt dưới tiên tử giống như chậm rãi đi tới. Nhưng ở vô tình trong mắt, đây rõ ràng chính là đến từ âm u vô thường, đang tới câu hắn hồn. Tâm lý này trên áp lực thậm chí so với trong khi giao thủ Thanh Liên cho hắn áp lực còn muốn lớn hơn. Làm huyết nguyệt người vọt tới sau khi, cũng không lâu lắm, Song Anh Đường liền bắt đầu toàn diện tan tác. Vô tình, vô tâm tựa hồ đã thấy chính mình bại vong này một kết cục. Ngay ở bọn họ cảm thấy vô vọng thời khắc, một đạo trong trẻo thanh âm của xa xa truyền đến. Dừng tay, mà nghe ta một lời. Thanh âm này, là Ngọc Thụ. Vô tình, vô tâm nghe được đây là Ngọc Thụ thanh âm của, trong lòng nhất thời dâng lên vô biên hy vọng, kiếm trong tay thức cũng càng thêm ác liệt mấy phần. Vô tình một chiêu kiếm bức lui Thanh Liên sau, mình cũng bước ra trở ra. Cốt Tam nhìn thấy Ngọc Thụ chạy tới, liền biết kế hoạch đã đến bước kế tiếp, lúc này nói rằng, ngừng tay. Cốt Tam hạ lệnh, hết thể Huyết Nguyệt cùng Thanh Liên ba người đều vội vàng lui về. Vô tình
thấy thế,
rốt cục chậm một hơi. Quay đầu nhìn lại, chính thấy Ngọc Thụ mang theo 4 vị túy linh cảnh linh tu giả cùng với hơn 10 vị tụ linh cảnh linh tu giả chạy tới. Ngọc Thụ trước hết đi tới, hắn đứng ở Vô Tình bên người gật gật đầu, sau đó vung lên nụ cười quay về Cốt Tam nói rằng, Huyết Nguyệt Nguyệt chủ, ngày gần đây khỏe. Có chuyện liền nói. Cốt Tam vẫn chưa cho hắn sắc mặt tốt. Ngọc Thụ nụ cười nhất thời biến mất rồi, nhưng vẫn là ôn hòa nhã nhặn nói, Nguyệt chủ có chỗ không biết, Song Anh Đường trước đây không lâu cũng đã trở thành Ngọc Thụ bang phụ thuộc thế lực. Ngươi đối với Song Anh Đường ra tay, chẳng khác nào đối với ta Ngọc Thụ bang ra tay. Nghệ tinh Nguyệt chủ cũng không chi tình, chuyện hôm nay thì thôi, ngươi và ta vẫn là minh hữu. Nói hưu nói vượng. Thanh Liên nghe xong lập tức hô, Song Anh Đường khi nào thần phục với Ngọc Thụ bang? Chúng ta làm sao không biết? Lại nói, nếu như là thật sự, Song Anh Đường vừa bắt đầu vì sao không chuyển ra Ngọc Thụ bang để chúng ta có điều kiêng kỵ? Thanh Liên cảm thấy, vào lúc này chính là nàng nên phát huy tác dụng thời điểm, liền tiến lên nói đến đây lời nói. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới là, trả lời nàng nhưng là Ngọc Thụ trước mặt một đao. Chính xác tới nói, Thanh Liên tiếng nói còn chưa rơi, Ngọc Thụ cũng đã cấp tốc vào tới. Làm Thanh Liên ý thức được lúc, Ngọc Thụ đao đã chém đi ra. Chỉ thấy một vệ sắc bén ánh đao chém ra, Thanh Liên liền đâm mấy kiếm, nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản ánh đao. Giờ khắc này sắc mặt của nàng rốt cục kinh hãi đến biến sắc, chỉ kịp đem linh kiếm nằm ngang ở trước người. Sau một khắc, chỉ nghe ca một tiếng, linh kiếm gãy vỡ. Nhưng cùng lúc, đao mang kia rốt cục cũng tiêu hao hầu như không còn. Mà Ngọc Thụ thì lại nắm chuôi đao gác ở Thanh Liên trên cổ. Thanh Liên lúc này sợ đến hoa dung thất sắc, tầng tầng mồ hôi lạnh từ giữa trán chạy qua gò má nhỏ ở trên đất. Ngọc Thụ đầy mặt sắc ý, lãnh đạm nói, ta cùng với Nguyệt chủ nói chuyện, có ngươi xen mồm địa phương. Tháng, khắc, Nguyệt chủ Thanh Liên vô cùng đáng thương nhìn về phía Cốt Tam, nhưng nàng lại không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo đụng phải lưỡi dao. Cốt Tam giờ khắc này nhìn Ngọc Thụ, lạnh nhạt nói, mấy ngày không gặp, tinh tiến không ít. Khà khà. Ngọc Thụ nhất thời thay đổi gương mặt, đắc ý nở nụ cười. Mấy ngày nay hắn bởi vì tu luyện Tam giai công pháp Nguyệt Hoa Vân Điện, tu vi tăng nhanh như gió, cũng đã mơ hồ mò tới túy linh cảnh lục tầng ngưỡng cửa, xác thực so với mấy ngày trước cường không ít. Nhưng so với Cốt Tam vẫn là thua chị kém em, liền hắn cười nói, ta đây điểm tu vi cùng Nguyệt chủ so với, không đáng nhắc đến, ta phân đến mức rất thanh. Chỉ là Nguyệt chủ thủ hạ có người nhưng không nhận rõ nha. Ngọc Thụ nói xong nhún nhảy hai lần trôi đao, sợ đến Thanh Liên một trận thất kinh. Thả Thanh Liên. Có thể a, có điều có hay không cái gì thuyết pháp? Người muốn cái gì thuyết pháp? Dẫn người rời đi. Chúng ta vẫn là minh hiếu. Nếu như, ta nói không đây, ngươi sẽ vì một Song Anh Đường mà cùng Huyết Nguyệt là được sao? Cốt Tam có chút buồn cười liếc Vô Tình, Vô Tâm một chút. Nghe được câu này Vô Tình, Vô Tâm cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng đấy, Ngọc Thụ sẽ vì bọn họ mà cùng Huyết Nguyệt là được sao? Nếu như đổi lại là bọn họ e sợ vẫn sẽ chọn cùng Huyết Nguyệt liên minh. Như vậy Ngọc Thụ sẽ làm gì lựa chọn? Tính mạng của bọn họ bây giờ ngay ở Ngọc Thụ trong một ý nghĩ. Ha ha ha. Ngọc Thụ lại đột nhiên cười ha ha lên, nói, Cốt Tam, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta Ngọc Thụ. Song Anh Đường ta hôm nay là bảo định, đây là ta đã cho bọn họ cam kết. Ngươi, không hiểu nam nhân trong lúc đó cảm tình. Vô Tình, Vô Tâm hai người nghe vậy trong lòng biết vậy nên một trận cảm động, bọn họ thực tại không nghĩ tới Ngọc Thụ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Giả như ngày hôm nay có thể sống sót, thần phục với Ngọc Thụ bang bọn họ cũng không còn bất kỳ ý kiến gì. Cốt Tam khỏe mắt thì lại không nhịn được giật mấy lần, trong lòng suýt chút nữa bị Ngọc Thụ cho buồn nôn chết, nhưng trên mặt lại lộ ra từng trận sắc cơ, lạnh lùng nói, thật sao? Cốt Tam lời còn chưa dứt, bóng người của nàng đột nhiên biến mất ở Ngọc Thụ trước mắt. Sau một khắc, Cốt Tam thân hình cực cấp mà ra mang theo đạo đạo bóng mờ, trong chớp mắt liền lướt qua Ngọc Thụ quỷ dị xuất hiện ở Vô Tình phía sau, mà nàng nhuyễn kiếm dĩ nhiên đâm vào Vô Tình trong lòng. Nàng nhàn nhạt nói một câu, ta muốn giết người, ngươi, không gánh nổi. Chương 82, đã thủ. Vô Tình kinh hãi nhìn đâm vào trong lòng ngân kiếm, khuôn mặt không thể tin tưởng. Trước một khắc hắn còn đang ảo tưởng có thể sống sót, này nháy mắt hắn liền đi tới sinh mạng chung kết nơi. Mấu chốt nhất vẫn là Cốt Tam xuất thủ quá đột nhiên, quá nhanh cũng quá quỷ dị. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Cốt Tam sẽ xuất thủ, đáng trách hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng, cứ như vậy chết rồi, hắn không cam lòng. Thế nhưng không cam tâm nữa, cũng thay đổi hắn không được vận mệnh, lạnh giá cấp tốc bao phủ toàn thân hắn. Bao quát ý thức của hắn, mấy tức sau khi Vô Tình liền triệt để không một tiếng động. Ở nơi này mấy tức bên trong, hết thảy đều sửng sốt. Có kinh hãi, có kinh ngạc, có hoảng sợ cũng có cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng sự tình chính là như vậy, Cốt Tam thoáng qua trong lúc đó vòng qua Ngọc Thụ, giết Vô Tình. Bao quát Ngọc Thụ bản thân cũng đều sửng sốt, lần này hắn cũng không phải giả bộ, mà là thật sự ngây ngẩn cả người. Trước hết phản ứng lại ngược lại là Vô Tâm cùng Thanh Liên, Thanh Liên thừa dịp Ngọc Thụ ngây người công phu, vội vàng bước ra trở ra, thoát ly Ngọc Thụ đao. Mà Vô Tâm cũng là sắc mặt trắng bệch lùi về sau mà đi. Lúc này Ngọc Thụ rốt cục phục hồi tinh thần lại, Cốt Tam một chiêu này là thật hù được hắn. Liên Ngọc Thụ giận tái mặt, từng chữ địa nói rằng, Cốt Tam, thật sự phải bước đi này sao? Ở ngươi xuất hiện ở đây một khắc đó, liền nhất định sẽ đi tới bước đi này. Cốt Tam khẽ lắc đầu nói. Ngọc Thụ ngẩng lên đầu, tức giận nói, ngươi thật sự coi ta sợ ngươi, đậu thủ. Ngọc Thụ ba người lúc này rết đi ra ngoài. Cốt Tam nhuyễn kiếm run lên, đón nhận Ngọc Thụ, cũng không để ý tới Vô Tâm. Cốt Tam lại ra tay liền phảng phất một đạo mệnh lệnh, Huyết Nguyệt cùng Thanh Liên ba người cũng đều là động nổi lên tay. Mấy phe thế lực nhất thời đánh cho hỏng. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ đến liền sẽ phát hiện, Ngọc Thụ ba người hầu như đều ở vây giết Thanh Liên ba người. Mà Huyết Nguyệt người thì lại đều quay về song anh đường người ra tay. Bên trong chiến trường mỗi một khắc đều ở người chết, nhưng vẫn chưa có người nào chú ý tới, người chết bên trong 8 phần 10 đều là Thanh Liên bang cùng song anh đường người. Cốt Tam cùng Ngọc Thụ đơn độc mở ra một chiến trường, bọn họ chiến đấu không có bất kỳ người nào đến dinh hữu. Đánh một lát, Cốt Tam đối với Ngọc Thụ liếc mắt ra hiệu. Chật, Ngọc Thụ ai u một tiếng bay ngược ra ngoài. Khoe miệng của hắn cũng tràn ra một vệt máu tươi, nhưng hắn trên mặt nhưng hiện lên mỉm cười, cao giọng hô. Cốt Tam, ngươi xác thực rất mạnh, ta đánh không lại ngươi. Đáng tiếc a đáng tiếc, đầu óc ngươi không tốt lắm dùng a. Chúng ta đánh lớn như vậy nửa ngày, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Cốt Tam một chút suy nghĩ, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, run sợ tiếng nói, Ám Nha. Ám Nha không ở, hắn ở đâu? Ha 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 ha, hiện tại mới nhớ lại sao, thật là có quá ngu. Vào lúc này các ngươi Huyết Nguyệt xào huyệt e sợ đều phải bị bưng. Cái gì? Ngươi dám? Cốt Tam giận dữ không ngớt, nhưng nàng lập tức khống chế lại tâm tình của chính mình, quay về Thanh Liên hô, Thanh Liên, ngươi mang theo Thanh Liên bang người rút lui trước trở lại. Coi như Ngọc Thụ nói là sự thật, Huyết Nguyệt trại cũng có lá bài tẩy vị trí, Ám Nha không thể nhanh như vậy đắc thủ, ngươi nhanh đi hồi viên, để ta ở lại cản bọn hắn. Thanh Liên trên mặt nhất thời hiện ra mấy bôi vẻ cảm kích, đánh tới vào lúc này nàng dĩ nhiên phát hiện mình thủ hạ chính là người đã chết hơn nữa. Cốt Tam làm cho nàng đi về trước chẳng khác nào là làm cho nàng giữ thực lực. Phản vui lấp chính mình với hiểm địa. Thanh Liên ngay lập tức sẽ đồng ý, Nguyệt chủ yên tâm, ta đây trở về viện binh trại, tuyệt không để Ám Nha thực hiện được. Lập tức Thanh Liên liền dẫn thủ hạ chính là người rút ra chiến trường, hướng về bãi đá phương hướng chạy đi. Mà Cốt Tam lúc này cũng không sẽ cùng Ngọc Thụ giao thủ, chạm đích giết hướng về phía Vô Tâm. Thanh Liên mang người chạy tới sương mù khu cùng bãi đá chỗ giao giới lại đột nhiên sững người lại, ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy cách đó không xa càng mơ hồ có 30, 40 bóng người đứng trong sương, còn không có tới gần là có thể cảm thấy nhàn nhạt sắc ý, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Trong lòng nàng không khỏi chìm xuống. Lần này cùng Cốt Tam đi ra, nàng mang tới khoảng 40 người, có thể nói Thanh Liên bang 7 phần 10 sức chiến đấu đều bị nàng mang ra ngoài. Nhưng là một phen chiến đấu sau, cũng chỉ còn sót lại mười mấy người, nàng vốn là đã đau lòng muốn nát, mà hội này đích tình cảnh lại làm cho nàng lòng sinh tuyệt vọng. Thanh Liên hít sâu một hơi nói rằng, không biết là cái nào. Nhưng mà lời của nàng còn chưa nói hết liền ngậm miệng lại. Lúc này một toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong, mang theo màu vàng sậm mặt nạ người bí ẩn đi tới. Người kia tay phải nhấc theo một cái chiến đao, lưới dao bên trên linh quang lấp lóe không ngớt, khác nào từ cửu u bên trong đi ra lấy mạng hắc vô thường. Thầm, Ám Nha. Trong trẻo có chút nói lắp nói, đáy lòng tràn đầy hoảng sợ. Lúc trước khôi lỗi cuộc chiến lúc, nàng nhưng là thấy tận mắt Ám Nha một đao chặt đứt dị hình yêu thú 4 con lợi chảo. Lại lấy sức một người ngăn cản yêu thú. Càng là từng trải qua Ám Nha liên tục chém giết Túy Linh cảnh lục tầng huyết võ hải, cùng toàn lực bạo phát chiến chỉ qua. Ám Nha thực lực là công nhận cường. Mà trải qua một trận chiến đấu Thanh Liên, trong cơ thể linh lực vốn cũng không phải là rất đầy đủ, căn buồn không có bất kỳ phần thắng. Đương nhiên, cho dù là nàng trạng thái toàn thịnh cũng vẫn không có phần thắng. Có điều Thanh Liên vẫn là ôm một tia kỳ vọng, đó chính là Ám Nha cũng không phải tới giết nàng, lúc này nhanh chóng nói rằng. Ám Nha ngươi nghe ta nói, là Huyết Nguyệt, là Cốt Tam muốn cùng ngươi chúng Ngọc Thụ bang là địch, ta chỉ là bên người nàng một con chó, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi nên đi tìm Cốt Tam mới đúng. Lãnh Thập Thất nghe xong nàng những câu nói này cảm thấy có chút buồn cười, cũng không nói lời nào, tay trái vung lên, phía sau 30, 40 người cấp tốc đem Thanh Liên bang người đem vây lại. Không, đừng có giết ta. ta có thể nương nhờ vào Ngọc Thụ Bang, ta biết huyết nguyệt trại, biết cốt tam bố trí, ta có thể giúp các ngươi diệt huyết nguyệt trại. Thanh Liên thất kinh nói, hy vọng có thể thể hiện giá trị của chính mình, đổi được một mạng. Nhưng mà trả lời nàng lại là một đạo ánh đao. Ánh đao này nàng rất quen thuộc, bởi vì ngay ở trước đây không lâu nàng liền tự mình lĩnh hội qua ánh đao này mạnh mẽ. Ánh đao này nàng lại rất xa lạ, bởi vì này so với Ngọc Thụ vung ra cái kia một đạo mạnh hơn nhiều lắm. Mấy tức sau khi, Thanh Liên người cứng ngắc liền ngã trên mặt đất, trên mặt còn mang theo với cái thế giới này lưu luyến. Cho tới cái khác Thanh Liên bang người tự nhiên đều đi cùng nàng. Lãnh Thập Thất thu đao lẩm bẩm nói, đại thế đã định. Mà một bên khác, ở Song Anh Đường bên trong chiến trường, Vô Tâm lúc này cũng đã chết ở cốt tam dưới kiếm. Song Anh Đường hai vị thủ lĩnh đều đã bỏ mình, nhất thời để Song Anh Đường người mỗi cái mặt xám như cho tàn. Vô Tâm huynh đệ. Ngọc Thụ Bi phẫn hô to một tiếng, cốt tam. Ta với ngươi không đội trời chung. Hừ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cốt tam lạnh giọng trả lời. Ta bây giờ là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, coi như ngươi bắt được sương mù khu thì thế nào. Huyết Nguyệt đồng thời chiếm lĩnh hai cái khu vực, ngươi có thể phân bao nhiêu người đến bảo vệ sương mù khu. Ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ vẫn đang ngó chừng cho ngươi, chỉ cần ngươi không ở, ta liền dẫn người tấn công sương mù khu, cho ngươi cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngọc Thụ nói tới chỗ này mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Cốt Tam nghe xong sắc mặt cũng là không khỏi chìm xuống, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫy tay, hô, lui lại. Lúc này, Huyết Nguyệt người đều đâu vào đấy rút ra chiến trường, Ngọc Thụ ba người cũng không có hơn nữa ngăn cản. Lúc này Song Anh Đường chỉ còn lại 20, 30 người, trong này một túy linh cảnh linh tu giả đều không có, có thể nói đã không ra thể thống gì. Bọn họ tuy rằng vui mừng còn sống, nhưng lại có chút mê man, bọn họ nên đi nơi nào. Lấy bây giờ Song Anh Đường thực lực, tuy tiện một thế lực đều có thể diệt bọn họ nhất định phải tìm kiếm che chở. Lúc này, một người đột nhiên nô ra nói rằng, Ngọc Bang chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên, vì bảo vệ chúng ta không tiếc cùng Huyết Nguyệt tử chiến, ta đề nghị đại gia gia nhập Ngọc Thụ Bang, cùng chống đỡ Huyết Nguyệt. Đúng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý gia nhập. Gia nhập Ngọc Thụ Bang, cùng chống đỡ Huyết Nguyệt. Ngọc Thụ thấy vậy, lặng lẽ nở nụ cười. Chương 83, Linh Khư Phó Bản. Làm Lãnh Thập Thất dẫn người trở lại Ngọc Thụ Bang sau, Ngọc Thụ vội vàng đem hắn kéo tới đẩy mặt hương phân nói. Lãnh huynh, hay a, thực sự là hay a. Chúng ta dễ như ăn bánh liền diệt Song Anh Đường, Ngọc Thụ khâm phục. Hiện tại chúng ta nhưng là chiếm lĩnh hai cái khu vực a, chờ chút một lần phun trào tài nguyên tu luyện, chúng ta sẽ chờ đi kiếm là được. Quá sung sướng. Lãnh Thập Thất liếc hắn một cái, nói, mới hai cái khu vực mà thôi, liền cao hứng thành như vậy. Ngọc Thụ nghe vậy lập tức há to miệng. Chợt ôm lấy Lãnh Thập Thất cánh tay, một tấm cười như hoa cúc giống như mặt to tiến tới. Ca, ngươi là đại ca ta a. Ngươi lời này là mấy cái ý tứ a? Có phải là ta nghĩ ý đó, vì sao để ta có loại muốn quỳ xuống kích động đây? Lãnh Thập Thất có chút không nói gì địa rút ra bản thân cánh tay, chính tiếng nói, mấy ngày nay trước đem Song Anh Đường nương nhờ vào tới được người dàn xếp được, tận lực đem bọn họ đánh tan tách ra. Còn có, một ít thường dùng tài nguyên tu luyện không cần keo kiệt toàn bộ phát xuống đi. Mau chóng nâng lên trong bang thực lực tổng hợp. Ngược lại lần sau phun trào tài nguyên tu luyện lúc lại có thể bổ sung trở về. Mặt khác, phái người hay đi hỏi thăm xa địa cùng phong cốc tình báo, lúc nào cũng tập trung bọn họ hướng đi, có cái gì đặc thù chuyện tình đúng lúc cho ta biết. Rõ ràng. Bàn giao xong tất cả, Lãnh Thập Thất vẫn là về tới sơn động. Khoảng cách lần sau phun trào tài nguyên tu luyện còn có 3-4 ngày khoảng chừng, trái phải thời gian, sau khi còn phải chạy ra chút thời gian tiêu hóa tài nguyên tu luyện. Tính ra trước sau trong vòng 10 ngày sẽ không có đại sự gì. Lãnh Thập Thất liền một con đâm vào trong tu luyện. Hắn mỗi ngày vẫn là tu luyện linh khí cùng lĩnh ngộ linh kỹ giao nhau tiến hành, trong lúc hắn cũng chậm chậm luyện hóa cái kia 3 viên túy linh đan, lại người mang hai loại tam giai công pháp, tu vi rất nhanh sẽ có thể đến túy linh cảnh lục tầng đỉnh cao. Thế nhưng muốn tiếp tục đột phá đến túy linh cảnh 7 tầng lại là một to lớn bình cảnh, không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Liền tu vi phương diện này liền lâm vào bình cảnh kỳ. Mà lĩnh ngộ linh kỹ cũng là tiến độ khá chậm, xung mạch kiếm khí hòa vào mê viễn bộ pháp liên kích mặc dù có manh mối, nhưng đều là chênh lệch cái tới cửa một cước. Linh kỹ phương diện cũng đồng dạng không được tinh tiến, dáng dấp như vậy liền dần dần mà để Lãnh Thập Thất đều cảm nhận được một tia buồn bực. Khổ tu hiện tại đã không có dùng, nhất định phải ở trong chiến đấu mới có khả năng lại đột phá. Nhưng bây giờ Ngọc Thụ Bang còn đang tích lũy sức mạnh, không thích hợp ngay lập tức sẽ động thủ. Thực sự không được cũng chỉ có thể đi tìm yêu thú chiến đấu. Vân vân. Lãnh Thập Thất lúc này vỗ xuống đầu, lấy ra tấm kia màu xanh lam phó bản tạp. Nếu là phó bản tạp, nhất định là sẽ coi chiến đấu, thử một chút xem sao. Dứt lời, Lãnh Thập Thất linh lực hơi động kích hoạt rồi phó bản tạp. Kích hoạt phó bản tạp, sơ cấp. Chính đang tùy cơ sinh thành phó bản. Phó bản sinh thành. Sơ cấp phó bản, linh khư. Sơ thám, một người. Hoàn thành điều kiện, đánh bại linh khư thú vương. Hạ lúc, một tự nhiên ngày. Chợt, tấm thẻ kia trong nháy mắt phóng ra tảng lớn ánh sáng màu lam, cuối cùng tạo thành một tấm to lớn màu lam nhạt quang môn. Lãnh Thập Thất vây quanh màu lam nhạt quang môn tha hai vòng, tự nhủ, linh khư phó bản thế giới, hình như là cực kỳ lâu trước đây chơi đùa trong game một phó bản. Còn giống như có chút ấn tượng, nhưng cụ thể một ít chi tiết nhỏ là nhớ không rõ. Nói chung là một đánh quái thăng cấp phó bản. Chỉ là, không biết là bản thể tiến vào phó bản vẫn là ý thức tiến vào phó bản, nếu như là bản thể có thể vào chẳng phải là tương đương với mở ra một tiểu thế giới đi ra. Quên đi, không suy nghĩ nhiều, hệ thống chỗ thần kỳ coi như là mở ra một tiểu thế giới cũng không đủ vì là kỳ. Hay là trước chuẩn bị một chút đi. Tiếp theo Lãnh Thập Thất đầu tiên là đem chứa đựng ở hệ thống trong túi đeo lưng thức ăn nước uống lấy ra, bình thường không chú ý, này một lấy ra lại đầy đủ chất lên cao bằng nửa người đến. Liền ngay cả Lãnh Thập Thất chính mình cũng không khỏi kinh ngạc một hồi. Tuy tiện hắn liền cầm lên một cái bao cùng túi nước thắt ở bên hông. Hoàn thành phó bản thời hạn chỉ có một ngày, khẳng định không cần mang theo nhiều đồ vật như vậy đi vào, hoàn toàn có thể đằng đi ra hai cái hệ thống ba lô ô vuông. Hơn nữa nếu là tiến vào phó bản, thì sẽ không có khác biệt người tồn tại. Lạnh như vậy 17 dĩ nhiên là có thể chân chính phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Hắn bây giờ mạnh nhất hai cái phương diện theo thứ tự là đao pháp cùng kiếm pháp, hắn liền đem tam giai linh đao cùng linh kiếm lưng ở sau lưng. Hệ thống trong túi đeo lưng trước để vào dịch cân cung cùng cung tên. Lúc trước Lãnh Thập Thất cùng Ngọc Thụ Bang thời điểm chiến đấu từng sử dụng tới dịch cân cung cùng ngũ linh tiễn thuật, hiệu quả kỳ giai. Sau đó hắn còn chuyên môn để Ngọc Thụ phái người đi thu về cung tên, đáng tiếc chính là chỉ thu về 6 cái. Mặt khác ba cái đều là bị Ngọc Thụ một đao chém đứt, còn có một cái thì lại thất lạc. Còn dư lại 5 cái ô vương phân biệt để vào một cây cấp 2 trường thương, cấp 2 búa nặng, huyết bạo đan cùng với hai cái thu thập đến đúng lúc đồ vật, cũng có thể làm lá bài tẩy tồn tại. Cuối cùng hắn lại đang trên người chất đầy khôi phục linh lực cùng dưỡng thương đan dược, làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị, Lãnh Thập Thất dứt khoát đi vào cái kia màu lam nhạt cánh cửa ánh sáng. Lúc này Lãnh Thập Thất liền cảm thấy được toàn thân có một loại đầu nặng gốc nhẹ cảm giác, mắt tối sầm lại sáng ngời. Hoàn cảnh chung quanh dĩ nhiên đại biến. Lãnh Thập Thất bốn phía đánh giá một hồi, nơi này tia sáng tương đối tối, nhưng thời gian dài chờ ở trong sơn động hắn từ lâu thích ứng. Hắn phát hiện mình giờ khắc này đang đứng ở một mảnh nơi đài cao, dưới chân không xa có một điều dây leo tạo thành cầu nhỏ liền đến một bên khác trên bình đài. Đưa mắt nhìn tới, bên kia mơ hồ có mấy đạo kỳ quái cái bóng gọi tới gọi lui. Đang lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm của ở giữa không trung đột ngột vang lên. Truyền thuyết linh khư vốn là một mảnh vô biên rừng rậm. Bên trong có thú vương cung điện, thế nhưng ngàn năm trước một buổi tối, nương theo lấy từng trận kinh người tiếng sấm, vùng rừng rậm này lập tức toàn bộ khô cạn, cung điện từ đây biến mất. Có người ở mảnh này phế tích bên trên tìm một ít hy đời chân bảo, bọn họ truyền thuyết, cung điện ngay ở lòng đất. Liên mọi người triển khai đối với vùng đất này tìm tòi, nhưng tử thương vô số cũng không thu hoạch được gì. Dần dần, nơi này cũng là đã biến thành một đáng sợ cấm địa, không người dám tới gần. Âm thanh đến đó cũng là biến mất rồi, Lãnh Thập Thất sờ sờ cảm nhận được một trận lúng túng. Cái này là phó bản giới thiệu. Không cái này cần phải đi. Có điều cũng đang bởi vậy hắn cũng nhận ra được đúng là bản thể tiến vào phó bản thế giới. Ta nhớ tới phó bản vừa bắt đầu thì có một nhóm tiểu quái, thuần túy là đưa kinh nghiệm, chỉ là không biết ta đến nơi này sẽ biến thành ra sao. Lãnh Thập Thất nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, lẩm bẩm nói. Vụt. Sau đó, Lãnh Thập Thất rút ra linh kiếm, chậm rãi đi qua dây leo cầu nhỏ. Khi hắn bước vào bình đài một khắc đó, phía trước lúc này liền nghĩ tới một trận kỳ kỳ chít chít tiếng vang. Ngay sau đó một đám cái đầu không lớn, cả người trắng đen xen kẽ, như cáo không phải hồ tựa như con khỉ không phải con khỉ quái vật nhảy lên lại đây. Hồ hầu. Lãnh Thập Thất hồi tưởng lại loại quái vật này tên. Những này hồ hầu tụ tập cùng một chỗ, qua loa địa nhìn một chút gần như có 20 con khoảng trường, trái phải, từng cái mắt thả ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất cảm ứng bên dưới. Những này hồ hầu chẳng qua là thuộc về không ra gì cấp yêu thú, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 84, chân chính bắt đầu. Đương nhiên, như vậy chỉ là nhóm đầu tiên quái vật mà thôi, hắn vẫn là không thể xem thường. Lãnh Thập Thất lúc này linh kiếm xoay ngang, trực tiếp xông vào hồ hầu quần bên trong. Tiên hạ thủ vi cường. Lãnh Thập Thất chân đạp khói đen, thân tựa như quỷ mị, giết vào hồ hầu trong đám. Chỉ thấy ánh kiếm ngang dọc, hồ hầu căn bản liền một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Trong nháy mắt liền có mấy con hồ hầu chết thảm dưới kiếm. Nhưng hắn hồ hầu hãn không sợ chết vẫn cứ điên cuồng nhào lên. Hồ hầu tốc độ vốn là không chậm, mười mấy con hồ hầu cùng đập tới, dù là Lệnh Thập Thất người mang hai cái cảnh giới đại viên mãn thân pháp linh kỹ, trên người vẫn bị cắt ra vài đạo lỗ hổng. Có điều Lệnh Thập Thất không để ý chút nào, phất liếu kiếm thức đồng bền đâm ra, mỗi một kiếm đô có thể lấy đi một con hồ hầu tính mạng. Hồ hầu số lượng ở giảm mạnh, Lệnh Thập Thất áp lực cũng là nhỏ hạ xuống, không quá nhiều biết, tất cả hồ hầu đều bị giải quyết hết. Lệnh Thập Thất trên mặt cũng không có một điểm sắc mặt vui mừng, trái lại càng ngưng trọng. Hắn vừa nay cố ý nhảy vào hồ hầu quần chính là muốn thăm dò một hồi này đợt thứ nhất độ khó lớn bao nhiêu. Hiện tại hắn nhìn một chút trên người vài đạo vết sức nhíu mày lại, này yếu nhất một làn sóng quái vật là có thể để hắn bị thương, mặt sau quái vật sẽ mạnh đến mức nào. Lệnh Thập Thất cảm thấy tim đập có chút gia tốc, nhìn về phía trước, con mắt nơi sâu xa hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Bên trong thân thể dòng máu thậm chí cũng có chút sôi trào. Hắn yêu thích loại này khiêu chiến không biết cảm giác. Lệnh Thập Thất mang theo linh kiếm tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là một tòa cầu đá, trên cầu đá du đãng một loại khác quái vật, xá lỵ. Xá lỵ giống như loài báo dịp họa, chỉ là nó hai con màu đen chân trước dị thường rộng lớn, ở trên cầu đá đi qua cũng sẽ ở trên đất lưu lại đạo đạo vết cào. Ngoài ra từ nơi bả vai còn kéo dài ra một đôi dài hai thước cánh, tuy rằng không thể bay, nhưng là để tốc độ của bọn họ trở nên rất nhanh. Lệnh Thập Thất tan vỡ bên dưới, trên cầu đá đang có 10 con xá lỵ đang lảng vảng. Xem khí tức mạnh yếu, đã rất gần gũi nhất giai yêu thú. Đối phó này 10 con xá lỵ, Lệnh Thập Thất biết mình không thể cứng rắn hơn nữa mới vừa. Hắn ở phụ cận nhặt được mấy khối hòn đá nhỏ, con ngón tay búng một cái, cục đá đạn đến cầu đá bên cạnh một con xá lỵ. Con kia xá lỵ lúc này quay người lại, một đôi xích con mắt màu vàng khóa Lệnh Thập Thất, chợt xá lỵ thân thể nhún, cấp tốc bay nào mà đến. Xá lỵ tốc độ xác thực so với hồ hầu phải nhanh một chút, nhưng ở Lệnh Thập Thất trong mắt vẫn có chút chậm. Dưới chân hắn một dịch liền trốn ra bay nào. Tiếp theo hắn thuận thế chém xuống một kiếm, nhất thời máu bắn tung tóe, thế nhưng xá lỵ nhưng không có chết đi, quay người chính là một chảo. Lệnh Thập Thất lần này nhưng không có né tránh, linh kiếm đâm thẳng xá lỵ lợi chảo. Xì xì. Linh kiếm đâm xuyên qua móng vuốt, uy thế không giảm, càng là đâm vào xá lỵ cổ. Xá lỵ thấp giọng kêu rên một tiếng, ngã xuống đất không nổi. Này xá lỵ quả nhiên so với hổ hầu muốn ra dày thịt béo một ít. Lệnh Thập Thất tự lẩm bẩm. Sau đó lại ném ra một viên cục đá đưa tới vẫn xá lỵ. Lần này, Lệnh Thập Thất trực tiếp một chiêu kiếm đâm ra, lưỡi kiếm bên trên linh quang lấp lóe, khác nào sấm đánh, một chiêu liền đánh chết xá lỵ. Sau đó Lệnh Thập Thất bảo chế y thì theo chỉ dẫn, thế nhưng lần này nhưng bất ngờ đưa tới 3 con xá lỵ. Lệnh Thập Thất không chút kinh hoàng, mê loạn bộ pháp triển khai ra, mỗi na di một lần liền đâm ra buôn lôi nhất kiếm, vừa chuẩn vừa ngoan cấp tốc chém giết bọn họ. Nhìn cuối cùng 5 con xá lỵ, Lệnh Thập Thất không có lại dùng cục đá dẫn quái, mà là vọt thẳng tiến lên. Làm Lệnh Thập Thất bước lên cầu đá một khắc đó, hắn hai mắt híp lại, ở 5 con xá lỵ đồng thời nhào tới trong nháy mắt liền tiến vào một trạng thái kỳ dị. Chỉ thấy hắn hóa thành vài đạo tàn ảnh từ 5 con xá lỵ bên trong xuyên qua, gần như cùng lúc đó, 5 đạo ánh kiếm long lánh mà ra, trong đó còn kèm theo một cổ vô hình kiếm khí. Trong nháy mắt, cái kia 5 con xá lỵ cổ đống nhiên phá tan rồi một lỗ hổng, thân thể loạn choạng tiếp tục đi mấy bước. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Lệnh Thập Thất thu kiếm, hồi tưởng vừa dùng ra mê huyễn bộ pháp liên kích, cho dù chính mình thử đem xung mạch kiếm khí hòa tan vào. Đáng tiếc chính là, chỉ sáp nhập vào một đạo kiếm khí. Phải biết xung mạch kiếm khí nhưng là tam giai linh kỹ, nếu muốn còn như phủ phong suy liễu như vậy trong nháy mắt dùng ra mấy lần cơ hồ là không thể nào. Cũng may Lệnh Thập Thất cũng dĩ nhiên mò tới một điểm môn đạo, hy vọng vẫn là tồn tại. Diệt đi này 10 con xá lỵ, Lệnh Thập Thất biết tạm thời là không có nguy hiểm gì. Cái này cũng là hắn dám tùy ý sử dụng mê huyễn bộ pháp liên kích một trọng yếu nguyên nhân. Sau đó Lệnh Thập Thất cũng không có sốt ruột đi về phía trước, mà là lấy ra một viên linh thạch, trước khôi phục khởi linh lực đến rồi. Này hai trận chiến hạ xuống, hắn hầu như toàn bộ hành trình đang sử dụng bách quỷ dạ hành cùng mê loạn bộ pháp, hơn nữa ngoài hắn ra linh kỹ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi linh lực của hắn liền tiêu hao gần 3/10. Ngược lại cái này phó bản thời hạn là thời gian dòng dã một ngày. Hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng linh lực nhanh trong kết thúc chiến đấu, sau đó chờ linh lực hồi phục sau khi xuống chút nữa đi. Cũng sẽ không đến một phút thời gian, Lệnh Thập Thất liền đứng dậy. Tiếp theo hắn đi qua cầu đá đi tới một to lớn cây cột trước, cây cột hoàn chết có một hình tròn bình đài, Lệnh Thập Thất đi tới bình đài đi tới cây cột một bên khác. Cây cột sau lưng, có một màu xanh lục dấu ấn, Lệnh Thập Thất đưa tay ra chạm đến một hồi dấu ấn, lúc này liền vang lên một trận ầm 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 thanh âm của. Lệnh Thập Thất vẻ mặt bất biến. Hắn biết đây là xúc động lên xuống cơ quan. Quả nhiên, ngay sau đó Lệnh Thập Thất dưới chân hình tròn bình đài liền bắt đầu từ từ đi xuống hàng. Càng là đi xuống, tia sáng thì càng tối lại. Cũng không lâu lắm, Lãnh Thập Thất liền đi tới cây cột cấp thấp nhất, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo cao tới 2 trượng to lớn thẩm đồng sắc cửa đá chắn trước mặt. Ở trước cửa góc còn lưu lại một bộ đã phong hóa hài cốt. Lãnh Thập Thất không hề liếc mắt nhìn bộ kia hài cốt, đi thẳng tới trước cửa đá, hai tay ấn tới trên cửa đá, linh lực vận chuyển lại. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, phát ra trầm trọng thanh âm của. Cửa đá sau lưng là một sâu thẳm hành lang hai bên trên vách tường cắm vào mấy cây không biết thiêu đốt bao lâu đuốc, chiếu sáng chu vi. Lãnh Thập Thất mượn ánh lửa có thể nhìn thấy trên vách tường đều khắc họa một ít kỳ quái đồ án, khi hắn đi tới một người trong đó giữ tận đồ án nơi thời điểm bước chân đột nhiên ngừng lại. Nhớ không lầm, phải là nơi này. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, hắn phía bên phải trên vách tường lấp lóe cực kỳ quỷ dị ánh sáng, sau đó một con cao to đầu heo quái lại từ bách họa, tranh vẽ trên tường bên trong nhảy ra ngoài. Đầu heo quái nhảy ra sau khi đầu tiên là làm càn giống lớn vài tiếng. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Thập Thất thời điểm hai con mắt to nhất thời sáng lên hai đạo ánh sáng xanh lục, khoe miệng cũng chảy ra buồn nôn ngụm nước. Heo mỏi. Lãnh Thập Thất nhận ra cái này quái vật, càng là cảm nhận được trên người nó khí tức, nhất giai yêu thú. Thậm chí so với bình thường nhất giai yêu thú khí tức mạnh hơn. Lãnh Thập Thất thần sắc cứng lại, không dám khinh thường, chậm rãi rút ra sau lưng linh đao, cả người ngẩng lên từng trận chiến ý. Chân chính khiêu chiến kể từ bây giờ mới coi như bắt đầu. Chương 85, Lợi Trảo Lang. Linh đao ra khỏi vỏ, Lãnh Thập Thất chiến ý dâng trào, chủ động xuất kích. Lãnh Thập Thất đồng thời triển khai Bách Quỷ Dạ Hành cùng Mê Loạn Bộ Pháp, tốc độ mau lẹ như gió, trực tiếp vòng tới heo mọi phía sau, chạm đích chém ra một mảnh đao ảnh. Nhưng mà, đao ảnh rơi vào heo mọi trên người càng phát ra một trận len ken thanh âm của. Lúc này Lãnh Thập Thất mới chú ý tới, heo mọi trên người da thú đã hầu như tạo thành một thân nặng nề áo giáp. Đao ảnh chém xuống, chỉ là đem tầng này áo giáp đánh nát, để heo mọi phía sau lưng chảy ra một chút chất lỏng màu xanh lục đến. Đối với heo mọi tới nói, chuyện này căn bản là không đau không ngứa. Bạch. Heo mọi bỗng nhiên kéo tới, sắc bén lợi chảo lôi kéo không khí vồ tới. Lãnh Thập Thất vội vã na di né tránh đi ra ngoài, phát hiện này heo mọi tốc độ cùng xá lụy cũng gần như, lúc này thay đổi sách lược. Đón lấy Lãnh Thập Thất sẽ không tiếp tục cùng heo mọi đối kháng chính diện, mà là dựa vào thân pháp không ngừng vòng quanh vòng tròn, có cơ hội liền chặt trên một đao. Đồng thời đã ở tìm kiếm lấy heo mọi nhược điểm. Xì xì. Lãnh Thập Thất một đao chém trúng heo mọi sau gáy, hắn biết vậy nên thân đao như là chém tới một mảnh thịt mềm, tâm trạng liền biết heo mọi nhược điểm ngay ở sau gáy. Trong lòng hắn hơi vui vẻ, ngay tại lúc vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một bên khác bách họa, tranh vẽ trên tường cũng bắt đầu nhuyễn động lên, cũng lập lòe ra quỷ dị ánh sáng. Không được. Lãnh Thập Thất hơi thay đổi sắc mặt, tránh thoát heo mọi một đòn đồng thời, khoát tay. Một đạo tường đất từ lòng đất bay lên chắn bách họa, tranh vẽ trên tường phía trước. Giống. Chợt Lãnh Thập Thất ngoác miệng ra, hô lên một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ vang, một cổ vô hình tiếng gầm chấn động đến mức heo mọi xương sở. Nhân cơ hội này, Lãnh Thập Thất nhảy lên thật cao, linh đao bên trên sáng lên nồng nặc tia sáng, ngay sau đó hắn đống nhiên múa đao, chém ra một đạo chói mắt ánh đao. Ánh đao tàn nhẫn mà chém tiến vào heo mọi sau gáy, lóe ra tảng lớn chất lỏng màu xanh lục. Nhưng mà ánh đao chém đi vào một nửa lúc lại bị khảm ở bên trong. Càng mấu chốt chính là heo mọi còn chưa chết. Một khắc nơi tường đất cũng bắt đầu nứt ra rồi. Heo mọi phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay quào loạn lên. Lãnh Thập Thất muốn rút ra linh đao, nhưng mà hơi dùng sức lại phát hiện lập tức không rút ra được. Hắn đầu tiên là quýnh lên, lập tức trong đầu linh quang lóe lên nghĩ được biện pháp. Hắn hơi suy nghĩ, trong một cái tay khác đống nhiên nhiều hơn một thanh búa nặng đến, mà linh đao thì lại biến mất không thấy. Hắn chính là lợi dụng hệ thống không gian thu hồi linh đao cũng gọi ra búa nặng. Lãnh Thập Thất thuận thế hai tay nắm ở búa nặng, nhắm ngay vừa nãy chém ra vết thương khổng lồ, tàn nhẫn mà vung xuống. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, khổng lồ đầu heo bị chém rơi vào địa, tanh hôi chất lỏng màu xanh biếc như trụ giống như xì ra. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không có tâm tư đi để ý tới những này, bởi vì bên cạnh cái kia tường đất đã ầm ầm phá vụn, bên trong lao ra một con lộc đầu quái, ma lộc. Ma lộc vừa ra tới đã nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất. Hai con to lớn sừng hiệu buôn tập lại đây. Đối mặt man lộc Lãnh Thập Thất cũng không sốt ruột, hắn trực tiếp đem búa nặng nhét vào trên đất phát ra len ken thanh âm của, tay phải rút kiếm, mũi kiếm chỉ tay, một đạo kiếm khí vô hình bắn tung ra. Man lộc cùng heo mọi tương tự, toàn thân bộ lông cùng da thú tạo thành một bộ áo giáp dáng vẻ. Chỉ có điều man lộc lộ ra nhược điểm cũng rất nhiều, tứ chi gốc rễ đều không có áo giáp bảo vệ. Xung mạch kiếm khí trực tiếp đâm thủng man lộc đùi, để lại một hố máu. Cùng lúc đó, kiếm khí vào cơ thể tức khắc bế tắc kinh mạch của nó, trở ngại linh lực lưu động. Yêu thú, vị trí mạnh mẽ, chính là bởi vì trời sinh thì có nhân loại không cách nào so với mạnh mẽ thân thể, còn có đó là có thể đủ chứa đựng rất nhiều linh khí. yêu thú cùng nhân loại như thế, trong cơ thể đều có kinh mạch tồn tại, mà linh khí liền lưu động ở trong kinh mạch. Chỉ là bất đồng là, nhân loại ở có công pháp sau khi biết làm sao càng thêm linh hoạt, xảo diệu vận dụng linh khí, mà yêu thú nhưng chỉ biết là dựa vào bản năng đang sử dụng. Lãnh thập thất xung mạch kiếm khí không chỉ có lực xuyên thấu cực cường, kiếm khí vào cơ thể sau khi còn có thể ngăn chặn kinh mạch, ngăn cản linh khí lưu thông. Nếu như là linh tu giả chúng rồi xung mạch kiếm khí, hay là còn có thể nghĩ đến vòng qua điều này kinh mạch, thế nhưng yêu thú hiển nhiên không có như vậy trí tuệ. Man Lộc lỗ mạng xung lại, đùi bị thương cũng không có làm sao ảnh hưởng nó, thế nhưng xung mạch kiếm khí chặn trong cơ thể nó linh khí lưu động, nhất thời để Man Lộc không khống chế được thân thể của chính mình, một con mới đến trên đất. Lãnh thập thất nắm lấy cơ hội, liên tục đánh ra mấy đạo xung mạch kiếm khí, niêm phong lại Man Lộc tứ chi kinh mạch. Đã không có linh khí chống đỡ, yêu thú chỉ còn lại thân thể, tuy nói sức mạnh vẫn là rất mạnh, nhưng đối với Lãnh thập thất tới nói dĩ nhiên không coi vào đâu uy hiếp. Liền hắn liền tận lực tiết kiệm linh lực, từ từ liền đem Man Lộc cho ma tử. Trước sau chém giết heo mọi cùng Man Lộc, Lãnh thập thất cũng không có thả xuống cảnh giác, hắn biết đạo này trong hành lang mạnh nhất quái vật còn chưa có xuất hiện. Cuối hành lang có một diện tường, trên vách tường khắc họa giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú quái vật. Quái vật kia ngồi khoanh chân, hai tay trong lúc đó có một viên màu máu tròn trâu. Ở Man Lộc chết trong nháy mắt đó, bức họa kia đột nhiên sáng lên làm người ta sợ hãi hào quang đỏ ngầu, đặc biệt là viên này giọt máu con đồ án cũng không đoạn vặn mèo. Ngay sau đó một con quái thú đông nhiên nhảy ra ngoài. Lợi Trảo Lang. Lợi Trảo Lang có chút tương tự với người học dáng vẻ, toàn thân bám vào một thân thiếp thân giáp nhẹ, mà hai chảo bên trên rỗi ra từng chiếc dài hơn hai thước màu đen lợi chảo, nhìn qua liền dị thường khủng bố. Nhưng mà trên người nó khí tức nhưng tăng thêm sự kinh khủng, có thể nói phải là Lãnh thập thất đã gặp mạnh nhất giai yêu thú, so với trước con kia dị hình yêu thú mạnh hơn ba phần. Lãnh thập thất hít sâu một hơi, hắn biết, đây là một kinh địch. Lợi Trảo Lang vừa xuất hiện, móng đuốt giơ lên cao lên, làm móng đuốt lại hạ xuống thời điểm, Lợi Trảo Lang đã đi tới Lãnh thập thất trước người. Bạch. Lợi Trảo vung xuống, nhưng mà bắt hụt. Lãnh thập thất ở Lợi Trảo Lang có hành động lúc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vội vàng na di đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn bị Lợi Trảo Lang tốc độ cho kinh đến, tốc độ của nó không thua gì lúc trước con kia dị hình yêu thú. Lợi Trảo Lang một đòn không trúng, tiếp tục kéo tới, hai chảo bên trên còn sáng lên nhàn nhạt đỏ đậm hào quang đỏ ngầu. Lãnh thập thất căn bản không dám găng đón nữa, vội vã dùng mê loạn bộ pháp tránh né, đang tránh né đồng thời, một đạo xung mạch kiếm khí bắn nhanh ra. Xung mạch kiếm khí nhưng chỉ cắt ra yêu thú một miệng nhỏ, kiếm khí tiến vào Lợi Trảo Lang trong cơ thể trở ngại linh khí vận chuyển, nhất thời để Lợi Trảo Lang thân hình hơi ngưng lại. Lãnh thập thất ánh mắt ngưng lại, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lợi Trảo Lang, mê huyễn bộ pháp liên kích triển khai mà ra. Lợi Trảo Lang tựa hồ có hơi linh trí, cảm nhận được uy hiếp, nó lợi trảo bên trên đỏ đậm hào quang đỏ ngầu tỏa ra ra. Lập tức cả người cực tốc xoay tròn, đỏ đậm hào quang đỏ ngầu nối liền một quyền màu máu vòng ánh sáng. Lãnh thập thất mê huyễn bộ pháp liên kích ánh kiếm đâm tới màu máu vòng ánh sáng bên trên, lúc này phát ra lưới mác giao kích tiếng ngâm khẽ, cũng bắn lên chói mắt tia lửa. Một thức mê huyễn bộ pháp liên kích hạ xuống, chỉ có hai đạo xung mạch kiếm khí phá tan Lợi Trảo Lang phòng ngự đâm vào trong cơ thể. Lãnh thập thất trong lòng cả kinh. Hắn mê huyễn bộ pháp liên kích lần thứ nhất bị phá giải. Vẫn bị một con yêu thú cho phá giải. Chương 86. Lãnh thập thất mê huyễn bộ pháp liên kích vẫn là lần thứ nhất bị phá giải hết, trong lòng hắn mặc dù kinh nhưng trên tay cũng không phải chậm. Lợi Trảo Lang vung vẩy lợi trảo chỉ có thể phòng ngự nửa người trên, Lãnh thập thất lập tức liên tục bắn ra vài đạo xung mạch kiếm khí đánh trúng Lợi Trảo Lang hai chân. Phù phù phù. Lợi Trảo Lang hai chân bên trên xuất hiện vài đạo thật nhỏ vết máu, nó dừng động tác lại hai chân tóm chặt lấy mặt đất, trên người thì lại vặn vẹo đến một kinh khủng góc độ. Cả người thậm chí đều nổi lên một tầng hào quang đỏ ngầu. Lãnh thập thất thấy vậy trong lòng đột nhiên, trong đầu hồi tưởng lại đây chính là Lợi Trảo Lang tuyệt chiêu lên thủ độc làm. Quả nhiên, một tức sau khi, Lợi Trảo Lang bóng người đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến chỉ ở tối tăm hành lang bên trong lưu lại đạo đạo tia sáng màu đỏ. Lãnh thập thất dụng hết toàn lực na di đi ra ngoài, nhưng vẫn là bị Lợi Trảo Lang vồ xuống một đám lớn góc áo, thậm chí còn khi hắn trên chân trái vẽ ra vài đạo vết máu. Thế nhưng Lãnh thập thất không chút nào dám dừng lại, tiếp tục liên tục na di, bởi vì Lợi Trảo Lang lần nữa biến mất. Lần này, Lãnh thập thất sớm có linh cảm, na di đồng thời linh kiếm vung lên, ngay sau đó liền phát ra kèn một tiếng. Bất quá hắn tuy rằng chặn lại rồi một đòn, thân thể vẫn bị Lợi Trảo Lang sức mạnh to lớn ném đến trên vách tường đi. Lúc này Lợi Trảo Lang nhảy lên thật cao, hướng về Lãnh thập thất đập tới. Lãnh thập thất gặp biến không sợ hãi, quay người lại dọc theo vách tường chạy. Chính là cha khắc lạp hành tẩu thuật. Chợt chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Lợi Trảo Lang ở vừa Lãnh thập thất vị trí đánh ra một cái hố to. Nó lại vung lên móng, hai chảo bên trên bùng nổ ra máu đỏ tươi mang, vung lên bên dưới hào quang đỏ ngầu càng ly thể hóa thành ba đạo đao cương cấp tốc chém về phía Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất khống chế được linh lực để cho mình ở trên vách tường qua lại Nazi, mạo hiểm tránh thoát hai đạo đao cương. Nhưng là, cuối cùng một đạo nhưng không tránh được. Lãnh Thập Thất vội vàng thu kiếm, tay phải hư nắm, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái chiến đao đến. Chiến đao bên trên linh quang tràn ra, Lãnh Thập Thất đống nhiên chém xuống, một vệt trăng tản trạng ánh đao chuốt xuống mà ra. Len keng len keng. Ánh đao cùng đao cương chính diện tương giao, nhất thời vang lên lít nha lít nhít giao kích tiếng. Dần dần, màu máu đao cương càng ngày càng nhạt, cuối cùng sức mạnh tiêu hao hết tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng, Lãnh Thập Thất ánh đao vẫn còn ở. Lợi chảo lang hai chân vốn là bị xung mạch kiếm khí vào cơ thể, vừa nãy liên tiếp cường đánh càng làm cho nó tiêu hao đại lượng thể lực cùng linh lực, giờ khắc này dĩ nhiên có chút hư nhược rồi. Lãnh Thập Thất linh đao bên trên lập lòe ánh đao, từ trên vách tường nhảy xuống, mang theo ác liệt ánh đao chém về phía Lợi Chảo Lang. Lợi Chảo Lang đang đứng ở suy yếu kỳ, tốc độ biến chậm rất nhiều, căn bản tránh không thoát. Ánh đao trong nháy mắt đem Lợi Chảo Lang nuốt hết, mạnh mẽ địa chém xuống nó một cái lợi chảo. Gào! Lợi Chảo Lang hét thảm lên, cũng không biết là khôi phục sức mạnh vẫn là hồi quang phản chiếu, bóng người hơi động chạy ra ngoài, cũng vừa hay tránh thoát Lãnh Thập Thất một khắc đao. Lãnh Thập Thất thấy vậy quyết định thật nhanh, trong tay linh đao trực tiếp tuột tay mà ra đuổi sát Lợi Chảo Lang mà đi. Đồng thời Lãnh Thập Thất linh kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân dâng lên một mảnh khói đen một chiêu kiếm đâm ra. Một đao một chiêu kiếm, hai bên trái phải hầu như trong cùng một lúc giáp công Lợi Chảo Lang. Lợi Chảo Lang một cái móng khác huy động lên đến, một cái đánh bay linh đao. Mà lúc này, Lãnh Thập Thất cầm kiếm mà đến, kiếm chưa tới, kiếm khí tới trước. Một đạo xung mạch kiếm khí vạch tìm tòi Lợi Chảo Lang tâm trước giáp nhẹ, ở Lãnh Thập Thất lập tức sẽ đâm tới nó lúc, tốc độ đột nhiên lại tăng, như sấm đánh giống như nhanh chóng. Buôn lôi nhất kiếm. Xì xì một tiếng, linh kiếm đâm vào Lợi Chảo Lang trong lòng, chợt mấy đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, tùy ý cắn giết trong cơ thể nó huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, đã ở cắn giết hắn sinh cơ. Lãnh Thập Thất không dám thất lễ Lợi Chảo Lang, tay trái thành quyền, mãnh liệt quyền thế dường như theo gió vượt sóng tàn nhẫn màn đện ở Lợi Chảo Lang vùng tim. Hổ phá tam lãng quyền. Một sáng một tối hai đạo kinh lực cầm ầm mà tới, triệt để mất đi Lợi Chảo Lang sinh cơ. Lãnh Thập Thất rút ra linh kiếm, một cước đem Lợi Chảo Lang thi thể đá văng, lập tức thở hồng hộc địa tựa vào trên vách tường. Cả người truyền đến mãnh liệt hư thoát cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi. Cùng Lợi Chảo Lang trận chiến này, hầu như tiêu hao hắn 8 phần 10 linh lực. Không chỉ có như vậy, càng là bức ra hắn tất cả tuyệt chiêu. Mê Huyễn Bộ Pháp liên kích, Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm cùng với Hổ Phá Tam Lãng Quyền đều dùng đi ra mới miễn cưỡng chém giết kẻ này. Có thể nói là ép hắn sử xuất cả người thế võ, có thể thấy được này Lợi Chảo Lang khủng bố. Lãnh Thập Thất vội vàng nuốt hồi linh đan thuốc cùng đan dược chữa trị vết thương, sau đó nhặt lên linh đao cùng búa nặng, lấy thêm ra hai khối linh thạch ngay tại chỗ tính tọa bắt đầu khôi phục linh khí. Đại khái qua nửa canh giờ, Lãnh Thập Thất thu công, giờ khác này hắn đã linh lực tận phục, còn bất ngờ phát hiện linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần một điểm. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên còn chưa phải đoạn chiến đấu mới có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Sau đó hắn liền đi tới hành lang phần cuối, vòng qua nhảy ra Lợi Chảo Lang bức tường kia. Mặt sau nhưng là một cái chật hẹp, lên phía trên thông thầm nói. Lãnh Thập Thất biết cái này ám đạo là có cơ quan, chỉ cần có người đi vào, hai bên vách tường đều sẽ rôi ra lít nha lít nhít gai nhọn. Hắn mắt liếc một cái này ám đạo cũng là xa mấy chục trượng dáng vẻ, lúc này hắn liền vận lên bách quỷ dạ hành cũng mê loạn bộ pháp trực tiếp nhảy lên tiến vào ám đạo. Ở Lãnh Thập Thất tiến vào ám đạo hai tức sau khi, hai bên vách tường quả nhiên bắt đầu lắc lư lên. Vậy mà lúc này Lãnh Thập Thất dĩ nhiên chạy mau đến một nửa. Ca xì ca xì. Hai bên vách tường bay lên, lộ ra bên trong đếm không hết thô to gai nhọn bắt đầu chậm rãi đâm ra. Giờ khắc này, Lãnh Thập Thất đã chạy đến ra 7 phần 10 khoảng cách. Ầm ầm ầm. Mang theo vô số gai nhọn hai mặt tường đối ở cùng nhau, nếu có người đang bên trong tất nhiên là chết không toàn thây. Đáng tiếc ngay ở bọn họ hợp lại một khắc đó, một bóng người nhảy lên đi ra. Lãnh Thập Thất nhìn phía sau đã bị đóng kín thầm nói, cũng là xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh. Nếu là hắn chậm một chút nữa điểm liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Thu lại quyết tâm tư, Lãnh Thập Thất bốn phía nhìn một chút. Hắn lúc này đang đứng ở một chỗ bên vách núi đối diện là một cũ nát cung điện di tích, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Vách núi trong lúc đó có một thật dài cũ nát cầu treo. Lãnh Thập Thất tiểu tâm rực rực đi tới trên cầu treo lập tức hoảng du lên, hắn vội vã vận chuyển linh lực mới đứng vững gót chân. Đi tới, Lãnh Thập Thất không tự chủ được nhìn xuống đi. Chỉ thấy phía dưới tất cả đều là sương mù mông lung một mảnh, không biết rõ dưới có bao sâu. Lãnh Thập Thất lúc này dưới chân dâng lên một mảnh sương mù màu đen, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng thông qua cầu treo. Khi hắn bước lên di tích mặt đất trong lòng mới có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục đi về phía trước, mà là híp mắt nhìn lại. Ở đi về cung điện trên đường còn có một rách nát quảng trường, trên quảng trường đâu đâu cũng có sụp đổ trụ đá, những này đoạn trụ bên trên đều đứng thẳng một vị pho tượng. Nhìn kỹ lại, càng đều là một loại quái điểu pho tượng, mà này quái điểu có tới cao bằng nửa người lớn như vậy. Lãnh Thập Thất lại nhặt lên bên chân mấy viên cục đá, trải qua cái này phó bản hắn tự nhiên biết, những này không phải là cái gì pho tượng, mà là quái vật, lợi trảo quái điểu. Chương 87, dung hợp kiếm khí. Vèo. Một viên hòn đá nhỏ ném đến một tòa quái điểu điêu khắc trên. Ngay sau đó, quái điểu điêu khắc liền bắt đầu rạn nứt ra, phát ra đạo đạo kèn kẹt tiếng. Trong nháy mắt, một con to lớn chim quái vật phá tan điêu khắc bay ra, nó đầu tiên là ở giữa không trung đã xoay quanh một vòng. Khi hắn phát hiện Lãnh Thập Thất sau khi, lập tức mở ra lợi trảo bày tới. Nhất gia yêu thú. Lãnh Thập Thất xa xa mà liền cảm nhận được lợi trảo quái điểu khí tức, tâm trạng biến đổi. Phổ thông nhất gia yêu thú đối với Lãnh Thập Thất tới nói cũng không phải tính là gì, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường lợi trảo quái điểu có tới mười mấy hai mươi con. Mặt sau còn có càng khó dây dưa sóng âm quái điểu cùng với quái điểu thủ lĩnh. Hơn nữa những này quái điểu đều có năng lực phi hành, tuy rằng bay không cao lắm, nhưng đối với Lãnh Thập Thất tới nói cũng là phiền toái rất lớn. Cửa ải này không tốt xông, chỉ có thể từng bước từ từ đổ chi, cũng may hắn cũng có đối phó với địch thủ đoạn. Một cái lợi trảo quái điểu bay tới, Lãnh Thập Thất linh kiếm run lên, liên tục bắn ra hai đạo xung mạch kiếm khí. Xung mạch kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua lợi trảo quái điểu cánh, đồng thời niêm phong lại linh lực, lợi trảo quái điểu bay đến nửa đường đột nhiên một con ngã xuống hạ xuống. Lãnh Thập Thất lập tức nghiêng người mà lên, tay phải cầm kiếm, tay trái đề đao. Đao kiếm cùng sử dụng bên dưới rất nhanh sẽ chém giết này con lợi trảo quái điểu. Lãnh Thập Thất cảm thụ bên trong hạ thể linh khí, đánh giết này một con phổ thông lợi trảo quái điểu liền tiêu hao hắn gần 2 phần 10 linh lực. Nói cách khác hắn nhiều nhất chém giết 5 con lợi trảo quái điểu nhất định phải dừng lại khôi phục linh lực. Này nhất định là một hồi trì cựu chiến. Hắn thầm nói, có hơi phiền toái. Có điều nếu như hắn ý nghĩ này truyền ra ngoài, chắc chắn bị rất nhiều người cho đánh chết. Phải biết, coi như để huyết vụ đảo bên trong mấy người. Kia Túy Linh cảnh 5, 6 tầng người đến một mình đấu một cái lợi trảo quái điểu đều phi thường miễn cưỡng. Mà Lãnh Thập Thất chỉ dùng 2 phần 10 linh lực liền ung dung chém giết, hắn còn một bộ không vui dáng vẻ. Phiền phức về phiền phức, dù sao cũng hơn bị một đoàn nhất gia yêu thú vây công chí tử thân thiết. Đón lấy Lãnh Thập Thất vững vàng đưa tới một con lại một chỉ lợi trảo quái điểu, linh lực không đủ liền khôi phục linh lực. Dần dần, trên quảng trường pho tượng càng ngày càng ít, Lãnh Thập Thất vị trí cũng càng ngày càng sâu vào. Đến lúc cuối cùng một cái lợi trảo quái điểu chết vào dưới kiếm sau, Lãnh Thập Thất dở lại cho cũ, ném ra một viên cục đá muốn đưa tới mặt sau sóng âm quái điểu. Này sóng âm quái điểu cùng lợi trảo quái điểu có điều không giống, hình thể của nó càng nhỏ gầy một ít, cũng không có đặc biệt sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Nhưng nó có thể phát sinh một loại kỳ lạ sóng âm, ở game bên trong thế giới chỉ là đơn thuần tạo thành thương tổn, nhưng là bây giờ sẽ có hiệu quả gì Lãnh Thập Thất cũng có chút nói không chừng. Nhưng nói chung là muốn càng cẩn thận ứng phó. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, viên này cục đá rõ ràng chỉ ném đến một con sóng âm quái điểu, thế nhưng chu vi vài chỉ pho tượng cũng bắt đầu nứt ra rồi. Thậm chí, còn bao gồm con kia thân cao một trượng khoảng trường, trái phải quái điểu thủ lĩnh. Nguy rồi. Lãnh Thập Thất thấy vậy ám đạo không ổn. Giữa lúc hắn muốn bước ra trở ra thời điểm, quái điểu thủ lĩnh và mấy con sóng âm quái điểu đồng thời mở ra giữ tận miệng, từng luồng không hề có một tiếng động, vô hình sóng âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Này sóng âm rõ ràng không có một tia thanh âm của, nhưng rơi vào trong thai, nhất thời để Lãnh Thập Thất màng thai xé đau sắp nứt, trong đầu cũng như là bị từng cây kim đâm tiến vào đâm nhói cực kỳ. Mà cái kia vài con quái điểu giờ khắc này đã đánh về phía Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất mạnh mẽ nhịn xuống trong đầu đau đớn, miệng mở lớn, một đạo to lớn tiếng gầm cũng là vang vọng quảng trường, ngay lập tức sẽ trung hòa rơi mất một phần sóng âm. Lấy sóng âm đối kháng sóng âm. Hơn nữa Lãnh Thập Thất sóng âm cũng chấn động những kia quái điểu yêu thú ngất ngây con gà tây, ngoại trừ vậy chỉ đổ thừa điểu thủ lĩnh còn có thể bay ở không trung, ngoài hắn ra sóng âm quái điểu dồn dập rơi xuống đất. Lãnh Thập Thất lúc này không lùi mà tiến tới, linh kiếm vẫn, thân hình đột nhiên hóa thành vài đạo huyết ảnh, mang theo ác liệt ánh kiếm cùng kiếm khí vô hình từ vài con sóng âm quái điểu trung gian xuyên qua. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm long lánh, kiếm khí ngang dọc. Những kia sóng âm quái điểu thoáng qua tiểu tử hơn nữa. Lãnh Thập Thất giờ khắc này cũng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên ở đầu góc không tỉnh táo trạng thái hoàn thành xung mạch kiếm khí cùng mê huyễn bộ pháp liên kích dung hợp. Sáp nhập vào tam giai linh kỹ mê huyễn bộ pháp liên kích uy lực trong nháy mắt tăng lên vài cái đẳng cấp. Nhưng là có một tin tức xấu là, bây giờ mê huyễn bộ pháp liên kích đích xác rất mạnh, nhưng là tiêu hao linh lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Một chiêu này hạ xuống liền tiêu hao hắn hơn 3 phần 10 linh lực. Lúc trước Lãnh Thập Thất vừa đột phá đến túy linh cảnh thời điểm, chiêu thức này cũng là tiêu hao khoảng 3 phần 10 linh lực. Có điều phải biết hiện tại Lãnh Thập Thất tu vi nhưng là túy linh cảnh lục tầng đỉnh cao. Mặc dù đồng dạng đều là 3 phần 10, nhưng trong lúc này chênh lệch là rất lớn. Trong nháy mắt này tiêu tốn nhiều như vậy linh lực, làm cho Lãnh Thập Thất cũng cảm nhận được nhàn nhạt hư thoát cảm giác. Một mực vào lúc này quái điểu thủ lĩnh cấp tốc huy động lên cánh, nhưng nó cũng không có bay đến, mà là đang trước người dần dần mà tụ tập lên từng đạo gió mạnh đến. Lãnh Thập Thất thầm nghĩ không ổn. Đồng nhiên, quái điểu thủ lĩnh hai cánh dương ra, từng luồng to lớn gió mạnh từng trận kéo tới. Lên! Lãnh Thập Thất khẽ quát một tiếng, trước người đột nhiên bay lên một bức dày đặc tường đất, chân hắn nhọn một điểm vách tường, mượn lực bay ngược. Há liệu cái kia nhìn như thâm hậu tường đất mà ngay cả hai tức đều kiên trì không tới liền ầm ầm phá vụn, cũng may Lãnh Thập Thất đã triển khai mê loạn bộ pháp Nazi đi ra ngoài. Dù vậy, hắn chết nửa người vẫn là bị gió mạnh quát đến một chút, nhất thời cảm giác dường như vô số đem dao con cắt ở trên người giống như vậy, phá tan rồi mấy chục đạo thật nhỏ lỗ hổng. Khí, Lãnh Thập Thất âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, này nếu như bị chính diện bắn trúng, chẳng phải là bằng bị lăng trì xử tử. Thổi ra gió mạnh sau khi quái điểu thủ lĩnh tốc độ lập tức cũng chấm đi, Lãnh Thập Thất ánh mắt sáng lên, thu hồi đao kiếm, trong tay xuất hiện một tấm trường cung. Chính là nhị giai linh khí, Dịch Cân cung. Lãnh Thập Thất đốn một cái thân, lấy ra ba cái mũi tên đặt lên trên dây cung. Lúc này quái điểu thủ lĩnh dĩ nhiên mở ra nanh vuốt phi phát tới. Đột. Lãnh Thập Thất lại là quát khẽ một tiếng, ngay sau đó một cái lớn bằng cánh tay cột đất đột nhiên từ lòng đất chui ra, vừa vặn đập lấy giữa không trung quái điểu thủ lĩnh. Tuy rằng cột đất điểm ấy công kích đối với quái điểu thủ lĩnh tôi nói chẳng qua là gãi ngứa ngứa, vẹn vẹn trì hoãn nó thời gian trong chớp mắt. Nhưng mà, chính là chỗ này thời gian trong chớp mắt, Lãnh Thập Thất ba cái mũi tên nhọn đã là rời dây cung bắn ra. Vèo vèo vèo. Ba cái mũi tên hiện hình chữ phẩm bắn về phía quái điểu thủ lĩnh, đáng tiếc chính là, cái kia quái điểu thủ lĩnh hình thể rất lớn, nhưng cũng dị thường linh hoạt. Chỉ thấy nó ở giữa không trung không ngừng vặn mèo, càng xảo diệu trốn ra ba con mũi tên. Sau đó quái điểu thủ lĩnh lần thứ hai đập tới. Chỉ là nó không nghĩ tới chính là, bị nó tránh thoát ba cái mũi tên lại trên không trung lại rơi mất cái đầu, tiếp tục bắn về phía nó. Phù phù phù. Liên tục ba cái mũi tên nhọn bắn trúng quái điểu thủ lĩnh, mũi tên liền đóng ở phía sau lưng nó trên. Quái điểu thủ lĩnh tuy rằng cũng là nhất giai yêu thú đỉnh cao, thế nhưng thân thể so với lợi chảo lang kém rất nhiều. Nó nhất thời liền phát sinh một đạo không hề có một tiếng động gầm rú, thân thể ở giữa không trung loạn tròa lên. Lãnh Thập Thất vẻ mặt lạnh lùng, trong tay xuất hiện lần nữa hai cái mũi tên nhọn, đáp cung bắn tên làm liền một mạch. Hai cái mũi tên nhọn phân biệt bắn thủng quái điểu thủ lĩnh hai cánh, làm cho nó ầm ầm mới ngã xuống đất. Sau một khắc, Lãnh Thập Thất nghiêng người mà lên, đao kiếm đã tới. Chương 88, Linh Khư Thú Vương. Một lát sau, Lãnh Thập Thất chém giết quái điểu thủ lĩnh quái lại điều chỉnh tốt trạng thái, rốt cục bước vào cuối cùng một khối khu vực. Nơi này là một chu vi mười mấy trượng hình tròn không gian. Ở phần cuối mơ hồ có một tương tự lao tù gì đó. Lãnh Thập Thất linh lực truyền vào hai mắt, nhìn kỹ lại, đó là một cái vòng tròn môn chu vi khắc họa không biết tên trận pháp, chỉ bất quá bây giờ những này trận pháp đã lu mờ ảm đạm. Trung gian còn đứng thẳng mười mấy cây tráng kiện thiết trụ, tựa hồ là giam cầm món đồ gì. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Lãnh Thập Thất lẩm bẩm nói. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn lại bước vào một bước, cuối cùng quái vật Linh Khư Thú Vương sẽ thoát vây mà ra. Hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới chém giết quái vật, vừa là phòng bị người ngoại lai tiến vào, đồng thời cũng là phong ấn Linh Khư Thú Vương thủ đoạn. Hiện tại bên ngoài tất cả quái vật đều bị Lãnh Thập Thất chém giết, phong ấn dĩ nhiên là không tồn tại nữa. Hơn nữa căn cứ Lãnh Thập Thất suy đoán, trước hai cái tinh anh quái đều là một cấp tuột cùng yêu thú, như vậy cái này cuối cùng bọn sẽ có rất mạnh. Cái kia Linh Khư Thú Vương e sợ sẽ là nhị giai yêu thú. Nhị giai yêu thú, đây chính là tương đương với linh tu giả bên trong hóa linh cảnh. Thậm chí so với bình thường hóa linh cảnh linh tu giả mạnh hơn rất nhiều. Lãnh Thập Thất chưa từng thấy nhị giai yêu thú, càng khỏi nói giao thủ. Thế nhưng vẹn vẹn chém giết lợi chảo lang liền để hắn dùng ra cả người thế võ, như vậy hắn nên làm gì đối mặt nhị giai yêu thú? Đương nhiên, Lãnh Thập Thất cũng là có chuẩn bị. Lãnh Thập Thất lần thứ hai lấy ra Dịch Cân cung, hắn cũng không có dùng mũi tên bình thường, mà là từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một cái không tính mũi tên. Đó là một cái khoảng chừng có dài hai thước màu xanh trụy trạng vật. Trung gian hơi thô, càng đi hai bên lại càng thế. Đây là Ngọc Thụ Bang diện song anh đường sau chưa từng chuyện trên người tìm được đồ vật. Nhị giai linh khí, xuyên vân thoa. hơn nữa còn là một lần nhị giai linh khí, sức sát thương cực mạnh. Lúc đó Vô Tình bị Cốt Tam đánh lén, trực tiếp thuấn sát, còn đến không kịp dùng ra cái này lá bài tẩy tự tử, bằng không cũng thật là có một chút điểm chống lại cơ hội. Cái thứ này cuối cùng vẫn là đến Lanh Thập Thất trong tay. Đón lấy Lanh Thập Thất tiểu tâm rực rực nắm bắt Xuyên Vân Thoa một mặt đặt lên trên dây cung, linh lực vận chuyển lại, Xuyên Vân Thoa lập tức sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, một luồng sắc bén cảm giác phả vào mặt. Chuyện này nhất thời để Lanh Thập Thất gia tăng rồi mấy phần tự tin. Sau đó Lanh Thập Thất vẫn duy trì dương cung trạng thái, từ từ dịch chuyển về phía trước động. Giống giống. Làm Lanh Thập Thất sau khi đi mấy bước, một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng hô vang vọng toàn bộ không gian. Chỉ thấy một con dị thường cao to yêu thú đột nhiên xuất hiện ở tròn môn sau khi, nhưng cũng bị mười mấy cây thiết trụ cho khống trụ. Nhưng là yêu thú kia rôi ra tráng kiện đến đáng sợ hai tay nắm chặt thiết trụ, chỉ nghe từng trận chít chít thanh âm của, thiết trụ càng bị yêu thú miễn cưỡng kéo ra một miệng lớn. Ầm ầm ầm, yêu thú đông nhiên nhảy ra, núi nhỏ một loại thân thể nặng nề đập xuống tới đất trên mặt, chấn động đến mức chu vi đều mơ hồ run lên một cái. Nhìn kỹ lại, yêu thú này giống như vợ lớn, cùng trước đây không lâu gặp được viên hình khôi lỗi có chút tương tự. Chỉ có điều con yêu thú này toàn thân đều bao trùm lấy một tầng dày nặng, giữ tợn chiến giáp, thậm chí ngay cả đầu đều bao vây lại, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Chỉ có ở bụng nó ngay phía trên có một to bằng nắm tay chỗ trống, hình dáng cùng phía sau đạo kia tròn môn không khác nhau chút nào. Mà yêu thú này khí tức càng là cường đại đến kinh khủng hoàn cảnh, Lãnh Thập Thất đứng xa xa địa đều có thể cảm nhận được một áp lực trầm trọng đặt ở hai vai bên trên. Đây cũng là linh khư phó bản cuối cùng thủ lĩnh, nhị giai yêu thú, linh khư thú vương. Giống giống giống. Linh khư thú vương thoát vây mà ra, lập tức hưng phấn gầm rú lên, từng trận tiếng gầm thổi tới, thổi đến mức Lãnh Thập Thất y phục trên người kêu phân phật. Lãnh Thập Thất không khỏi nheo mắt lại, đáy mắt thì lại lập lòe kinh người chiến ý. Linh khư thú vương phất lên hai tay không ngừng đấm vào chính mình cơ ngực. Lãnh Thập Thất thì lại tại mọi thời khắc đang tìm cơ hội. Sau đó linh khư thú vương giơ lên thật cao hai tay, miệng máu mở lớn, không biết muốn làm gì. Cơ hội. Lãnh Thập Thất ánh mắt sáng lên, đã có chút tê dại tay phải buông lỏng, Xuyên Vân Thoa liền hóa thành một đạo ác liệt thanh mang bắn nhanh ra. Mà mục tiêu chính là linh khư thú vương giữa người cái kia chỗ trống. Xì xì. Xuyên Vân Thoa thoáng qua tới gần, linh khư thú vương căn buồn không có phản ứng chút nào liền đâm vào liêu không trong động. Linh khư thú vương thân thể nhất thời cứng đờ, nó cũng tuyệt đối không nghĩ tới, còn ở vào thoát vây niềm vui bên trong nó đã bị người đánh lén. Một trận sốt ruột đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, linh khư thú vương không nhịn được gào thét lên. Nó một đôi máu đồng mánh liệt trợn, gắt gao tập trung Lãnh Thập Thất, tiếp theo nó miệng máu mở lớn, đang chờ đập tới đem Lãnh Thập Thất xé nát tan. Nhưng là Lãnh Thập Thất biểu hiện bất biến, thu hồi dịch cân cung, tay trái mở ra, trong miệng nhẹ nhàng đổ xuất một chữ, bạo. Ẩm. Ngay sau đó đâm vào chỗ trống Xuyên Vân Thoa ở linh khư thú vương trong cơ thể đột nhiên nổ tung. Nhất thời, lượng lớn sền sệt dòng máu pha thêm nội tạng mảnh vỡ từ linh khư thú vương trên người chỗ trống cùng miệng phun ra. Còn chưa giao thủ, linh khư thú vương dĩ nhiên bị thương. Vẫn là nội thương. Dù vậy, Lãnh Thập Thất cũng không dám xem thường. Bởi vì, linh khư thú vương giờ khắc này đã như một tòa di động núi nhỏ giống như đụng phải lại đây. Linh khư thú vương rõ ràng còn chưa tới gần, mãnh liệt luồng nước nóng tới trước. Lãnh Thập Thất lúc này đồng thời dùng ra bách quỷ dạ hành cùng mê loạn bộ pháp né tránh đi ra ngoài. Cũng không phải liệu linh khư thú vương trên nửa đường đột nhiên nhảy lên, đang hướng về Lãnh Thập Thất bây giờ vị trí đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng, trên mặt đất nhiều hơn một có tới hai thước sâu hô sâu, mà Lãnh Thập Thất bóng người từ lâu không thấy. Lúc này Lãnh Thập Thất thình lình chính đang linh khư thú vương phía sau. Lãnh Thập Thất tay cầm chôi đao, linh đao ra khỏi vỏ. Xuất hiện ở sao trong nháy mắt liền sáng lên một vệt chói mắt ánh đao hung hăng đứng linh khư thú vương đuổi tiến lên. Linh khư thú vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất lộ ở áo giáp ở ngoài vị trí cũng chỉ có cái đuôi. Ánh đao chém ở tráng kiện đuôi trên, nhưng mà ra ngoài Lãnh Thập Thất dự liệu chính là, này một kỹ tật phong chạm nhưng chỉ chém tiến vào một nửa, vẫn chưa đem linh khư thú vương đuôi chém đứt. Linh khư thú vương lúc này đã kịp phản ứng, đuôi bỗng nhiên vung một cái, trực tiếp đem Lãnh Thập Thất đánh bay đi ra ngoài. Lãnh Thập Thất thân thể tàn nhẫn mà ngã chổng vó trên đất vẽ ra đi thật xa, trong cơ thể khí huyết quần quận không ngớt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Thật mạnh thân thể. Lãnh Thập Thất giờ khắc này âm thầm kinh hô. Vừa nãy một chiêu kia tật phong chạm nhưng là cảnh giới đại viên mãn nhị giai linh kỹ, uy lực mạnh mẽ, Lãnh Thập Thất sử dụng đến vậy rất là thuận lợi. Hơn nữa hắn linh đao cũng là tam giai linh khí, dù vậy cũng không thể chém xuống linh khư thú vương đôi. Hắn thật không có ngờ tới nhị giai yêu thú thân thể lại cường hãn như vậy. Có điều Lãnh Thập Thất cũng lập tức thu liễm tâm tư, hắn ấy lòng vẫn có một tia sức lực, bởi vì hắn còn có lá bài tẩy không dùng, không hẳn giết không được này linh khư thú vương. Trong mắt hắn chiến ý lại tăng. Chương 89, huyết bảo đan. Linh khư thú vương tùy ý một quay đuôi liền để Lãnh Thập Thất bị thương nhẹ, cũng may thân thể hắn cường độ cũng xem là tốt, bằng không liền muốn ra chóc thịt bong. Nhị giai yêu thú cùng một cấp yêu thú hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc, bất luận là sức mạnh, phòng ngự vẫn là tốc độ đều so với nhất giai yêu thú mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn một phần linh trí. Linh khư thú vương thấy Lãnh Thập Thất ngã xuống đất, hai tay nâng quá mức đỉnh sau đó mãnh liệt đến ném tới đất trên mặt. Có thể kỳ quái là, nó rõ ràng nặng như vậy nắm đấm nện xuống, mặt đất nhưng lông tóc không tổn hại. Lãnh Thập Thất con mắt hơi trừng, làm như nghĩ tới điều gì, lập tức một tay đập địa, lập tức thân thể liền dựng đứng lên, ngay sau đó hắn hai chân giẫm một cái nhảy lên thật cao. Cũng là vào lúc này, lấy linh khư thú vương làm trung tâm, chu vi mặt đất mãnh liệt động đất run rẩy lên, cổ dọa người sóng linh lực không ngừng vỡ ra được. Trong nháy mắt đại địa rạn nứt, đá vụn bay loạn. May là Lãnh Thập Thất sớm ý thức được linh khư thú vương phải làm gì, rất sớm địa nhảy tới giữa không trung. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, linh khư thú vương hai tay một chảo, mạnh mẽ địa từ lòng đất rút ra một tảng đá khổng lồ, đống nhiên tung, đập về phía còn đang giữa không trung Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất vẻ mặt biến đổi, có điều thoáng qua liền bình tĩnh lại, hắn năm ngón tay trái đưa ra, tay phải cầm đao lần thứ hai chém ra một thức tật phong trảm. Mà lần này ánh đao nhưng dễ dàng đem còn cao hơn hắn đại hòn đá chém thành hai nửa, tựu như cùng bổ ra một khối đậu phụ tựa như. Chính là Lãnh Thập Thất ở đá tảng bay tới thời gian hay dùng đại địa chi thủ đem nhũ dần, một đao nữa bổ ra. Lập tức Lãnh Thập Thất rốt cục rơi xuống đất, ở rơi xuống đất trong nháy mắt lại lấy ra dịch cân cung liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Đối mặt này ba mũi tên, linh khư thú vương nhưng ngay cả trốn cũng không trốn, tiếp tục nhằm phía Lãnh Thập Thất. Cái kia ba con mũi tên nhọn thẳng tắp bắn tới linh khư thú vương áo giáp trên trực tiếp bị bắn bay, càng không được tiến thêm. Thấy vậy tình huống Lãnh Thập Thất tâm không khỏi chìm xuống dưới, đánh lén không được, viễn trình không được, vậy cũng chỉ có cận chiến. Lúc này Lãnh Thập Thất liền đem bách quỷ dạ hành cùng mê loạn bộ pháp đồng thời triển khai mà ra, không ngừng né tránh linh khư thú vương thế tiến công. Mà linh khư thú vương mỗi một quyền đều có thể trên đất đập ra một cái hố to, Lãnh Thập Thất một hồi đều kề bên không được, chỉ có thể vẫn né tránh. Mỗi khi có cơ hội thời điểm, hắn linh khí nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cắt ra linh khư thú vương áo giáp, căn bản là không có cách thương tổn được nó. Từ từ, Lãnh Thập Thất linh khí càng ngày càng ít, tốc độ cũng có chậm lại. Hơn nữa đã lâu phòng tất thất, mất, rốt cục, Lãnh Thập Thất phản ứng chậm một nhịp. Linh khư thú vương cái kia quả đấm to lớn rơi xuống trước người, Lãnh Thập Thất chỉ kịp thả ra một đạo tường đất, nhưng này tường đất lại như giấy bình thường trong nháy mắt đã bị nổ nát, thú vương nắm đấm chặt chẽ vững vàng đập vào Lãnh Thập Thất trên người. Phụ. Lãnh Thập Thất nhất thời như diều đứt dây bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi rơi ra đầy đất. Hắn ngã rầm trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như là tan vỡ rồi như thế, không chỉ có như vậy, trong cơ thể linh khí cũng hỗn loạn lung tung. Liên đòn đánh này liền trong nháy mắt để Lãnh Thập Thất trọng thương. May mà Lãnh Thập Thất vừa bắt đầu hay dùng xuyên vân thoa tổn thương linh khư thú vương, bản thân hắn cũng tu luyện luyện thể công pháp. Bằng không, liền linh khư thú vương cú đấm này liền đủ để lấy tính mệnh của hắn. Này, chính là nhị giai yêu thú. Lãnh Thập Thất trong lòng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác vô lực đến. Ngươi chém nó 10 đao cũng chưa chắc có thể phá vỡ, nó cho ngươi một quyền liền muốn ngươi nửa cái mạng, thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng là, chuyện đến nước này Lãnh Thập Thất đã không có đường lui. Hắn đúng là muốn chạy trốn, nhưng là không đường có thể trốn. Duy nhất một con đường sống cũng chỉ có hợp lại. Để mạng lại hợp lại. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu máu đan dược đến. Lúc này trên mặt hắn vẻ mặt rất phức tạp, hữu tâm đau, có tàn nhẫn, có điên cuồng, cũng có ước ao. Trong tay hắn đan dược chính là tứ giai đan dược, huyết bảo đan. Mắt thấy linh khư thú vương lại muốn kéo tới, Lãnh Thập Thất không do dự nữa, một cái nuốt vào huyết bảo đan. Sau một khắc, Lãnh Thập Thất lập tức liền cảm thấy trong cơ thể linh khí và khí huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Từng luồng sức mạnh to lớn đầy dây toàn thân, liền ngay cả vừa nãy thương thế thống khổ đều không phát hiện được. Uống. Lãnh Thập Thất đột nhiên quát chói tai một tiếng. Cả người toát ra nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu, cùng lúc trước chiến chỉ qua đúng là giống nhau đến mấy phần, chỉ có điều Lãnh Thập Thất trên người hào quang đỏ ngầu càng thêm dồi dào. Sức mạnh! Sức mạnh! Sức mạnh! Phảng phất vô cùng sức mạnh không ngừng ở Lãnh Thập Thất trong cơ thể phun trào, thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn đều có điểm bóp méo, trong hai mắt cũng nổi lên một tầng hồng quang. Linh Khư Thú Vương cũng mặc kệ Lãnh Thập Thất làm sao, lại là một quyền nện xuống. Lãnh Thập Thất lần này càng không hề né tránh, cũng là một quyền đánh ra. Cú đấm này ra tay, quyền thế uy mãnh cực kỳ, khác nào mãnh hổ lướt sóng, đấm thẳng sóng biển. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn rốt cục đem phá lãng quyền, hổ tiếu quyền cùng thủy ba tam điệp trưởng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, trở thành mãnh hổ lướt sóng quyền. Hai quyền đấm nhau, một luồng ba động khủng bố vỡ ra được, lấy Lãnh Thập Thất cùng Linh Khư Thú Vương làm trung tâm chu vi hơn 10 trượng nơi, mặt đất dồn dập rạn nước, thậm chí chìm xuống khoảng tấc. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm đối với cùng nhau hình ảnh còn có chút quái dị, nhưng càng quái dị cùng ngạc nhiên là, Lãnh Thập Thất nhưng nửa bước đã lui. Khi hắn ra quyền một sát na kia, hắn rốt cục triệt để dung hợp hổ phá tam lãng quyền, một âm một dương, một sáng một tối hai cổ kình lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngạnh xanh xanh đích chính diện đỡ lấy Linh Khư Thú Vương một quyền. Mà hắn chẳng qua là hai chân lâm vào mặt đất mà thôi, so với vừa nay đã có khác biệt một trời một vực. Cho tới Linh Khư Thú Vương trên nắm tay mảnh che tay thì lại nứt ra rồi vài đạo miệng lớn, hơn nữa một luồng nội kình cũng đã mất coi bên ngoài thân phòng ngự đánh vào trong bàn tay của nó, phá hư nội bộ kinh lạc cùng huyết nhục. Mà giờ khắc này Lãnh Thập Thất còn cảm thấy trong cơ thể đang không ngừng tuôn ra sức mạnh, hắn lại mơ hồ có một loại cũng bị căng nứt cảm giác, không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem những sức mạnh này phát tiết ra ngoài. A! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động xuất kích, lại là nổ ra một quyền, vẫn là mãnh hổ lướt sóng quyền. Linh Khư Thú Vương khởi đầu tiên là ngẩn người một chút, lấy nó linh trí tuyệt nhiên không nghĩ ra trước một khắc còn rất nhỏ yếu sâu, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nhưng xuất phát từ bạo ngược bản năng, Linh Khư Thú Vương vẫn là đấu một quyền. Oanh, rầm rầm rầm. Một người một thú cứ như vậy đứng tại chỗ từng quyền rất đúng oanh, chu vi mặt đất sớm bị đánh bọn họ chấn động vùi lấp xuống một thước bao sâu. Linh Khư Thú Vương song quyền trên áo giáp đều bị đánh nát, trên nắm tay càng là đầm địa máu tươi. Lãnh Thập Thất cũng tương tự không dễ chịu, song quyền đã là máu thịt bé bét, dù cho hắn sức mạnh mạnh hơn, có thể thân thể cường độ cũng không có thay đổi. Nếu là lại tiếp tục như thế, Lãnh Thập Thất sớm muộn sẽ hai tay đứt đoạn. Đau đớn khiến Lãnh Thập Thất tựa hồ khôi phục một ít thần trí, trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ thấy một đạo hồng mang né qua, hắn trong nháy mắt xuất hiện đến Linh Khư Thú Vương sau lưng. Vụt một tiếng, linh đao ra khỏi vỏ, lưới dao xẹt qua một vệt mỹ lệ trăng tản trạng màu máu ánh đao. Màu máu ánh đao trong nháy mắt ở Linh Khư Thú Vương chỗ đùi, như bẻ cành khô giống như phá hư hết mặt trên áo giáp, ánh đao thật sâu chém vào huyết nhục bên trong. Linh Khư Thú Vương nhất thời lảo đảo một cái, thân thể bất ổn. Nhân cơ hội này, Lãnh Thập Thất lại là vung ra một đạo ánh đao trực tiếp chặt đứt Linh Khư Thú Vương thú đôi. Chương 90, chém thú vương. Lãnh Thập Thất một đao chặt đứt Linh Khư Thú Vương đôi. Đôi là yêu thú duy trì cân bằng then chốt, đột nhiên đoạn đôi để Linh Khư Thú Vương cũng lại đứng không vững nặng nề ném tới trên đất. Linh Khư Thú Vương liên tiếp bị thương nhận không xuất phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng nó hai con máu đồng bên trong bạo ngược vẻ càng đậm. Chỉ thấy hắn miệng máu mở lớn, điểm điểm hào quang đỏ ngầu nhanh chóng hội tụ đến trong miệng hắn. Lãnh Thập Thất thấy vậy hơi thay đổi sắc mặt, vội vã bước ra lui nhanh, đồng thời hơi suy nghĩ, trên đất liên tục bay lên ba đạo thâm hậu tường đất. Ngay ở tường đất đứng lên trong nháy mắt, một đạo cây cột thô tia sáng màu đỏ đột nhiên từ Linh Khư Thú Vương trong miệng xì ra. Cái kia ba đạo tường đất dường như vô dụng giống như trong nháy mắt đã bị hồng mang bao phủ lại, mà lúc này Lãnh Thập Thất đã rất xa na di đi ra ngoài. Không ngờ, Linh Khư Thú Vương nhưng đem đầu nhất chuyển, càng khống chế được màu đỏ cột sáng quét về phía Lãnh Thập Thất, chỗ đi qua đều là đất thạch tung bay khắp nơi bừa bộn. Lãnh Thập Thất lập tức chuyển động, đem Bách Quỷ Dạ Hành cùng Mê Loạn Bộ Pháp triển khai đến cực hạn, chỉ thấy hắn liên tục na di mười mấy lần càng mang theo một chuỗi huyễn ảnh vọt đến Linh Khư Thú Vương chết một bên. Ngay sau đó hắn nhảy lên thật cao rơi xuống Linh Khư Thú Vương phía bên trên đầu, chật, song quyền đống nhiên nện xuống. Rầm rầm. Vành. Lãnh Thập Thất song quyền hung hăng nện ở Linh Khư Thú Vương trên đầu, một sáng một tối hai cố lực lượng xé rách mũ giáp của nó, phá hư nó đầu lâu bên trong. Đồng thời, nguồn sức mạnh này còn để Linh Khư Thú Vương không tự chủ được ngậm miệng lại, cái kia màu đỏ cột sáng trong nháy mắt dừng lại, trái lại ở trong miệng của nó phát ra từng trận tiếng nổ mạnh, thậm chí còn bay ra một tia đốt cháy khét đồ vật mùi vị. Giống giống giống. Linh Khư Thú Vương ngửa mặt lên trời gào to lên, hai tay điên cuồng lung tung vung lên. Lãnh Thập Thất từ đầu của nó trên vội vàng lần thứ hai nhảy lên, né tránh công kích đồng thời, ở giữa không trung một vạn người, trong tay thì lại nhiều hơn một cái trường thương màu bạc đến. Giữa không trung Lãnh Thập Thất cầm trong tay trường thương cấp tốc vẩy một cái xoay ngang, vẽ ra trên không trung một to lớn huyết sắc thập tự đến. Lập tức màu bạc mũi thương bùng nổ ra chói mắt sắc bén hào quang đỏ ngầu, Lãnh Thập Thất cánh tay phải một trống. Dùng hết tất cả sức mạnh ra sức bắn ra trường thương màu bạc. Đây chính là trọng sát thập tự thương. Ngân thương mang theo thập tự hào quang đỏ ngầu bắn nhanh ra, thẳng tắp đâm vào Linh Khư Thú Vương trường khai miệng máu bên trong. Trong miệng tuyệt đối là yếu ớt nhất, trường thương màu bạc trực tiếp bắn thủng Linh Khư Thú Vương đầu, thậm chí thế đi không giảm đem Linh Khư Thú Vương đóng đinh trên mặt đất. Mà lúc này Lãnh Thập Thất đột nhiên cảm thấy trong cơ thể lại dâng lên một trận hư thoát cảm giác, một cái sơ sẩy càng từ giữa không trung té xuống. Lãnh Thập Thất chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản cái kia nổ tung thức sức mạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giờ khắc này chính đang như thủy triều rút đi. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thoi thóp nhưng còn chưa chết Linh Khư Thú Vương, Lãnh Thập Thất biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lúc này trong hai mắt xẹt qua mấy phần vẻ ngoan lệ. Lãnh Thập Thất bước chân liền đạp cấp tốc đi tới Linh Khư Thú Vương trước người, linh kiếm run lên, liên tục hơn 10 đạo xung mạch kiếm khí liên tiếp đi vào Linh Khư Thú Vương trong miệng. Kiếm khí vô hình lập tức tùy ý cắn giết nó sinh cơ. Lãnh Thập Thất vẫn chưa yên tâm, tay trái duỗi một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ rực, hắn đem hạt châu ném vào Linh Khư Thú Vương trong thân thể chỗ trống bên trong, sau đó lập tức rút đi. Ngay ở Lãnh Thập Thất lui ra xa mười mấy trượng thời điểm, chỉ nghe oanh nổ vang từ Linh Khư Thú Vương cái kia chỗ trống bên trong phát sinh, tảng lớn hỏa diễm nổ tung mà ra, triệt để đem Linh Khư Thú Vương nuốt hết. Đây cũng là Lãnh Thập Thất cuối cùng một lá bài tẩy, nóng nảy châu. Vù vù. Lúc này Lãnh Thập Thất chỉ cảm thấy thân thể như là bị vét sạch giống như vậy, gấp vô cùng thở hổn hển. Hơn nữa khí lực toàn thân đã ở cấp tốc biến mất, liền ngay cả vũ khí đều không cầm được, len ken một tiếng rớt xuống. Cuối cùng Lãnh Thập Thất liền đứng khí lực cũng không có, trực tiếp co quắp ngồi xuống trên đất. Mà Lãnh Thập Thất con mắt trước sau nhíu mày này Linh Khư Thú Vương, tuy rằng nó đã là nằm trên đất không nhúc nhích, nhưng Lãnh Thập Thất trong lòng vẫn có một nghi vấn, nó đã chết rồi sao? Nếu như vậy Linh Khư Thú Vương đều không chết, Lãnh Thập Thất cũng coi như là nhận thức ngã xuống. Ngay ở Lãnh Thập Thất trong lòng buồn chồn thời điểm, lại như có người biết nghi vấn trong lòng hắn. Chuyên môn đến vì hắn giải đáp. Chỉ thấy Lãnh Thập Thất bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một màu lam nhạt quang môn, mà ở mặt đất trung ương thì lại dâng lên một cái bàn, trên đài diện bày đặt một màu bạc trắng vạ ly. Mà Lãnh Thập Thất trước mắt cũng nổi lên một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ. Chúc mừng ký chủ qua cửa Linh Khư phó bản, hoàn thành độ 100, xin mời tự mình kiểm tra qua cửa thưởng. Thấy được hàng chữ này, Lãnh Thập Thất rốt cục có thể xác định Linh Khư Thú Vương đích thật là đã chết. Trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống địa, hắn đơn giản trực tiếp quán ở trên mặt đất, ngửa mặt bãi thành một đại hình. Sắc mặt trắng bệch, Lãnh Thập Thất cấp tốc thở hổn hển, thậm chí còn kịch liệt ho khan mấy lần, mỗi một lần ho khan đều sẽ ho ra một điểm máu đến. Hắn quan sát bên trong thân thể một hồi, phát hiện trong cơ thể 5 phần 10 trở lên kinh mạch đều bị hao tổn, nghiêm trọng nhất có mấy cây kinh mạch đều suýt chút nữa đứt gãy. Ngoài ra, toàn thân các nơi đều có sâu cạn bất nhất vết thương, đặc biệt là hai tay đã là máu thịt bé bét. Linh khí càng là khô kiệt một tia cũng không còn lại. Tự Lãnh Thập Thất đi tới nơi này cái thế giới, đi tới huyết vụ đảo tới nay, hắn còn chưa bao giờ được quá nghiêm trọng như vậy thương thế. Nhưng tương tự, hắn cũng chưa từng có như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu. Lúc này Lãnh Thập Thất đông nhiên nở nụ cười, khởi đầu tiếng cười còn rất nhỏ, nhưng dần dần mà tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vui sướng. Liền ngay cả không cẩn thận kéo thương thế trên người hắn không ngừng lại. Nhị giai yêu thú, đây chính là nhị giai yêu thú A. Cuối cùng chết ở trong tay hắn. Lãnh Thập Thất trong lòng có bàng bạc hào hùng ấm áp dễ chịu nhanh cần biểu đạt đi ra. Non nửa thưởng, Lãnh Thập Thất rốt cục khôi phục kiên tĩnh, sau khi hắn cũng không có sốt ruột đi mở hòm đáo rời đi nơi này. Mà là ngồi khoanh chân trước nuốt vào mấy viên đan dược, lại lấy ra linh thạch bắt đầu hồi phục linh khí. Phó bản thời hạn là một tự nhiên ngày. Lãnh Thập Thất chính mình tính toán cho đến bây giờ đại khái trôi qua 3-4 canh giờ. Hắn còn có rất nhiều thời gian đi làm một chuyện. Lãnh Thập Thất lại một ngồi chính là đầy đủ một canh giờ. Lúc này Lãnh Thập Thất mở hai mắt ra, đáy mắt nổi lên từng trận sự bất đắc dĩ vẻ, cười khổ một cái nói, không nghĩ tới nội thương lại có nặng như vậy. Trong cơ thể hắn thêm ra kinh mạch bị hao tổn, linh lực khôi phục lại dị thường chậm chậm, hơn nữa hiện nay đến xem nhiều nhất chỉ có thể hồi phục đến khoảng 7 phần 10. Ngoài ra, Lãnh Thập Thất sắc vẫn là hoàn toàn trắng bệnh. Linh khí còn có thể dùng đan dược cùng linh thạch đến nhanh chóng hồi phục, nhưng khí huyết hao tổn cũng chỉ có thể từ từ nuôi trở về. Lãnh Thập Thất lắc lắc đầu đứng dậy, đi tới Linh Khư Thú Vương cái kia to lớn thi thể trước rút ra trường thương màu bạc. Chỉ có điều bây giờ trường thương này đầu súng nhưng là xuất hiện vài cái lỗ thủng, hiển nhiên là đã hỏng nát. Lãnh Thập Thất qua loa tính toán một chốc, chuyến này phó bản trước sau tổn thất xuyên vân hoa, ngân thương cùng nóng nảy châu. Nhất làm cho hắn đau lòng vẫn là viên này tứ giai đan dược huyết bạo đan. Hắn có chút bất đắc dĩ tự nhủ, lần này thiệt thòi lớn như vậy, không biết cho thưởng có thể hay không về bản, có điều trước đó hay là trước thu chút lợi tức. Chương 91, thu hoạch. Lãnh Thập Thất đem ngân thương bán cho hệ thống đổi lấy vị trí hệ thống tệ, tiếp theo từ mắt cá chân nơi rút ra một cây chùy thủ. Cầm dao găm, Lãnh Thập Thất tiểu tâm rực rực mổ ra Linh Khư Thú Vương đầu lâu, đã chết Linh Khư Thú Vương thân thể sẽ không có trước như vậy cứng rắn. Dao găm dễ dàng cắm vào. Non nửa thường sau, Lãnh Thập Thất trên mặt mang theo vẻ vui mừng từ Linh Khư Thú Vương trong đầu móc ra một viên ngón tay cái giáp lớn nhỏ màu đỏ thâm tròn châu. Tinh tế nhìn lại, nay tròn châu bên trong tựa hồ còn có vài đạo tơ máu đang chậm chậm bơi lội. Đây chính là linh khư thú vương yêu đan. Chỉ có nhị giai yêu thú mới có thể ở não bù luyện hóa ra yêu đan, hơn nữa này yêu đan vừa nhìn liền không giống người thường. Lãnh Thập Thất hài lòng gật gật đầu, đem yêu đan thu nhập hệ thống không gian. Chỉ là này một viên yêu đan liền bù đắp được hắn tổn thất vài món binh khí. Thu hồi yêu đan sau, Lãnh Thập Thất hai tay liền bắt đầu kết ấn, mà trước người cái kia linh khư thú vương sắc chết nhưng quỷ dị co rúm lên. Chợt, mấy đạo tráng kiện cột máu từ linh khư thú vương trong vết thương xì ra cũng tụ tập đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một to lớn huyết cầu, một luồng nồng nặc mùi máu tanh cũng tản mắt ra. Dần dần mà huyết cầu bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ thành to bằng nắm tay. Mà lúc này Lãnh Thập Thất lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vốn là người mang nội thương, thời gian dài luyện hóa yêu huyết vừa muốn tiêu hao linh lực cũng phải tiêu hao tinh thần lực, để hắn bắt đầu ăn không tiêu. Có điều này nhị giai yêu thú yêu huyết hắn cũng không thể từ bỏ, chỉ có thể cắn răng kiên trì hạ xuống. Ở Lãnh Thập Thất lấy xong yêu đan, luyện xong yêu huyết sau khi, hắn mới đi tới cái kia màu trắng bạc hòm náu trước. Mở ra hòm náu, bên trong mấy thứ đồ, hệ thống cũng truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu được, Huyền Vũ Phách. Chúc mừng ký chủ thu được, sơ cấp ba lô. Chúc mừng ký chủ thu được, Lưu Mặc Y Yệ. Chúc mừng ký chủ thu được, Lan Huy Tinh Mang. Chúc mừng ký chủ thu được, Nhị Giai Linh Kỹ Linh Tập. Chúc mừng ký chủ thu được, Kinh Nghiệm Cầu. Đồ vật nhìn cũng không ít, thế nhưng Lãnh Thập Thất nhưng không cao hứng nổi, thậm chí còn muốn nói một câu, liền này. Ta liều sống liều chết, suýt chút nữa chết ở chỗ này, cấp 4 huyết bạo đan thêm vào hắn này một thân thương thế liền đổi lấy những này đông. Một chút nhìn lại mà ngay cả cái cấp 3 tài nguyên đều không có. Lãnh Thập Thất nhất thời có một loại bệnh thiếu máu cảm giác, âm thầm quyết định sau đó lại đánh vào phó bản tạp trực tiếp liền cho ném mất. Lúc này Lãnh Thập Thất liền thật sự từ trong dương lấy ra một mai rùa trực tiếp ném tới trên đất. Cái kia mai rùa chính là Huyền Vũ Phách, nghe tên thật giống rất lợi hại dáng vẻ, nhưng thực là game bên trong thế giới cấp thấp nhất cường hóa trang bị vật liệu. Nhưng ở nơi này, chẳng có tác dụng gì có. Tiếp theo Lãnh Thập Thất lấy ra một vài bố giáp túi, trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Có thể tăng cường 6 cách 3 lô lan. Nha. Vẻ vui mừng từ Lãnh Thập Thất trong mắt lóe ra. Từ lúc hắn mở ra hệ thống ba lô sau khi, vẫn cảm thấy ô vương hơi ít. Đầu tiên thức ăn nước uống liền chiếm đoạt hai cái ô vương, ngoài ra hắn thiện dùng là binh khí thì có vài loại, hơn nữa một ít món đồ tùy thân cùng lá bài tẩy vân vân. 6 cái ô vương căn bản không đủ. Lập tức Lãnh Thập Thất liền đem thô TT ba lô để vào hệ thống không gian, bên trong nháy mắt lại thêm ra 6 cái ô vương đến. Xóa ba lô bản thân chiếm ô vương. Hắn hiện tại có 11 cái ô vương có thể sử dụng. Lãnh Thập Thất khẽ gật đầu, cái này thô TT ba lô tuy rằng không thể tăng cường tu vi của hắn sức chiến đấu, nhưng cũng thắng ở thực dụng. Rầm. Tiếp theo Lãnh Thập Thất lấy ra cái này Lưu Mặc Y ở trong tay run lên. Lưu Mặc Y toàn thể hiện màu đen, có điều ở cửa tay áo, mang xét chỗ cổ áo tô điểm vài tia viền bạc. Vài vóc sở dị thường thuận trơn, tinh tế nhìn lại, mặt trên còn mơ hồ có vài tia linh lực lưu động. Đây là linh khí. Lãnh Thập Thất vuốt quần áo có chút bất ngờ nói. Linh khí hắn cũng không xa lạ, nhưng hắn đã thấy linh khí bên trong hơn 90% đều là vũ khí, số rất ít là phòng cụ cùng đặc thù loại hình. Tỷ như mặc nhất cái kia mảnh che tay hoặc là Lãnh Thập Thất vừa bắt đầu đánh lén linh khư thú vương xuyên vân thoa, những này loại hình linh khí đều là phi thường hiếm thấy. Nhưng hắn chi ít còn từng thấy. Nhưng là hắn còn chưa từng gặp một bộ quần áo đều là linh khí. Thậm chí hắn đều không nhìn ra đây là mấy cấp linh khí. Đao thương côn đổng những linh khí này đều là trải qua rèn luyện luyện chế mà thành, nhưng y phục này là như thế nào chế ra? Lãnh Thập Thất nghi hoặc suy nghĩ một lát sau lắc phía dưới, vật này nếu là hệ thống xuất phẩm, vậy thì hết thể đều có thể. Vừa vặn Lãnh Thập Thất trải qua một loạt chiến đấu, trên người cái này đấu đồng màu đen từ lâu rách tả tơi, tiếp theo hắn trực tiếp kéo xuống đấu đồng đổi lại Lưu Mặc Y. Y phục mặc đến trên người rất là vừa vặn, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất tốt, như là đấu võ dùng, lại có chút áo gió cảm giác. Càng kỳ lạ chính là, Lãnh Thập Thất ngay lập tức sẽ cảm thấy từng trận hơi yếu ấm áp chạy khắp toàn thân, loáng thoáng liền ngay cả thương thế tựa hồ cũng chuyển biến tốt một điểm. Lãnh Thập Thất trong lòng vừa mừng vừa sợ, lúc này yêu thích không buông tay sờ sờ ống tay áo. Sau đó trong cơ thể linh lực nhất chuyển, linh khí truyền vào Lưu Mặc Y, trên y phục diện càng nổi lên từng đạo màu bạc hoa văn. Linh lực theo màu bạc hoa văn lưu động lên, dường như ở quần áo mặt ngoài tạo thành một tầng màu bạc màng mỏng. Lãnh Thập Thất giật mình, đông nhiên rút ra dao găm vẽ ở cánh tay trái của chính mình tiến lên. Nhưng mà ngạc nhiên một màn xuất hiện. Dao găm ở đâm tới trên cánh tay trong nháy mắt, càng như là đâm tới cực kỳ trơn trượt gì đó trên tựa như, lập tức vẽ lệch rồi. Thứ tốt. Lãnh Thập Thất không nhịn được hô lên ba chữ này. cái này Lưu Mặc Y Ghi giá trị liền tuyệt đối không kém gì tam giai linh khí. Đến lúc này Lãnh Thập Thất tâm tình rốt cục khá hơn một chút, sau đó vươn tay trái ra cầm lấy trong dương cái kia một đoàn lam xanh biết tương giao trùng sáng. Làm Lãnh Thập Thất tay chạm tới trùng sáng một khắc đó, trùng sáng lập tức tiến vào bàn tay của hắn sau đó biến mất không thấy. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không có sợ, bởi vì hắn nhìn thấy tay trái của chính mình trong lòng bàn tay nhiều hơn một tương tự hình xăm đồ án hình dáng cùng vừa nãy trùng sáng cơ hồ là giống nhau. Đồng thời Lãnh Thập Thất cũng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, biết rồi cái này Lan Huy Tinh mang cũng coi như là một cái nhị giai linh khí. Cùng người khác bất đồng là, loại này linh khí là chuyên môn dùng để tăng cường linh pháp kỹ. Lãnh Thập Thất lúc này linh lực hơi động, trên tay trái đồ án lập tức sáng lên, chỉ thấy hắn cấp tốc kết ra mấy cái linh ấn, thi triển ra hắn duy nhất linh pháp kỹ, Ngô Công Chú. Một màu đỏ vòng sáng hiện lên đi ra, vòng ánh sáng bên trong có một con rất sống động Ngô Công đang không ngừng địa vặn vẹo thân thể mình. Lãnh Thập Thất cẩn thận quan sát, âm thầm gật đầu, này Ngô Công sắc thực so với trước đây lớn hơn một điểm, có điều tăng cường hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Cái này Lan Huy Tinh mang đúng quy đúng củ đi. Thu hồi linh lực, hắn trong bàn tay trái linh quang cũng là biến mất rồi, hắn lại lấy ra cái kia nhị giai linh kỹ linh tập. Cái này linh tập vừa vặn chính là một linh pháp kỹ. Phát hiện nhị giai linh kỹ linh tập, có hay không học tập, tiêu hao một điểm sở kỳ hiệu. Vâng. Lãnh Thập Thất ý thức nhất thời bị kéo vào hệ thống không gian, như vậy phản phục mấy lần bên trong, linh tập dĩ nhiên đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, tay trái linh quang lấp lóe tiếp theo đống nhiên đẩy một cái, nhất thời một luồng gió mạnh bao phủ đi ra ngoài. Sau đó, sẽ không có sau đó. Lãnh Thập Thất nhất thời sững sờ. Chương 92. Liền này. Lãnh Thập Thất nhìn nhị giai linh pháp kỹ uy lực, trên mặt hiện ra một mảnh vẻ ngạc nhiên. Hắn đang lợi dụng vô hạn điểm sở kỳ hiệu lúc tu luyện do dự không có tham chiếu vật, không thể phi thường xác định linh kỹ uy lực, hắn còn tưởng rằng linh tập sẽ có cái gì năng lực đặc biệt, hiện tại thử một lần bên dưới càng kém đến bạo. Kỳ thực vừa bắt đầu Lãnh Thập Thất đối với cái này linh tập linh pháp kỹ là ôm ấp rất lớn kỳ vọng, bằng không cũng sẽ không trực tiếp một hơi thăng cấp đến lớn viên mãn. Chủ yếu là bởi vì khi hắn trong ấn tượng linh pháp kỹ đều là uy lực vô cùng. Tỷ như khôi lỗi cuộc chiến bên trong cái kia 10 cái linh pháp sư khôi lỗi, cơ hồ là một linh pháp đánh văng ra ngoài là có thể thu gặt một cái sinh mệnh. Nhưng là Lãnh Thập Thất linh tập triển khai ra liền thổi ra một luồng phong, tuy rằng phong mạnh mẽ cũng không, nhưng điều này cũng xứng được với nhị giai linh kỹ. Lúc này Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, bắt đầu hồi tưởng game bên trong thế giới sở kỳ hiệu này thông tin, thông điệp. Dần dần, Lãnh Thập Thất ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới đây cái sở kỳ hiệu nhưng thật ra là còn có một chức trí, đưa sở kỳ hiệu. Linh tập sử dụng phải là muốn hòa vào thuộc tính lực lượng, game bên trong thế giới là có băng, hỏa, lôi ba loại thuộc tính có thể cắt sử dụng. Hòa vào bất đồng thuộc tính, linh tập uy lực cùng hiệu quả đều không giống nhau. Tỷ như hòa vào hỏa thuộc tính là trong nháy mắt phun ra bàng bạc hỏa diễm, hòa vào băng thuộc tính là thả ra lạnh leo đến có thể đem người đóng băng xương lạnh, hòa vào lôi thuộc tính nhưng là cửa hàng ra một cái lôi điện chi kính. Nghĩ tới đây Lãnh Thập Thất liền có điểm bối rối, bởi vì hắn cũng không có cái gì thuộc tính, càng không biết làm sao mới có thể thu được đến thuộc tính. Hay là tu vi cao sau đó sẽ có đủ loại thuộc tính xuất hiện. Nhưng ở trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ biết tụ linh cảnh, túy linh cảnh cùng hóa linh cảnh này ba cái cảnh giới. Mặt sau chính là cảnh giới gì, nên làm gì tu luyện hắn cũng không biết gì cả. Ôi, đáng tiếc. Rõ ràng tu luyện cái nhị giai linh pháp kỹ, lại không thể phát huy ra nên có uy lực, thực tại có chút đáng tiếc. Cuối cùng Lãnh Thập Thất cầm lấy trong dương cuối cùng cái kia kinh nghiệm cầu, khi hắn trong trí nhớ, trò chơi này thế giới tựa hồ không có thứ này. Sau khi Lãnh Thập Thất nhìn rõ ràng kinh nghiệm cầu công dụng sau khi, sắc mặt nhất thời biến đổi, thoáng qua liền đem nó nhét vào hệ thống không gian. Hắn thanh điệu nói thầm, đáng giá. Đáng giá. Kiểm kê xong tất cả thu hoạch sau khi, Lãnh Thập Thất cũng là bước vào liêm màu xanh lam cánh cửa ánh sáng, rời đi phó bản. Chợt dưới chân hắn hết sạch, chu vi cảnh tượng cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt hắn liền về tới chính mình sơn động chi hình. Lãnh Thập Thất lập tức nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy Tử Vũ, liền minh hắn ở phó bản thế giới khoảng thời gian này Ngọc Thụ Bang cũng không có chuyện gì. Sau khi Lãnh Thập Thất liền bắt đầu đàng hoàng dưỡng thương. Kinh mạch tổn hại, khí huyết hao tổn, dẫn đến hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thời điểm toàn thịnh 5/10 thực lực. Hắn dáng dấp như vậy trạng thái khẳng định không thích hợp lại đi nữa làm sự tình, hãy an tâm dưỡng thương trọng yếu nhất. Cho đến 4 sau, Lãnh Thập Thất mới đem thương thế dưỡng cho tốt thất thất bát bát. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đủ để sử dụng tới 8/10 khoảng trường, trái phải thực lực. Sau đó Lãnh Thập Thất rời đi sơn động, chủ động đi Ngọc Thụ Bang tìm được rồi Ngọc Thụ. Ngọc Thụ vừa thấy được Lãnh Thập Thất này một thân vẻ ngoài vô cùng tốt Lưu Mặc Y Ghi, nhất thời sờ soạn tới, khỏe miệng cũng có chút co giật. Lãnh khóe miệng còn chảy ra từng tia ngụm nước, liếm mặt nói. Ám nha huynh đệ a, ngươi y phục này cái nào lấy được, quá tuấn tú. Không biết ngươi có phát hiện hay không bộ y phục này đặc biệt phù hợp khí chất của ta, nếu không cho ta mặc một chút xem. Lãnh Thập Thất cho Ngọc Thụ chính là một đôi khinh thường, tiếp theo hắn nói, chuẩn bị cho ta ít thứ. Ngọc Thụ mắt thấy Lãnh Thập Thất không phản ứng hắn, ngược lại nổi lên chính sự, không thể làm gì khác hơn là khe khẽ thở dài, chính tiếng nói, ngươi muốn cái gì? Linh kỹ. Đem hết thể mới đến linh kỹ đều đem ra ta xem một chút. Còn có lại tìm đến một thanh trường thương loại linh khí, tốt nhất là cấp 2. Ngọc Thụ nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, có điều lại nhanh chóng thu liễm, nói, được thôi, đợi lát nữa à. Trước sau cũng sẽ không đến một chén trà thời gian Ngọc Thụ liền trở về. Chỉ thấy hắn ôm thật chặt một cái dương, trên vai gánh một cây súng vào. Trường thương linh khí chỉ có 2 cái, đều là nhất giai linh khí, ta đem ra cái này xem như là tốt hơn, linh khí đều ở đây trong thùng. Ngọc Thụ nói, ánh mắt thì lại vẫn chú ý Lãnh Thập Thất sắc mặt. Lãnh Thập Thất nhìn thấy chỉ có một cấp trường thương, một vệ không thích từ đáy mắt né qua. Hiện nay Lãnh Thập Thất, ở kiếm pháp, đao pháp cùng quyền pháp phương diện đều lĩnh ngộ ra hoàn toàn thuộc về mình chiêu thức. Hơn nữa 3 chiêu này đều là uy lực không, cũng mỗi người có đặc sắc. Mê huyễn bộ pháp liên kích dị thường linh hoạt, bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là lấy một địch nhiều đều là rất tiện dụng. Đặc biệt là sáp nhập vào xung mạch kiếm khí sau khi, uy lực gia tăng mãnh liệt, còn có thể giam giữ kinh mạch. Tàn nguyệt tật quang trảm thì lại thắng ở sắc bén vô song, dù cho mạnh như dị hình yêu thú cùng lợi trảo lang cũng bị một đao kia chặt đứt lợi trảo. Có thể không có nhất giai yêu thú có thể gánh vác được hắn một đao kia. Rất có một loại, một đao chém ra vạn sự đều hưu cảm giác. Mà mãnh hổ lướt sóng quyền nhưng là cương nhu cùng tồn tại, đặc biệt là cái kia một luồng ám kình khiến người ta khó lòng phòng bị, có lúc có thể tạo được kỳ hiệu. 3 chiêu này đều rất mạnh, nhưng tương tự, trong khoảng thời gian ngắn Lãnh Thập Thất đều không thể lại tăng lên uy lực của bọn họ. Như vậy đón lấy Lãnh Thập Thất liền dự định lại đi thử nghiệm dung hợp các loại khác hình linh kỹ. Thương pháp, tài bắn cung cùng linh pháp đều ở hắn bị tuyển chi hình. Lãnh Thập Thất vốn là nắm giữ dịch cân cung cùng lan huy tinh mang, tài bắn cung cùng linh pháp sử dụng linh khí cũng không thiếu, cũng chỉ thiếu một cây linh thương. Nhưng là Ngọc Thụ bang bên trong nhưng không có cấp 2 linh thương, này khó tránh khỏi sẽ làm hắn có hơi thất vọng. Ngọc Thụ đã nhận ra Lãnh Thập Thất không thích, trong lòng hồi hộp một hồi, vội hỏi, khà khà, Lãnh, ám nha huynh A hiện tại trong bang xác thực không có nhị giai linh thương, ngươi cho ta khi nào, ta chắc chắn chuẩn bị cho ngươi tới. Lãnh Thập Thất khoát tay háo một cái, không sao, ta cũng không có sớm báo cho ngươi, không trách ngươi. Thôi Lãnh Thập Thất trực tiếp mở ra cái dương kia, lấy ra một bộ lại một bộ linh kỹ. Ngọc Thụ thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên cạnh. Để Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ chính là, hắn lại từ trong dương móc ra dòng dã 9 bộ linh kỹ. Ngọc Thụ thanh âm của đúng lúc chuyển tới, trong này có 5 cái linh kỹ vốn là song anh đường thu gom, mặt khác 4 cái là trước 2 phun trào tài nguyên lấy được. Lãnh Thập Thất nghe vậy điểm số lẻ, bắt đầu mở ra những này linh kỹ từng cái nhìn lại. Bên cạnh Ngọc Thụ đang định tránh một chút, không hề nghĩ rằng Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói, ở nơi này đi, ngươi không đều đoán được sao, trả về tránh cái gì. Ngọc Thụ ngượng ngùng nở nụ cười, theo bản năng xoa xoa giữa trán không tồn tại mồ hôi lạnh, đàng hoàng địa đứng tại chỗ không nói tiếng nào. Lãnh Thập Thất người mang rất nhiều loại linh kỹ, cái Ngọc Thụ này là biết đến. Nhưng lần trước khôi lỗi cuộc chiến bên trong hắn tận mắt nhìn thấy Lãnh Thập Thất liên tục dùng ra nhiều lần tật phong trảm, thậm chí so với hắn tật phong trảm mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết một chiêu này tật phong trảm Ngọc Thụ cũng không có giao cho quá bất luận người nào, chỉ có đã từng cho Lãnh Thập Thất xem qua vài lần mà thôi. Lãnh Thập Thất làm sao sẽ tật phong trảm? Ngọc Thụ đã sớm trong bóng tối suy đoán, Lãnh Thập Thất sợ là đồng thời có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng với kinh khủng nộ tính. Chỉ có điều, hắn chỉ tính đã đoán đúng một nửa. Chương 93, Đồ Trang cùng Phi Sa Tông. Lãnh Thập Thất cũng không để ý Ngọc Thụ tâm tư, không đề cập tới hắn đã bị tồi tâm đan khống chế, đan tử về mặt thực lực đến, hắn sẽ không sợ Ngọc Thụ có ý kiến đến gì. Từ lúc từ Linh Khư phó bản trở về sau khi, Lãnh Thập Thất tâm thái cùng tầm mắt cũng mơ hồ có chút biến hóa. Nếu là không có tiến vào phó bản trước, Lãnh Thập Thất bất định còn có thể chỉ điểm Ngọc Thụ mấy lần, nhưng bây giờ nhưng không có loại này quyết định. Hắn đem 9 bộ linh kỹ một chữ trải ra, đầu tiên là qua loa nhìn xuống. Trong đó có 2 cái nhị giai linh kỹ, theo thứ tự là Hồng Đỉnh Kiếm Pháp cùng Phá Trận Ba Thương, còn lại đều là nhất giai linh kỹ. Hồng Đỉnh Kiếm Pháp chính là vô tình, vô tâm tu luyện linh kỹ, là một bộ cả công lẫn thủ kiếm pháp. Lãnh Thập Thất cầm lấy kiếm pháp liền trực tiếp dùng điểm sở kỳ hiệu cho học, hắn người mang 2 cái nhất giai kiếm pháp cùng một cấp 3 kiếm pháp, này Hồng Đỉnh Kiếm Pháp vừa vặn bổ túc liêm bên trong một hoàn. Phá Trận Bá Thương thì lại chỉ có một chiêu, là loại kia dũng cảm tiến tới xông pha chiến đấu thương pháp. còn dư lại mấy cái nhất giai linh kỹ các loại loại hình đều có cũng không nhắc lại. Khắc Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ chính là, trong này lại còn có một linh pháp kỹ, băng mạn. Này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Sau đó Lãnh Thập Thất từ từ đem mỗi cái linh kỹ đều cẩn thận lật xem một lần, kỳ thực lợi dụng điểm sở kỳ hiệu đều cho học, chờ sau khi trở về lại cho thăng cấp. Mà lúc này Lãnh Thập Thất thông tin, thông điệp đã biến thành. Họ tên, Lãnh Thập Thất, lưu được biết. Tu vi, túy linh cảnh lục tầng. Công pháp. Tam giai công pháp Nguyệt Hoa Vân Điện. Tam giai công pháp Thú Nguyên Ma Phá Công, Tàn. Huyết mạch. Linh kỹ. Nhất giai linh kỹ Băng Mạn nhập môn. Nhị giai linh kỹ Hồng Đỉnh Kiếm Pháp nhập môn. Nhị giai linh kỹ Phá Trận Bá Thương nhập môn. Nhị giai linh kỹ Linh Tập Đại Viên Mãn. Nhị giai linh kỹ Tật Phong Trảm Đại Viên Mãn. Tam giai linh kỹ Xung Mạch Kiếm Khí Đại Viên Mãn. Hệ thống tệ, 120. Một hồi lâu sau, Lãnh Thập Thất giả vờ giả vị thả xuống cuối cùng một quyển linh kỹ, nói sang chuyện khác. Sa Điệu bên kia gần nhất có cái gì động tĩnh? Ngọc Thụ trầm ngâm một chút, lại khẽ thở dài một cái nói, ôi, khỏi phải nói, Sa Điệu hai cái thế lực đồ trang cùng Phi Sa Tông lại đang chuẩn bị nghị hòa. Cái gì? Lãnh Thập Thất suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Ở Huyết Vụ Đảo còn có nghị hòa loại này pháp. Thật là sống đã lâu thấy. Không sai. Phong cốc khu vực này không phải chống đi sao? Vốn là đồ trang cùng Phi Sa Tông là đánh tới đánh lui tranh cướp địa bàn. Nhưng là sau đó cũng không biết ai nói ra muốn nghị hòa, ý tứ chính là tại sao phải đánh A, một người chiếm một chỗ không phải. Nghe tới thật giống cũng là cái này để ý, có điều Sa Địa dù sao cũng là bọn họ kinh doanh đã lâu địa phương, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Này mới bọn họ một mực tranh chấp ai ở lại Sa Địa, ai đi phong cốc vấn đề. Lãnh Thập Thất nghe xong trong đầu cấp tốc né qua rất nhiều ý nghĩ. Hắn nếu phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Sa Địa phải bắt. Nhưng bên kia bây giờ vẫn tồn tại hai cái thế lực, Ngọc Thụ Bang tuy rằng so với bọn họ bất luận cái nào đều phải mạnh, nhưng nếu muốn mạnh mẽ nuốt vào đến vậy đến vỡ đi mấy viên răng. Cái này cũng là tại sao trước đối phó xong anh đường thời điểm muốn liên hợp cốt tam đến đóng kịch. Nếu như hai người này thế lực ở lẫn nhau tàn sát, thực lực không ngừng yếu bớt, Lãnh Thập Thất tự nhiên là nhạc thấy thành. Không ngờ bọn họ làm ra cái nghị hòa, như vậy đối với đồ trang cùng Phi Sa Tông đều là chuyện tốt, nhưng đối với Lãnh Thập Thất sẽ không xem như là tin tức tốt. Trước theo ta cẩn thận hai người này thế lực tình báo. Lãnh Thập Thất nói. Ngọc Thụ sửa sang lại một hồi thông tin, thông điệp, nói, đồ trang, trang chủ là tàn sát, bởi vì lập nghiệp thành viên nòng cốt cơ bản đều là họ đồ mới đến tên này. Tàn sát hôm nay là túy linh cảnh ngũ tầng, thủ hạ còn có 4 vị túy linh cảnh linh tu giả, còn lại bang chúng có chừng hơn 60 người. Phi Sa Tông Tông Chủ, Phong Phi Sa cũng là túy linh cảnh ngũ tầng, phía dưới có 5 vị túy linh cảnh linh tu giả. Có điều tụ linh cảnh nhân số muốn so với đồ trang thiếu một ít. Tổng thể đến song phương xem như là thế lực ngang nhau. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ mới có thể lựa chọn và nói đi. Lãnh Thập Thất nói tiếp. Đúng đấy, bọn họ ai cũng không làm gì được ai, nghị hòa cũng đúng là một lựa chọn rất sáng suốt. Ngọc Thụ nói theo. Ngươi vừa nãy bọn họ đã cùng đàm luận vài. Nhìn dáng dấp không quá thuận lợi. Lãnh Thập Thất hỏi. Ngọc Thụ gật đầu nói, không sai, bọn họ đều muốn tiếp tục ở tại Sa Địa. Dù sao đối với Sa Địa rất quen thuộc. Ngoài ra, nghe cũng có ngoài hắn ra thế lực đang đánh phong cốc chủ ý, nếu như đi tới phong cốc còn có khả năng khác lập cường đánh. Lãnh Thập Thất trầm ngâm một chút nói, nhất định phải phá hoại bọn họ hòa đàm, tốt nhất có thể làm cho bọn họ đánh nhau, chúng ta mới có thể nhân cơ hội mà vào. Phá hoại. Cái này phá hoại. Dẫn người đánh tới. Lãnh Thập Thất không để ý đến Ngọc Thụ câu này phí lời, ánh mắt buông xuống, suy tư lên. Một lát sau, Lãnh Thập Thất ánh mắt sáng lên. Hỏi, bọn họ nếu là bởi vì thế lực ngang nhau mới hòa đàm, như vậy nếu có một cao thủ gia nhập trong đó một phương, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể cùng đàm luận sao? Ngọc Thụ nghe xong thì có điểm mơ hồ, không biết Lãnh Thập Thất ngã xuống đất muốn làm gì, nói, khả năng này cũng không phải rất lớn, dù sao một tha lực lượng là có hạn. Thêm ra một người không hẳn có thể sản sinh ưu thế thật lớn, Phi Sa Tông liền so với đồ trang có thêm một vị túy linh cảnh linh tu giả, không phải là đồng ý hòa đàm à? Ta là một cao thủ. Ha ha ha, cao thủ. Cái kia đến cao bao nhiêu a? Lều bạt cao như vậy còn tạm được. Ngọc Thụ cười nói. Nhưng hắn cười cười, nhìn thấy Lãnh Thập Thất cái kia ánh mắt bất thiện nhất thời ngừng lại, Ngọc Thụ đông nhiên nghĩ tới điều gì, hô, lẽ nào ngươi là muốn tự mình ra tay? Lãnh Thập Thất khẽ gật đầu nói, vẫn không tính là ngốc. Chuyện này, lấy ám nha huynh thực lực của ngươi đích thật là có thể đánh vỡ đồ trang cùng Phi Sa Tông trong lúc đó cân bằng. Có điều, ở ước địa trong chiến đấu bọn họ khẳng định nhớ kỹ ngươi. Biết ngươi là Ngọc Thụ ba người. Bọn họ không thể dễ dàng cho ngươi gia nhập thế lực của bọn họ. Ngọc Thụ trần chờ nói. Lãnh Thập Thất khỏe miệng dương lên, nói, ám nha là Ngọc Thụ bang phó bang chủ, điểm ấy mọi người đều biết. Nhưng có một người, thực lực không kém gì ám nha, nhưng cũng không thuộc về bất kỳ thế lực, hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Thụ nghe xong, quay đầu nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất trên mặt mặt nạ màu đen. Cái mặt nạ này hắn đã nhìn thời gian rất lâu, trong miệng hô ám nha huynh đệ cũng đều gọi thói quen. Thậm chí trong lòng đối với ám nha người này đều cảm giác rất quen thuộc. Nhưng Ngọc Thụ tựa hồ dần dần quên mất cái này màu vàng sầm mặt nạ bên dưới gương mặt đó. Tấm kia từng để hắn cảm thụ quá hoảng sợ, cảm thấy quá tuyệt vọng gương mặt. Hắn trong lúc mơ hồ đã biết rồi Lãnh Thập Thất ý nghĩ, cũng biết hắn sau đó phải, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Người kia, là ai? Lãnh Thập Thất lúc này tháo xuống không biết đeo bao lâu màu vàng sầm mặt nạ, lộ ra một tấm có chút trắng xám tuấn tú khuôn mặt, nhàn nhạt ra một chữ. Ta. Chương 94, ta có không có tư cách. Sa địa, tên như ý nghĩa, khu vực này trên đất tất cả đều là một tầng khô cạn phát cứng ngắc cắt đất, thậm chí ngay cả không khí đều cảm giác có chút khô ráo. Một áo đen thiếu niên gánh vác trường kiếm đi ở sa địa trên, đạp ra sàn sạt tiếng vang, trong tay hắn còn mang theo một cái vòng tròn phình ba bố. Lãnh Thập Thất đi tới, nhìn về phía nơi xa một mảnh trại, đó chính là Phi Sa Tông vị trí. Phi Sa Tông chính là Lãnh Thập Thất lựa chọn gia nhập mục tiêu. Bản thân Phi Sa Tông liền so với đồ trang phải nhiều một vị túy linh cảnh linh tu giả, chỉ có điều phía dưới nhân số ít một điểm mới đồng ý cùng đồ trang hòa đàm. Nếu như hơn nữa hắn cái này túy linh cảnh lục tầng cao thủ, Phong Phi Sa rất có thể sẽ từ bỏ hòa đàm, thậm chí còn sẽ lợi dụng hòa đàm cơ hội tập kích đồ trang. Mà đối với Lãnh Thập Thất đến, khó khăn nhất chính là làm sao gia nhập Phi Sa Tông đồng thời để Phong Phi Sa đổi ý hòa đàm. Người nào? Làm Lãnh Thập Thất đi tới Phi Sa Tông cửa lớn thời gian, gác cổng hai người lập tức đưa hắn ngăn lại, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà Lãnh Thập Thất bước chân cũng không có dừng lại. Hai người nhất thời dồn dập rút vũ khí ra, nhưng là, trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất bóng người liền biến mất ở trước mắt của bọn họ. Lại vừa nhìn hắn không ngờ nhiên tiến vào Phi Sa Tông cửa lớn. Mà cái kia hai cái gác cổng chi tha quần áo đột nhiên phá tan rồi vài chỗ rẽ còn đến. Hai thiếu tức bị dọa đến kinh hãi đến biến sắc, vội vàng quát to lên. Mau tới người. Có kẻ địch. Vừa dứt lời, thì có mười mấy người cấp tốc chạy tới, hơn nữa còn có càng nhiều người chạy hướng bên này. Trong chốc lát mấy chục người trực tiếp đem Lãnh Thập Thất vây lại, nhưng bọn họ đều là tụ linh cảnh linh tu giả, cảm ứng không ra Lãnh Thập Thất khí tức trên người liền biết là người bọn họ đối phó không tán gẫu. Vì lẽ đó chỉ là vây nhốt cũng không có sốt ruột động thủ. Lúc này một da rẻ rất thô ráp mặt vàng thiếu niên đi tới, hắn chính là Phi Sa Tông tông chủ Phong Phi Sa. Mà phía sau hắn một vị túy linh cảnh linh tu giả nhìn thấy Lãnh Thập Thất nhưng là vẻ mặt hoảng loạn, lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến. Chỉ là cái khác tha sự chú ý đều đặt ở Lãnh Thập Thất trên người, vẫn chưa có người chú ý tới hắn. Phong Phi Sa nghe được động tĩnh liền ngay cả bận bịu chạy tới, nguyên bản còn tưởng rằng là đồ trang người phát rồ đánh tới. Nhưng chưa từng nghĩ cũng chỉ có một người. Nhưng Phong Phi Sa theo bản năng liền cho rằng trước mắt ở nơi này bị bọn họ vây nốt người không thể dò xét. Bởi vì hắn thật sự là quá bình tĩnh. Rõ ràng bị dòng dã một thế lực người vây, nếu là động lên tay đến có thể là chắp cánh khó thoát, chắc chắn phải chết. Thế nhưng người này nhưng gương mặt nhẹ như mây gió, thật giống người chung quanh cũng không tồn tại tựa như. Phong Phi Sa có thể cảm giác được, người này cũng không phải cố ý giả vờ, mà là thật sự không đem người chung quanh để ở trong mắt. Không cần kinh hoàng, bỏ vũ khí xuống, ta nghĩ vị huynh đệ này không phải tới tìm chúng ta phiền toái. Phong Phi Sa đáy mắt né qua một tia tinh mang, cao giọng nói. Mọi người nghe xong đều hiện lên ra thần sắc chần chờ, nhưng tông chủ bọn họ lại không thể không nghe. Vẫn là buông vũ khí xuống, nhưng vẻ cảnh giác chút nào chưa giảm. Phong tông chủ quả nhiên thông minh hơn người, tại hạ Lãnh Thập Thất, này tới là vì cho Phong tông chủ đưa lên một món lễ lớn. Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói, sau đó cầm trong tay bao bố vứt xuống Phong Phi Sa bên chân. Lúc này Phong Phi Sa cũng không có đi kiếm bao bố, bên cạnh một người hiểu ý nhặt lên bao bố, khi hắn cái kia bao bố thời điểm liền cảm thấy có một loại sền sệt sở phúc. Mở ra xem, bên trong rõ ràng là một cái đầu lâu. A, đây là Lãnh Xương. Lãnh Xương. Đồ trang túy linh cảnh linh tu giả. Không có sai, chính là hắn lúc trước suýt chút nữa giết ta. Chẳng lẽ là cái này Lãnh Thập Thất giết hắn? Ta nhớ tới Lãnh Xương là túy linh cảnh tam tầng tu vi, có thể giết hắn. Cái này Lãnh Thập Thất thực lực khẳng định càng mạnh hơn a. Nhìn thấy Lãnh Xương đầu lâu, người bên cạnh dồn dập ngạc nhiên bắt đầu bàn luận. Liền ngay cả Phong Phi Sa cũng là cả kinh, làm đối thủ cũ, hắn tự nhiên biết Lãnh Xương khó chơi, Lãnh Xương tuyệt đối cũng coi là tàn sát thủ hạ chính là phụ tá đắc lực. Người này, cứ như vậy chết rồi. Trong lòng hắn tuy có mấy phần khoái ý, thế nhưng hắn không nghĩ ra cái này Lãnh Thập Thất vì sao phải làm như thế. Đến cùng có mục đích gì? Phong Phi Sa khỏe miệng nở nụ cười. ôn quyền nói, Lãnh huynh đệ lần này đại lễ quá dày, Phong Phi Sa nhận lấy thì ngại. Lãnh Thập Thất tự nhiên đã hiểu Phong Phi Sa trong lời nói ý tứ của, liền nói ngay, Phong Tông chủ hoàn toàn có thể thản nhiên được chi, bởi vì tại hạ đang định gia nhập Quý Tông, đầu người này chính là ta thành ý. Lãnh Thập Thất lời này vừa ra, nhất thời lại khiến người ta một trận kinh ngạc. Mọi người chẳng những không có bởi vì có cao thủ gia nhập mà nên có cao hứng, trái lại từng cái lộ ra hồ nghi vẻ mặt nhìn hắn. Tất cả mọi người cho rằng Lãnh Thập Thất động tác này lấy tất có mưu đồ. Lãnh Thập Thất liếc chu vi vài lần, khẽ cười nói, chư vị hà tất như vậy nghi kỵ, ta nghĩ gia nhập Phi Sa Tông chỉ có một mục đích, đó chính là tự cứu. Tự cứu? Người chọc tới người nào? Phong Phi Sa nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là hơi buông lỏng, lúc này hỏi. Chính là tự cứu, bởi vì trước đây không lâu ta phải tội Ngọc Thụ Bang. Cái gì? Ngọc Thụ Bang? Phong Phi Sa không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Trải qua lần trước khôi lỗi cuộc chiến, toàn bộ huyết vụ đảo người đều biết Ngọc Thụ Bang khủng bố, bàn về thực lực tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thậm chí còn có người cho rằng Ngọc Thụ Bang chính là huyết vụ đảo mạnh nhất thế lực. Cái này Lãnh Thập Thất đắc tội rồi Ngọc Thụ Bang liền đến nương nhờ vào Phi Sa Tông. Có thể Phi Sa Tông cũng chưa chắc giữ được a. Hơn nữa hắn nói cũng chưa chắc là thật. Vào lúc này đứng Phong Phi Sa phía sau, vừa bị sợ người kia đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng vài câu. Phong Phi Sa nghe tán gẫu sắc mặt liền biến số lần, thỉnh thoảng địa còn nhìn về phía Lãnh Thập Thất vài lần. Kỳ thực nói người kia kỳ thực đã từng là Bách Lý Đoàn người, cũng là vây giết quá Lãnh Thập Thất người. Hắn chính là lúc trước huyết vô dị ngăn cản Lãnh Thập Thất lúc, lén lút đào tẩu mấy người một trong. Chỉ có điều lúc đó hắn vẫn chỉ là tụ linh cảnh cửu tầng, sau đó đột phá đến túy linh cảnh liền gia nhập Phi Sa Tông. Hắn vừa nãy liền đem Lãnh Thập Thất chuyện tình nói thẳng ra nói cho Phong Phi Sa. Phong Phi Sa lúc này cũng đã biết Lãnh Thập Thất nói không uổng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn có một rất lớn nghi vấn. Nghĩ tới đây, Phong Phi Sa liền hỏi, thì ra là như vậy, cái kia vì sao ngươi không đi nương nhờ vào đồ trang, mà xin vào dựa vào ta. Lãnh Thập Thất miệng khẽ nhúc nhích ra mấy chữ này, tiện đường gặp, sẽ giết. Nghe vậy, Phong Phi Sa sầm mặt lại. Hắn xem như là nghe rõ, ý của đối phương là bởi vì gặp Lãnh Xương liền đem bị giết, sau đó cho rằng thành ý gia nhập Phi Sa Tông. Mà càng sâu một tầng ý tứ của là, nếu như hắn gặp phải là Phi Sa Tông người, lúc này hắn nên liền mang theo Phi Sa Tông bang chúng đầu lâu thân ở đồ trang. Phong Phi Sa sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn, thầm nghĩ trong lòng, thật hung hăng người. Có điều, càng như vậy, Phong Phi Sa thì càng cảm thấy Lãnh Thập Thất chỉ là đơn thuần muốn tìm cái chỗ dựa, hắn cũng biết Lãnh Thập Thất sẽ không đối với hắn có bất kỳ trung tâm, nhưng này cũng không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần có Lãnh Thập Thất gia nhập, như vậy hắn thì có biện pháp trọng thương đồ trang. Nghĩ tới đây, Phong Phi Sa trong lòng đã có chủ ý, bất quá hắn hay là muốn nhìn một chút Lãnh Thập Thất đến cùng có đáng giá hay không cho hắn đến bảo đảm. Nếu là Phi Sa Tông nhận Lãnh Thập Thất liền mang ý nghĩa muốn cùng Ngọc Thụ Bang là địch, nếu như bởi vì nhận lấy hắn mà đưa tới Ngọc Thụ Bang chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải thể hiện ra đủ lớn giá trị đến. Làm sao bày ra giá trị của chính mình? Vậy thì chỉ doanh, thực lực. Phong Phi Sa với tay. Người bên cạnh lập tức đưa tới một cái trường côn hai đầu khảm mấy cái màu vàng vòng tròn. Hắn đem trường côn bỗng nhiên lập vụ ở, trường côn một con trực tiếp rơi vào lòng đất khoảng tấc. Vũ khống, hắn nhất định phải tự mình thử một lần Lãnh Thập Thất thực lực mới hiệu. Liền Phong Phi Sa toàn thân linh lực vận chuyển lại, thấp giọng quát lên, Phi Sa Tông có thể che chở ngươi, dù cho địch nhân là Ngọc Thụ Bang. Nhưng liền muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe vụt một tiếng. Lãnh Thập Thất lạnh băng lưới kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy hắn thân như tật phong kiếm như kinh hồng, trong nháy mắt liền đâm tới Phong Phi Sa trước người. Đây chính là Hồng đỉnh kiếm pháp bên trong kinh hồng kiếm thức. Phong Phi Sa biểu hiện khẽ biến, trong tay trùng côn cơ muốn lện xuống mấy đạo côn ảnh. Nhưng mà côn ảnh bên dưới đâu còn có Lãnh Thập Thất bóng người. Chợt, Phong Phi Sa sau lưng kinh hiện một vệt cảm giác mát mẻ, mà bên tai nhưng quỷ dị vang lên Lãnh Thập Thất thanh âm của, hiện tại không biết ta có không có tư cách. Chương 95, phá hoại hòa đàm. Ngay đêm đó, Phong Phi Sa truyền xuống từng đường mệnh lệnh, toàn bộ Phi Sa Tông đều cấp tốc hoạt động lên. Nhớ kỹ chính mình chuyện nên làm, đi xuống đi Phong Phi Sa thôi, trước người 5 người đứng dậy rời đi. Nhưng có một người do dự một chút vẫn là lưu lại. Hoa Lạc, ngươi còn có việc. Phong Phi Sa hỏi. Tông chủ, ta còn là cảm thấy cái kia Lãnh Thập Thất quá khả nghi, chúng ta không thể tin tưởng hắn a. Hoa Lạc trầm giọng nói. Phong Phi Sa đầu tiên là thưởng thức liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, đương nhiên không thể tin tưởng. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Chúng ta lợi dụng nó trọng thương đồ trang, mà hắn lợi dụng thế lực của chúng ta để Ngọc Thụ Bang không dám dễ dàng động hắn, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là Lãnh Thập Thất thực lực mạnh như vậy, làm sao còn có thể sợ sệt Ngọc Thụ Bang? Hoa Lạc nghĩ đến trước đây không lâu Lãnh Thập Thất trong nháy mắt đánh bại chính mình tông chủ chuyện tình, nghi ngờ nói. Phong Phi Sa nhưng cũng không lưu ý, nói, Hoa Lạc, quang thời gian trước ở ước địa chiến đấu ngươi không có đi, vì lẽ đó cũng không biết Ngọc Thụ Bang thực lực. Ngọc Thụ Bang bang chủ Ngọc Thụ vốn là thực lực cực cường người, nhưng Ngọc Thụ Bang mạnh nhất người cũng không phải hắn, mà là một người tên là Ám Nha người. Ngươi là không biết, cái kia Ám Nha đao pháp cường đáng sợ đến kinh diễm mức độ, Lãnh Thập Thất tuy rằng mạnh, nhưng là tuyệt đối không chống đỡ được Ngọc Thụ cùng Ám Nha liên thủ. Vì lẽ đó là ngươi lo xa rồi. Nghe đến đó, Hoa Lạc rốt cục an tâm xuống, lập tức liền cáo lui. Mà lúc này Lãnh Thập Thất một mình chờ ở một cái trong lều vải. Hắn hiện tại mặc dù có thể thuận lợi gia nhập Phi Sa Tông cũng là bởi vì hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn, âm mưu, càng không có một câu dối. Bởi vì hắn biết, cho tới bây giờ có thể khống chế một phương thế lực thủ lĩnh mỗi người là người tình, bất kỳ âm mưu cùng lời nói dối đều rất dễ dàng bị nhìn ra. Vì lẽ đó Lãnh Thập Thất liền phương pháp trái ngược, toàn bộ của hắn đều là lời nói thật. Hắn xác thực cùng Ngọc Thụ Bang có sinh tử thù hận, điểm này chỉ cần phái người đi hỏi thăm một chút rất nhanh sẽ có thể chứng thực. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Phi Sa Tông vừa vặn có một đã từng vây giết quá người của hắn, trái lại giúp hắn một tay. Ngọc Thụ Bang bây giờ đang đuổi giết hắn cũng là thật sự, khi hắn đến trước liền để Ngọc Thụ thả ra tìm kiếm Lãnh Thập Thất tung tích tin tức. Mà liên quan với Lãnh Xương chuyện tình cũng là thật sự, Lãnh Thập Thất đúng là nửa đường vừa vặn đụng phải đồ trang người, cũng coi như là bọn họ xui xẻo. Hiện tại Lãnh Thập Thất đã này thuận lợi gia nhập Phi Sa Tông, hơn nữa chuyện còn lại căn bản không dùng hắn lại quan tâm, có hắn cái này cao thủ gia nhập. Đồ trang bên kia lại tổn thất một túy linh cảnh linh tu giả. Cứ kéo dài tình huống như thế, còn nói gì hòa ước. Tối nay Phong Phi Sa liền bắt đầu bố trí ám hại đồ trang chuyện tình, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được rồi. Đợi được đêm khuya sau khi, Lãnh Thập Thất liền lặng lẽ trốn khỏi trại, thông qua Tử Vũ đem tin tức lan truyền cho Ngọc Thụ. 16. Thứ hai, Phi Sa Tông cùng đồ trang người hẹn ước ở xa địa trung tâm gặp mặt, tiếp tục trò chuyện với nhau nghị hòa chuyện tình. Phong Phi Sa dẫn theo hai cái túy linh cảnh linh tu giả cùng 20 vị tụ linh cảnh linh tu giả đến đây. Đồ trang cũng giống như thế. Mà Lãnh Thập Thất liền ẩn giấu ở tụ linh cảnh đoàn người chi hình. Giờ khắc này trong lòng hắn cũng có chút không nói gì cảm giác, bởi vì Phong Phi Sa kế sách lại cùng lúc trước cái kia cực ý gần như giống nhau, đều là để hắn ngụy trang thành tụ linh cảnh linh tu giả, sau đó đột nhiên tập kích. Chỉ có điều Phong Phi Sa muốn so với cực ý càng thêm quả đoán, hắn muốn tập kích mục tiêu chính là đồ trang trang chủ. Đồ Lục. Lúc này Lãnh Thập Thất cũng gặp được Đồ Lục, cái này tha nửa tấm mặt đều bị tóc che lên, không thấy rõ khuôn mặt. Nghe Phong Phi Sa nói, lúc trước hạ xuống Hủ Vũ thời điểm, Đồ Lục nửa tấm mặt đã bị Hủ Vũ hủ thực, vì lẽ đó vẫn cho che. Phong Phi Sa cùng Đồ Lục hai người vừa thấy mặt đã không lời hay, song phương tranh đấu thời gian lâu như vậy, tích lũy thù hận đã rất sâu, ngay cả là đến nghị hòa ngự khí cũng rất trùng. Lãnh Thập Thất cũng không để ý bọn họ gì đó, chỉ là âm thầm đang đợi động thủ tín hiệu. Cũng không lâu lắm, Phong Phi Sa cùng đồ trang hai người quả nhiên liền bắt đầu dùng beng, xem bộ dáng là đàm luận băng. Thậm chí bọn họ còn giao thủ với nhau. Nhưng kỳ quái là, người chung quanh cũng không có một điểm phản ứng, căn buồn không có người tiến lên hỗ trợ, thật giống chuyện như vậy thường thường phát sinh. Sự thực cũng xác thực như vậy, đại gia cũng đều đã thói quen, bởi vì bọn họ biết Đồ Lục gió êm dịu Phi Sa người này cũng không thể làm gì được người kia, hơn nữa liền ngay cả vũ khí đều không có sử dụng. Chỉ là tính chất tượng trưng đánh một hồi sẽ tàn đi. Vì lẽ đó tất cả mọi người không nhúc nhích. Nhưng mà, vào thời khắc này, bất ngờ xuất hiện. Phi Sa Tông hai cái túy linh cảnh linh tu giả đi lên phía trước, tựa hồ là muốn kéo về Phong Phi Sa dáng vẻ, thế nhưng bọn họ đi tới nửa đường thời điểm đột nhiên rút vũ khí ra giết hướng về phía Đồ Lục. Đồng thời Phong Phi Sa cũng là vùng vẩy nổi lên trùng côn, một côn lại một côn đập xuống. Đồ Lục lúc này biến sắc mặt, vội vã rút ra bên hông hai cái đen kịt dao găm chống đối. Nhưng là hắn vốn là có chút không ứng phó kịp, vẫn là lấy một địch ba, trong nháy mắt bị liền Phong Phi Sa một côn đánh ở chết xương sườn, bay ngược ra ngoài. Cũng là vào lúc này, đồ trang hai vị túy linh cảnh linh tu giả rốt cục chạy tới bên cạnh hắn, quay về Phong Phi Sa bọn họ trợn mắt nhìn. Đồ Lục gương mặt tái nhợt cực kỳ, lớn tiếng quát lên, Phong Phi Sa. Người điên rồi phải không? Nhưng mà Phong Phi Sa nhưng cũng không muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp dẫn người vào tới. Đồ Lục cũng là vung tay lên, người phía sau dồn dập vào tới. Hai nhóm người đụng vào nhau. Nhưng Đồ Lục đã nghĩ không hiểu, bọn họ nhân số tương đương, thực lực càng là thế lực ngang nhau, tiếp tục đánh ngoại trừ tăng thêm thương vong, sẽ không có bất kỳ kết quả. Sau đó chỉ nghe trên một đạo len ken tiếng, Đồ Lục giá ở Phong Phi Sa một côn. Lúc này Phong Phi Sa lộ ra một vệt nụ cười nói, Đồ Lục, Lãnh Xương làm sao không có tới? Phong Phi Sa vừa nhắc tới Lãnh Xương, Đồ Lục trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Tặc hắn phái ra Lãnh Xương mang theo mấy người đi trên núi thu thập thức ăn nước uống, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Đồ Lục đã sớm trong lòng biết không ổn, có thể một mực không nghĩ tới việc này lại là Phong Phi Sa gây nên. Lãnh Xương là đồ trang bên trong chỉ đứng sau cho ngươi cao thủ, hắn đã chết, ngươi cho là ta còn có cần phải cùng ngươi nghị hòa sao? Giờ khắc này, người của ta đã toàn bộ tiến công cho ngươi chạy đi tới, ta ở đây chẳng qua là vì ngươi kéo dài ngươi thôi. Phong Phi Sa một bộ gian kê thực hiện được dáng vẻ nói. Lời này vừa nói ra, đồ trang cả người một cái giật mình, hai mắt trừng, hiển nhiên không nghĩ tới Phong Phi Sa sẽ đến như thế một tay. Ngay ở Đồ Lục kinh ngạc trong giây lát này, Phong Phi Sa đột nhiên gào to một tiếng, giết. Đồ Lục cũng là sắc mặt hung ác, nếu đã đến bước đi này, hắn cũng chỉ có liều mạng một lần. Đáng tiếc, ngay ở hắn muốn chết chiến thời điểm, một đạo bóng người màu đen giống như quỷ mị loáng lại đây, người chưa tới kiếm khí tới trước. Phù phù. Đồ Lục còn không có phản ứng lại, hai chân bên trên liền đột nhiên xuất hiện hai cái thật sâu kiếm khẩu, đồng thời còn có hai cỗ lực lượng xông vào kinh mạch của hắn, giam giữ ở linh khí vận chuyển. Ngay sau đó một đạo kinh hồng giống như ánh kiếm dĩ nhiên đâm tới. Chương 96, đại thế đã định. Lãnh Thập Thất nghe được Phong Phi Sa hô lên cái kia giết chữ, liền biết nên hắn ra tay rồi. Hắn tóm lấy đồ trang tâm thần dung chuyển một sát na kia, lúc này chân đạp mê loạn bộ pháp lắc mình lại đây, trên nửa đường trước hết bắn ra hai đạo xung mạch kiếm khí sơn đồ trang hai chân, nghiêm phong lại kinh mạch của hắn. Tiện đà hồng đỉnh kiếm pháp triển khai ra, kiếm như kinh hồng đâm về Đồ Lục. Cùng lúc đó, Phong Phi Sa trùng côn cũng là đón đầu nện xuống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Đồ Lục cấp tốc lấy ra một tờ hóng ánh ngọc bài lại đem bóp nát, ngay sau đó một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục đống nhiên xuất hiện. Màn ánh sáng màu xanh lục tạo thành một cái khiên, lá chắn dáng dấp bảo hộ ở Đồ Lục trước người, Lãnh Thập Thất ánh kiếm cùng Phong Phi Sa trùng côn đều đánh tới cái kia màu xanh lục cái khiên, lá chắn bên trên. Màu xanh lục cái khiên, lá chắn nhất thời kịch liệt bóp méo lên, không tới hai cái hô hấp thời gian liền ầm ầm phá vụn. Thế nhưng Đồ Lục từ lâu nhân cơ hội này lùi ra, giờ khác này chính kinh hãi nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất, sau đó lại oán độc nhìn về phía Phong Phi Sa. Đồ Lục tựa hồ còn muốn cái gì, nhưng Phong Phi Sa căn bản chẳng muốn phí lời, lại là nhấc theo trùng côn đập tới. Mà Lãnh Thập Thất dùng ra mê loạn bộ pháp cùng hồng đỉnh kiếm pháp giết tới, bất luận là tu vi vẫn là linh kỹ cảnh giới, Lãnh Thập Thất đều so với Đồ Lục cao hơn rất nhiều. Đang phối hợp túy linh cảnh ngũ tầng Phong Phi Sa, chỉ chốc lát sau Đồ Lục liền vết thương đầy dây. Nhưng mà đồ trang những người khác đều bị triền trụ liêu, không người nào có thể đến trợ giúp hắn. Càng thảm hại hơn chính là, hắn lá bài tẩy ở Lãnh Thập Thất xuất thủ một khắc đó đã bị ép đi ra, hai chân cũng đều bị thương, chạy cũng chạy không thoát. Giờ khắc này thật sự có thể là cùng đường mặt lộ. Có điều, ngay cả là cùng đường mặt lộ, Đồ Lục cũng chưa từng nghĩ tới đầu hàng, bởi vì hắn biết Phong Phi Sa chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể liều chết. Tốt nhất có thể kéo một chịu tội thay. Đáng tiếc chính là, Phong Phi Sa cùng Lãnh Thập Thất lại sao cho hắn cơ hội như thế. Hai người lập tức rất an ý đi khắp lên, không muốn sẽ cùng Đồ Lục chính diện cùng hợp lại. Đã như thế Đồ Lục thương thế còn đang từ từ sâu sắc thêm, cuối cùng vẫn là không tâm bị Lãnh Thập Thất nắm lấy kẽ hở một chiêu kiếm đâm thủng trong lòng, ôm nỗi hận ngã xuống. Phong Phi Sa nhìn mình cái này đối thủ cũng không còn khí tức, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là dâng lên vô hạn cảm khái. Đồng thời cũng lần thứ hai cảm nhận được Lãnh Thập Thất mạnh mẽ. Cùng Đồ Lục một trận chiến, Phong Phi Sa từ đầu tới đuôi cơ bản đều ở vẽ nước, chỉ là ở bên một bên tìm cơ hội đánh lén một hồi. Là Đồ Lục chính là bị Lãnh Thập Thất chính diện đánh chết cũng không vì là quá. Đồ Lục vừa chết, chiến đấu cũng đã không có bất ngờ, Lãnh Thập Thất cùng Phong Phi Sa tiếp tục liên thủ cấp tốc đánh chết đồ trang mặt khác hai cái túy linh cảnh linh tu giả, trong lúc có mấy tụ linh cảnh linh tu giả đảo tẩu cũng không có đi truy sát, bởi vì đến đây đại thế đã định. Phong Phi Sa cùng Lãnh Thập Thất trong lòng đều là nghĩ như vậy. Phong Phi Sa giải quyết đi người cuối cùng sau, nói, Lãnh Huynh thực lực siêu tuyệt, lần này có thể chém giết Đồ Lục, nhờ có Lãnh Huynh giúp đỡ. Lãnh Thập Thất thì lại lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Phong Tông chủ đón lấy định làm gì? Thừa dịp tin tức vẫn không có truyền quay lại đi, chỉnh hợp tất cả sức mạnh, công chiếm đồ trang trại. Nguyên lai Phong Phi Sa trước đối với Đồ Lục đều là lừa hắn, chẳng qua là vì để cho hắn tâm thần dung chuyển mà thôi. Mà Phong Phi Sa trong mắt thì lại xuất hiện mấy phần cuồng nhiệt cùng tham lam. Không lâu sau đó, toàn bộ đồ trang tài nguyên đều sẽ về hắn hết thảy. Đồng thời hắn cũng sẽ độc bá xa địa. Có điều vừa lúc đó, xa xa nhưng truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập, đặc biệt là đạp ở xa địa trên càng rõ ràng. Nghe những này tiếng bước chân, nhân số chỉ sợ cũng không ở 50, 60 người bên dưới. Phong Phi Sa thu liễm vẻ mặt, nhíu mày nhìn về phía xa xa, hắn thực sự không nghĩ tới từ nơi nào lập tức nô ra nhiều người như vậy. Dần dần mà một đám người đi tới, nhìn kỹ bên dưới, càng có tới 60 người. Phong Phi Sa nhìn những người này nhìn không quen, trong lòng chính là chìm xuống. Mà khi hắn nhìn thấy cầm đầu người nào lúc, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Hắn nhận ra người đến chính là Ngọc Thụ. Lúc này Ngọc Thụ tu vi hách dĩ nhiên là túy linh cảnh lục tầng. Như vậy đám người kia không cần nghĩ khẳng định chính là Ngọc Thụ ba người. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, Ngọc Thụ người phía sau quần bên trong ngơ ngác đứng một toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, mang ám kim mặt nạ người. Đó chính là, Ám Nha. Phong Phi Sa vào lúc này nơi nào còn có vừa nãy hăng hái dáng vẻ, trong lòng sớm đã bị vô hạn hối hận đầy dây. Ngọc Thụ bang tới làm gì? Nhất định là theo đuổi giết Lãnh Thập Thất ta. Nhưng là trong đầu hắn cũng xuất hiện mấy cái vấn đề nghi hoặc. Tặc Lãnh Thập Thất mới gia nhập Phi Sa Tông, hiện tại Ngọc Thụ bang liền tìm đến rồi, là ai tiết lộ tin tức? Ngoài ra, coi như là Ngọc Thụ bang tìm đến, cũng có thể đi Phi Sa Tông trại mới phải, tại sao lại trực tiếp tìm tới nơi này đến? Hắn vốn tưởng rằng độc chiếm Sa Địa, tích lũy tài nguyên sau đó chắc chắn thực lực tăng mạnh, đến lúc đó không hẳn chỉ sợ Ngọc Thụ bang. Nhưng là bây giờ hắn nên làm gì chống đối Ngọc Thụ cùng Ám Nha liên thủ? Liên tiếp vấn đề để Phong Phi Sa sắc mặt âm trầm xuống, giữa lúc hắn vừa định muốn cái gì thời điểm, đã thấy Ngọc Thụ vung tay lên, phía sau hơn 60 người trực tiếp cùng nhau tiến lên vào tới. Phong Phi Sa lúc này thất kinh lên, hiện tại hắn bên này chỉ còn dư lại mười mấy người, thế thì còn đánh như thế nào? Ngọc bang chủ, người nghe ta. Phong Phi Sa vội vàng hô to lên, ngay ở hắn mới vừa mở miệng thời điểm, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đứng ở bên cạnh Lãnh Thập Thất đột nhiên đánh ra một quyền. Cú đấm kia, quyền thế uy mãnh cực kỳ, như mãnh hổ sổ lồng, đột nhiên kéo tới. Phong Phi Sa nhất thời không quan sát, trực tiếp bị cú đấm này bắn trúng. Trong phút chốc liền nghe đến Phong Phi Sa trên người vang lên phơi nói kèn kẹt thanh âm của, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Càng nghiêm trọng chính là, còn có một nguồn sức mạnh trào vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Đây cũng là Lãnh Thập Thất mãnh hổ đạp lãng quyền. Phụ. Phong Phi Sa thổ huyết ngã xuống đất, mang theo khuôn mặt vẻ khó tin nhìn Lãnh Thập Thất, hắn há miệng, chưa kịp hắn ra nói đến, Ngọc Thụ dĩ nhiên chạy tới nơi này, lúc này chém ra một mảnh đao ảnh. Đồng thời Lãnh Thập Thất cũng cầm kiếm đâm tới. Phong Phi Sa liền như vậy chết. Nếu như Đồ Lục là ôm nỗi hận mà chết, như vậy Phong Phi Sa chính là ngậm đoán mà chết. Hắn ở trước khi chết một khắc đó rốt cục suy nghĩ minh bạch, Lãnh Thập Thất nguyên lai đã sớm cùng Ngọc Thụ bang liên thủ, chính là vì cướp giật toàn bộ Sa Địa. Thương hại hắn cùng Đồ Lục còn đang làm cái gì nghị hòa, buồn cười hắn còn tưởng rằng chính mình tính toán không một chỗ sai sót, liền như vậy có thể độc chiếm Sa Địa. Đáng thương, buồn cười. Cuối cùng trong tay người khác một con cờ mà thôi. Lãnh Thập Thất nhìn Phong Phi Sa con mắt từ từ mất đi hào quang, tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, âm thầm suy nghĩ, không chỉ có là ngươi, mọi người chúng ta đều là quân cờ. Đón lấy phát sinh chính là một hồi hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, không tới nửa nén hương thời gian, Phi Sa Tông hai cái túy linh cảnh linh tu giả liền bỏ mình. Còn giữ lại mười mấy tụ linh cảnh linh tu giả chết chết, hàng hàng. Mà từ đầu đến cuối, cái kia Ám Nha vẫn luôn không có ra tay. Kỳ thực hắn là một nhị thập nhất ngụy trang mà thành, Lãnh Thập Thất trước khi rời đi đem mặt nạ lưu lại, chính là muốn cho Phong Phi Sa lòng sinh tuyệt vọng, lộ ra kẽ hở. Ngọc Thụ đi tới lặng lẽ nói, đều giải quyết, phía dưới đi đâu? Hiện nay Đồ Trang cùng Phi Sa Tông thủ lĩnh đều nuốt hận ở đây, túy linh cảnh linh tu giả cũng đều hao tổn một nửa, những người còn lại cũng không đủ vi lự. Có thể Đồ Trang cùng Phi Sa Tông trại thì tương đương với đun sôi con vịt, mặc bọn họ chọn. Lãnh Thập Thất suy nghĩ một chút nói, Đồ Trang vừa nãy có mấy người đào tẩu, tin tức khả năng đã tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ rất có thể trực tiếp thoát đi Sa Địa. Hiện tại chạy tới có lẽ có điểm tới không kịp, đi Phi Sa Tông đi. Được, các anh em, đi Phi Sa Tông doanh địa. Ngọc Thụ hô to một tiếng dẫn người cấp tốc rời đi. Chương 97, xung kích bình cảnh. Sa Địa, Phi Sa Tông doanh địa chi hình. Ngọc Thụ chỉ huy thủ hạ xử lý tất cả, mà Lãnh Thập Thất từ lâu không ở đám. Dù sao Lãnh Thập Thất thân phận này không phải Ngọc Thụ ba người, Ngọc Thụ đối ngoại là đây là cùng Lãnh Thập Thất làm một vụ giao dịch. Lãnh Thập Thất giúp hắn chiếm lĩnh Sa Địa, Ngọc Thụ bang thì lại không hề truy sát Lãnh Thập Thất. Vì lẽ đó Lãnh Thập Thất đã về tới chính mình sơn động, chuẩn bị lĩnh cơ thưởng. Bây giờ Ngọc Thụ bang chiếm lĩnh dòng dã ba cái khu vực, theo thứ tự là Sa Địa, Khô Lâm cùng Mê Vụ khu. Mà Ngọc Thụ bang là Lãnh Thập Thất trong bóng tối khống chế, vì lẽ đó nhiệm vụ của hắn cũng coi như là hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng là một lần trung cấp nhận thưởng cơ hội cùng một tấm cấp một hướng dẫn tra cứu thẻ. Lãnh Thập Thất lúc này gọi ra hệ thống, mở ra nhận thưởng mặt giấy, mặt trên sáng lên trung cấp nhận thưởng tuyển hạng. mà cái kia cấp một hướng dẫn tra cứu thẻ hắn nhìn xuống giới thiệu cũng biết minh bạch phương pháp sử dụng. Trắng, chính là ở nhận thưởng thời điểm có thể chủ động tăng thêm một sàng lọc điều kiện. Cấp một hướng dẫn tra cứu thẻ chính là có thể chủ động lựa chọn nào đó loại thế giới giả lập, như vậy nhận thưởng phạm vi cũng sẽ bị khóa chặt tại đây loại thế giới giả lập làm hình. Lãnh Thập Thất nhìn trước mắt nổi lên tuyển hàng có, văn tự thế giới, game thế giới, hoạt hình thế giới, truyền hình thế giới vân vân. Tự định giá chốc lát, Lãnh Thập Thất quyết định lựa chọn game thế giới. Lãnh Thập Thất hiện tại cần nhất tự nhiên là có thể tăng cường thực lực đồ vật, mà các loại khác hình thế giới cũng không quá đáng tin. Tỷ như hoạt hình thế giới, tuy có rất nhiều nhiệt huyết hoạt hình, nhưng tương tự cũng có rất nhiều hàng ngày hệ hoạt hình, vì lẽ đó không hẳn có thể đánh vào có thể sử dụng gì đó. Chỉ có game thế giới, bất luận trò chơi này là thật là nát, nhưng tối thiểu game giả thiết cách cục ở nơi đó, nhất định sẽ để player tăng cao thực lực. Hạ quyết tâm, Lãnh Thập Thất mở ra trung cấp nhận thưởng. Một trận hào quang đẹp mắt sau khi, Lãnh Thập Thất lấy được chính mình phần thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, cao cấp tọa kỵ đan. Lãnh Thập Thất. Giờ khác này Lãnh Thập Thất trong lòng chỉ có ba chữ, như đồ gì. Vì nhiệm vụ này, hướng về phía cái này trung cấp nhận thưởng cơ hội, hắn tiền tiền hậu hậu làm trễ mãi bao nhiêu, phí đi bao nhiêu tâm tư. Kết quả, liền cho như thế cái ngọn ý. Cao cấp hơn vật cưới đan, ở đâu ra vật cưới A. Dù là Lãnh Thập Thất cảm giác mình tâm cảnh đã sớm rất cao, nhưng vẫn là ép không được trong lòng vẻ này khí. Nhưng tức thì tức, Lãnh Thập Thất vẫn là đem cái này cao cấp tọa kỵ đan cất đi. Hắn muốn dùng viên này cao cấp tọa kỵ đan khi đến thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, không thể tin tưởng cái này nhận thưởng hệ thống, rời xa nhận thưởng từ ta làm lên. Qua lão một lát Lãnh Thập Thất mới hết giận, điều chỉnh quyết tâm thái, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục an tâm dưỡng thương đi. Ngay ở Lãnh Thập Thất bế quan nuôi thiệm thời điểm, Huyết Vụ Đảo thì lại sôi sùng sục. Ở ước địa khôi lỗi cuộc chiến sau, Huyết Vụ Đảo tổng cộng chỉ còn sót 13 cái thế lực, có thể vẹn vẹn đi qua mười mấy trước hết sau diệt 5 cái thế lực. Trong đó có 4 cái đều cùng Ngọc Thụ Bang có quan hệ. Theo thứ tự là Song Anh Đường, Thanh Liên Bang, Phi Sa Tông cùng Đổ Trang. Một cái khác nhưng là bị Hung Minh Ti tiêu diệt. Hơn nữa hiện nay mới thôi, cũng chỉ có Ngọc Thụ Bang là một người duy nhất độc chiếm 3 cái khu vực thế lực. Huyết Nguyệt cùng Hung Minh Ti chỉ chiếm cứ 2 mảnh khu vực. Trong lúc mơ hồ, Huyết Vụ Đảo mạnh nhất thực lực tên gọi rơi vào Ngọc Thụ Bang trên đầu. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Ngọc Thụ Bang sẽ nhân cơ hội lại đoạt được không có thế lực cường đại phong cấp lúc, không ngờ Ngọc Thụ Bang lại thu tay lại. Rất nhiều người đều muốn không hiểu, nhưng mỗi cái thế lực thủ lĩnh lại biết Ngọc Thụ làm rất đúng. Mặc dù Ngọc Thụ Bang xác thực rất mạnh, nhân số cũng rất nhiều, nhưng có thể chiếm lĩnh 3 cái khu vực đã là cực hạn. Phải biết chiếm lĩnh khu vực càng nhiều, liền muốn phân tán càng nhiều người đi phòng thủ, không chỉ có muốn để phòng người, còn muốn đề phòng yêu thú. Bằng không ngươi chiếm cứ nhiều hơn nữa địa bàn nhưng không thủ được, cái kia muốn nó để làm gì? Có điều bất luận bên ngoài thế nào làm ầm ĩ, Lãnh Thập Thất đều không đi để ý tới. Ba sau, Lãnh Thập Thất cuối cùng đem ở linh khư phó bản lưu lại thương thế toàn bộ dưỡng cho tốt, bước kế tiếp hắn liền dự định thử nghiệm đột phá đến túy linh cảnh thất tầng. Ở mỗi cái đại cảnh giới bên trong 3 đến 4 tầng cùng 6 đến 7 tầng đều là một to lớn bình cảnh. Ở tiến vào linh khư phó bản trước Lãnh Thập Thất tu vi đã là túy linh cảnh lục tầng đỉnh cao, nhưng này cái thời điểm vẫn không có chạm được 7 tầng bình cảnh. Ở linh khư phó bản bên trong liên tiếp chiến đấu, để Lãnh Thập Thất tu vi lại tinh tiến một chút, bây giờ dưỡng cho tốt trên hắn rõ ràng có thể cảm giác được sắp chạm tới cái kia bình cảnh. Chỉ là, nếu để cho hắn dựa theo bình thường tốc độ đi tu luyện, hắn tính toán tối thiểu còn phải thời gian 1 tháng mới có thể đột phá lớp bình phong này. Hắn, không chờ được lâu như vậy. Đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một đoàn to bằng nắm tay sền sệt huyết cầu. Chính là linh khư thú vương yêu huyết. Mặc dù dựa vào ngoại vật có được tu vi sẽ làm căn cơ bất ổn, nhưng Lãnh Thập Thất thực sự không cách nào chờ đợi 1 tháng lâu dài. Hắn biết rõ lấy hắn tư chất ở Huyết Vụ Đảo cũng không phải hàng đầu, bất luận là Ngọc Thụ, Hung Minh vẫn là Cốt Tam, thậm chí Huyết Võ Hải nếu so với tư chất của hắn thân thiết. Mà tu vi của hắn mặc dù có thể cùng được với những người này, vừa có tự thân khổ tu cùng lĩnh ngộ, còn có các loại gặp may đúng dịp. Nếu như hắn thật sự làm từng bước tu luyện hơn 1 tháng, những người khác sợ là sớm đã đột phá đến túy linh cảnh thất tầng. Túy linh cảnh lục tầng đến 7 tầng là một to lớn đột phá, 7 tầng sau khi coi như là túy linh cảnh hậu kỳ, bất luận là linh lực thâm hậu trình độ vẫn là độ tinh khiết đều so với 6 tầng cao hơn ra rất nhiều. Đương nhiên, cho dù người khác đột phá đến túy linh cảnh thất tầng hắn cũng không sợ. Mấu chốt nhất chính là hắn trong lòng vẫn có một loại gấp gáp phúc. Hắn luôn cảm giác không lâu sau đó Huyết Vụ Đảo còn có thể phát sinh biến đổi lớn. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Quá mức đột phá 7 tầng sau đó lại chậm rãi đánh bóng linh lực, trước hắn ở túy linh cảnh ngũ tầng thời điểm cũng từng làm như thế. Nếu hạ quyết tâm, vậy thì làm. Lãnh Thập Thất đầu tiên là đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cầm lấy yêu huyết hít sâu một hơi, nuốt xuống. Yêu huyết hắn luyện hóa nhiều lần, nhưng nhị giai yêu thú yêu huyết vẫn là lần thứ nhất. Lúc này Lãnh Thập Thất liền cảm thấy một cổ cường đại vô cùng sức mạnh ở trong người muốn nổ tung lên. Giống như là ở trong bụng nhét vào viên bom tựa như, hơn nữa còn tràn đầy bạo ngược khí tức. Lãnh Thập Thất không dám thất lễ, vội vã dẫn dắt nguồn sức mạnh này đi xung kích túy linh cảnh thất tầng bình phong. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng trầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, yêu huyết sức mạnh cuồng bạo trùng kích bình cảnh, mỗi một lần cũng làm cho Lãnh Thập Thất cảm thấy thân thể muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn cứ nhịn xuống không nói tiếng nào. Cũng may Lãnh Thập Thất tu luyện qua Bát Thạch Hoành Luyện Công này bộ luyện thể công pháp, cường độ thân thể vượt xa người thường, bằng không giờ khắc này e sợ đã bạo thể mà chết. Đương nhiên, Lãnh Thập Thất cũng không tiện quá, chỉ thấy toàn thân hắn đều hồng thấu, như là trong nồi hấp tôm lớn. Vào lúc này trên người của hắn lưu mặc y liễu linh quang đống nhiên lưu chuyển lên, từng trận mát mẻ tâm ý phả vào mặt, nhất thời giúp Lãnh Thập Thất hóa giải rất nhiều thống khổ. Mượn cơ hội này, Lãnh Thập Thất dành thời gian toàn lực đi đột phá bình cảnh. Ở một lần lại một lần xung kích bên dưới, đạo kia bình cảnh rốt cục phá. Chương 98, Thú Nguyên Chiến Văn. Lãnh Thập Thất mượn yêu huyết chi lực rốt cục giải khai tầng bình phong kia, chỉ nghe trong cơ thể hắn vang lên một đạo tiếng trầm, ngay sau đó toàn thân hắn khí tức đột nhiên tăng cường một đoạn dài. Quanh người hắn mấy thước bên trong nhấc lên một trận thanh phong. Túy linh cảnh thất tầng. Ở Lãnh Thập Thất đột phá đến túy linh cảnh thất tầng thời khắc này, trong cơ thể hắn khí hải không ngừng bắt đầu mở rộng, đầy đủ làm lớn ra gần gấp đôi mới ngừng lại. Khí hải mở rộng giống như hải nạp bách xuyên giống như đem còn lại yêu huyết chi lực hấp thu đi vào, Lãnh Thập Thất sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhưng hắn trong lòng rất là bình tĩnh, không đau khổ không vui, hơn nữa cũng không có đứng lên. Sau đó hắn lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra linh khư thú vương yêu đan. Lãnh Thập Thất đón lấy chính là muốn chuẩn bị tan ra luyện thú nguyên chiến văn. Thú nguyên chiến văn là công pháp thú nguyên ma phá công mang vào một loại đặc thù linh kỹ. Thú nguyên ma phá công có tam đại cấp độ, luyện yêu huyết, nuốt yêu đan, cắn yêu hồn. Trước Lãnh Thập Thất khổ nỗi không có yêu đan mà chậm chạp không thể đem thú nguyên ma phá công tu luyện tới tầng thứ hai, may mà chém giết linh khư thú vương lấy được một viên yêu đan. Hắn bây giờ đã là túy linh cảnh thất tầng, không chỉ có thể tu luyện tới thú nguyên ma phá công tầng thứ hai, còn có thể tan ra luyện ra tầng thứ hai đặc hữu thú nguyên chiến văn. Này thú nguyên chiến văn là một loại bám thân tăng cường loại hình linh kỹ, tu luyện thành công sau khi trên người sẽ xuất hiện yêu thú hoa văn, đối với người tu luyện có bất đồng tăng cường tác dụng, hơn nữa còn có thể tăng cao trên diện rộng thân thể cường độ. Cho tới là dạng gì tăng cường, liền muốn quyết định bởi với tan ra luyện ra sao loại yêu đan. Thì như huyết ban báo như vậy yêu thú, tăng cường chính là tốc độ. Nếu như là hắc tấn hùng, tăng cường chính là phòng ngự. Lãnh Thập Thất suy đoán này linh khư thú vương tăng cường hẳn là sức mạnh. Tầng thứ nhất luyện yêu huyết là có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, tầng thứ hai nuốt yêu đan là cường hóa sức mạnh thân thể, cho tới đệ tam cắn yêu hồn, bởi công pháp là không trọn vẹn, vì lẽ đó còn không biết cụ thể là cái gì hiệu quả. Sau đó, Lãnh Thập Thất trong lòng lại sẽ tan ra luyện thú nguyên chiến văn khẩu quyết nhanh chóng qua mấy lần, dứt khoát nuốt vào linh khư thú vương yêu đan. Luyện hóa yêu đan cùng luyện hóa yêu huyết có chút không giống. Yêu huyết lối vào sau đó là hóa thành linh lực nóng nảy. Nhưng mà yêu đan nhưng là trong nháy mắt tán vì là vô số quang điểm dung nhập vào toàn thân gân cốt trong huyết mạch. Chỉ có điều loại này hòa vào quá trình vẫn là cực kỳ cuồng bạo. Những điểm sáng kia không phải nhẹ nhàng tan vào gân cốt huyết mạch, mà là cuồng bạo phá hủy ban đầu kinh mạch cùng bộ xương sau đó sẽ tái tạo. Quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, dù là Lãnh Thập Thất ý chí lực kinh người vẫn là phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đã sớm bị hiện đầy mồ hôi. Cũng may Lưu Mặc Y lần thứ hai phát huy công hiệu. Vì hắn chậm lại đau một chút khổ, để hắn vẫn duy trì khẩu quyết tan ra luyện thú nguyên chiến văn. Thế nhưng dần dần, toàn thân hắn bộ xương cùng kinh mạch tựa hồ cũng đang bị thô bạo phá hủy cùng tái tạo, cho dù là có Lưu Mặc Ý để giúp đỡ hắn cũng sắp không chống đỡ nổi. Ngay ở Lãnh Thập Thất sắp kinh mạch hủy diệt sạch mà bỏ mình thời điểm, trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện linh điểm điểm sáng màu vàng nóng. Những điểm sáng kia vừa xuất hiện, yêu đan sức mạnh trong nháy mắt liền thuận theo lên, thậm chí Lãnh Thập Thất đều có thể tùy ý điều khiển lên. Thậm chí những tia điểm sáng màu vàng nóng cuối cùng cũng dung nhập vào Lãnh Thập Thất bộ xương cùng trong kinh mạch. Lãnh Thập Thất nhớ tới những này điểm sáng màu vàng nóng chính là lúc trước đoạt được tứ giai đan dược sau, lồng ánh sáng màu vàng phá vụn hóa thành kim vũ. Lúc đó những tia kim vũ đi vào trong cơ thể bọn họ sau, Lãnh Thập Thất còn chuyên môn nghiên cứu qua một trận, nhưng ở trong cơ thể căn bản không tìm được quang điểm cái bóng. Không nghĩ tới vào thời khắc này những điểm sáng kia lại chủ động chui ra, còn giúp hắn chế trụ yêu đan sức mạnh. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng tóm lại là chuyện tốt, Lãnh Thập Thất lập tức hết sức chăm chú cô đọng thú nguyên chiến văn. Lúc này, ở Lãnh Thập Thất trên lưng chính đang chậm rãi phát họa ra một kỳ dị đồ hình. Theo thời gian trôi đi, đồ hình càng ngày càng hoàn chỉnh, đại khái sau nửa canh giờ tạo thành một con hung mãnh cự thú dáng vẻ. Nhìn kỹ lại, chính là Linh Khư Thú Vương dáng dấp. Mà hơi có bất đồng là, Linh Khư Thú Vương đồ án bên trên lại còn có vài đạo màu vàng hoa văn. Giống. Cuối cùng, làm đồ án hoàn toàn thành hình thời điểm, Lãnh Thập Thất đột nhiên phát ra một đạo tương tự yêu thú tiếng hô. Ngay sau đó toàn thân hắn bộ xương cùng cơ nhục, bắp thịt đều ở nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất hình thể lập tức trở nên cao to to lớn trắng lên. Đã cùng một người trưởng thành gần như cao. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn cũng đều nhô lên hung manh cơ nhục, bắp thịt. May mà Lãnh Thập Thất trên người lưu mặc y gì không phải vật phàm, tính giai cực cường, cũng không có vì vậy mà bị nổ tung. Chỉ bất quá bây giờ xem ra Lãnh Thập Thất giống như là ăn mặc một thân số mấy quần áo bó, có vẻ có chút buồn cười. Nhưng Lãnh Thập Thất chính mình nhưng có thể cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Liền ngay cả hai mắt của hắn đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu, trong lòng hắn tràn đầy táo bạo, phẫn nộ, hiện tại hắn chỉ muốn phá hoại chứng kiến tất cả. Chỉ thấy hắn chân phải đặt xuống, trực tiếp trên đất bảng ra một cái hố động, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền vọt tới vách núi trước, đấm ra một quyền. Ầm. Lãnh Thập Thất nắm đấm trong nháy mắt ở trên vách núi nổ ra một khoảng tấc sâu hố to đến. Dầm dầm dầm, Lãnh Thập Thất nắm đấm không ngừng nện ở trên vách núi, nổ ra một lại một cái hố to, liền ngay cả phía trên hang núi cũng vương xuống lẻ tẻ đá vụn. Dần dần, Lãnh Thập Thất trong mắt hào quang đỏ ngầu biến mất rồi, hắn lập tức phản ứng lại mình ở làm gì, lúc này trong tay nặn ra một linh ấn. Linh ấn vừa ra, Lãnh Thập Thất sau lưng Linh Khư Thú Vương đồ án ảm đạm xuống, thân thể của hắn lại bắt đầu từ từ lui, khôi phục lại bình thường hình thể. Đồng thời trong cơ thể nguồn sức mạnh kia đã ở như thủy triều biến mất. Giờ khắc này Lãnh Thập Thất nhất thời cảm nhận được một trận nhẹ nhàng cảm giác mệt mỏi, nhìn bị chính mình phá hoại tàn tạ khắp nơi vách núi, trong mắt hắn cấp tốc né qua nhiều loại vẻ mặt. Thú nguyên chiến văn tuy rằng nung nấu thành công, nhưng Linh Khư Thú Vương thú vân quá cuồng bạo, hiện nay đến Lãnh Thập Thất vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế nó. Thậm chí còn sẽ ngược lại bị sức mạnh điều khiển, ngắn ngủi mất đi tự chủ ý thức. Ngoài ra, duy trì tại đây loại trạng thái còn có thể tại mọi thời khắc nghiền ép hắn thể lực cùng thân thể. Hắn mới duy trì ngăn ngắn chốc lát cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Có điều uy lực của nó đúng là rất hung mãnh. Phải biết vừa nãy Lãnh Thập Thất nổ ra năm đấm cũng không có sử dụng bao nhiêu linh lực, mà là dựa vào sức mạnh của thân thể làm được. Nếu như ở đây cơ sở trên lại gia nhập thêm linh lực cùng linh kỹ, vậy sẽ có rất mạnh. Tổng thể đến, Lãnh Thập Thất đối với thú nguyên chiến văn vẫn là rất hài lòng, chỉ có điều không thể dễ dàng sử dụng, có thể cho rằng là một lá bài tẩy. Liên tục đột phá túy linh cảnh thất tầng cùng tan ra luyện thú nguyên chiến văn, để Lãnh Thập Thất tu vi và cường độ thân thể cực lớn tăng cường. Cũng làm cho hắn đối với sống tiếp có càng to lớn hơn tự tin. Thời gian sau này Lãnh Thập Thất liền tiếp tục ngồi khoanh chân, bắt đầu củng cố túy linh cảnh thất tầng cảnh giới. Không ngờ, một sau khi, Tử Vũ bay trở về, mang đến cho hắn ngọc thụ tin tức. Huyết vụ đảo dị biến, yêu thú nổi khủng, mau trở về. Chương 99, lại tới lòng đất không gian. Nhìn thấy tin tức này, Lãnh Thập Thất ám đạo trước trong lòng lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Xuống chút nữa xem, dựa theo trong tin tức, ngay ở tạc toàn bộ huyết vụ đảo yêu thú đột nhiên nổ tung. Vốn là mỗi cái khu vực bên trong đều cũng có một ít yêu thú, nhưng này chút yêu thú đều là ở không mục đích du đãng, chỉ cần xa xa mà tách ra căn bản cũng không có chuyện gì. Chỉ có ở tranh cướp tài nguyên thời điểm thỉnh thoảng sẽ cùng yêu thú tranh đấu. Hơn nữa hiện nay theo mọi người thực lực tăng cao, nhất giai yêu thú cũng không lại phải không có thể chống lại. Nhưng là từ tạc lên, những kia du đãng yêu thú đống nhiên khởi sướng điên đến, tìm kiếm khắp nơi nhân loại công kích. Thậm chí còn xông vào trong doanh trại. Lúc đó Ngọc Thụ bản thân còn đang xa địa doanh địa, đột nhiên chạy tới ba con yêu thú. Cũng may xa địa nhân số không ít, ở Ngọc Thụ dưới sự chỉ huy đánh chết yêu thú, nhưng là tử thương rồi mười mấy người. Khô Lâm doanh địa cũng nhận lấy yêu thú tập kích, may mà cái này trại là Ngọc Thụ bang kinh doanh lâu nhất, cũng bố trí chút cả bẫy. Trong doanh trại còn có 4 vị túy linh cảnh linh tu giả. Hiểm hiểm đánh lui yêu thú. Nhưng làm mê vụ khu trại liền tổn thất nặng nề. Bởi vì Ngọc Thụ biết mê vụ khu cùng huyết nguyệt thế lực giáp giới, hiện tại song phương là liên minh, sẽ không lẫn nhau thảo phạt. Vì lẽ đó mê vụ khu trại bố trí nhân thủ là ít nhất, chỉ có một tên túy linh cảnh linh tu giả tọa chấn. Bị yêu thú tập kích sau, chỉ có mấy người thoát đi ra, những người khác toàn bộ bỏ mình. Hiện tại Ngọc Thụ ý tứ của là, chính hắn chấn thủ xa địa, muốn cho Lãnh Thập Thất tọa chấn Khô Lâm doanh địa. Cho tới mê vụ khu cũng chỉ có thể trước buông tha cho. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tất yếu đi một chuyến mê vụ khu, thứ nhất là đi tiêu diệt yêu thú, thứ hai thì lại có mục đích khác. Lúc này Lãnh Thập Thất đem tin tức lan truyền cho Ngọc Thụ, chính mình liền thẳng đến mê vụ khu mà đi. Khi hắn chạy tới mê vụ khu trại thời điểm, chính thấy ba con yêu thú chiếm giữ ở nơi đó. Mà yêu thú chúng nhìn thấy Lãnh Thập Thất thời điểm, trong hai mắt nhất thời tuôn ra ánh sáng đỏ ngòm, trực tiếp vọt tới. Lãnh Thập Thất mặt không biến sắc, trong tay thêm ra một cái chiến đao. Con thứ nhất yêu thú đập tới lại đây, Lãnh Thập Thất bước chân nhẹ nhàng một dịch nghiêng người né tránh, thuận thế liền chém ra một đạo mỹ lệ trăng tàn ánh đao. Ánh đao xẹt qua, yêu thú trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. Một đao chạm thủ nhất ra yêu thú. Lấy Lãnh Thập Thất bây giờ túy linh cảnh thất tầng tu vi, thêm vào tàn nguyện tật quang chạm uy lực cùng với sức mạnh của thân thể, phổ thông nhất ra yêu thú đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Mặt khác hai con yêu thú theo sát mà đến, Lãnh Thập Thất thu đao nâng kiếm. Thân hình hơi động liền hóa thành mấy đạo tàn ảnh cướp rắc ác liệt ánh kiếm cùng kiếm khí vô hình từ hai con yêu thú trung gian xuyên qua. Phù 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 phù. Hai con yêu thú trên người trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết thương khủng bố, đồng thời còn có kiếm khí nhảy vào trong cơ thể phá hoại chúng nó huyết đục. Nhưng trong lúc nhất thời còn chưa chết hẳn. Lãnh Thập Thất lần thứ hai thu kiếm, hai tay kết ấn đi phía trước một dẫn, mấy đạo cột máu từ yêu thú trong vết thương phun trào mà ra. Yêu thú phát sinh sợ hãi lại bất lực gầm rú. Dần dần mà bị rút khô huyết dịch mà chết. Một lát sau, Lãnh Thập Thất trong tay hội tụ ba viên huyết cầu. Hắn thu hồi huyết cầu lại sẽ yêu thú sát chết bán cho hệ thống, hết thể đều là như tỷ lưu loát cùng thành thục. Có thể diệt một trại ba con nhất gia yêu thú, ở Lãnh Thập Thất trong tay lại giống như ba cái món đồ chơi giống như vậy, bị tùy ý xử lý xong. Sau đó Lãnh Thập Thất liếc nhìn chung quanh tìm được trong ký ức phương hướng rời đi nơi này. Sau đó không lâu, hắn liền tìm tới Liêm mới chém giết viên hình yêu thú sau trốn đi khôi phục linh lực địa phương. Cũng chính là trong lúc vô tình phát hiện lâm dưới không gian địa phương. Lần thứ hai đến nơi này, Lãnh Thập Thất không khỏi cũng có chút thổn thức. Lần trước ở đây thời điểm tu vi của hắn vẫn là túy linh cảnh nhị tầng, lúc trước vì chém giết một con nhất gia yêu thú liền sử xuất cả người thế võ. Đồng thời còn bị lúc trước Ngọc Thụ Bang cùng Bách Lý Đoàn bức bách. Mà bây giờ, hắn đã là túy linh cảnh thất tầng tu vi, tiện tay là có thể chém giết nhất gia yêu thú. Bách Lý Đoàn đã thành lịch sử, Ngọc Thụ Bang thì lại thành trong lòng bàn tay của hắn đồ vật, hiện tại càng là trong bóng tối nắm trong tay dòng dã tam đại khu vực. Vẹn vẹn đi qua thời gian 2, 3 tháng, bất luận là thực lực của hắn vẫn là thế lực đều đã xảy ra biến hóa to lớn. Nhưng lúc này cũng không phải thổn thức thời điểm, yêu thú đột nhiên bạo động khẳng định không phải ngẫu nhiên, thậm chí hắn cảm thấy đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Đối mặt không biết biến hóa, có thể cho hắn đáp án chỉ có địa phương này. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ. Cả người dần dần mà chìm vào lâm dưới. Tiến vào lòng đất sau khi Lãnh Thập Thất nhất thời nhấc lên hoàn toàn cảnh giác, bởi vì hắn biết kỳ thực tại đây chu vi đều cũng có cấm chế tồn tại, chỉ có điều cũng không có mở ra mà thôi. Làm Lãnh Thập Thất chìm đến chỗ thấp nhất thời điểm, hắn cũng không có sốt ruột, mà là đâm mở ra hai cái lỗ thủng cẩn thận quan sát tình huống bên trong. Mảnh này lòng đất không gian cùng Lãnh Thập Thất lần trước khi đến cũng không có cái gì khác nhau, hắn quan sát thời gian rất lâu sau dứt khoát rơi xuống. Sau khi hắn rơi xuống lòng đất không gian mặt đất lúc cũng là trực tiếp chui vào. Sau đó hắn liền bất động rồi. Hắn lần này cũng không có bởi vì lòng hiếu kỳ đi xông vào cái kia mấy cái đường cái, lần trước là bởi vì số may mới trốn thoát. Nếu như lần thứ hai bị phát hiện, hắn hay là liền thật sự sẽ chết ở đây. Hiện tại hắn cần phải làm là, chờ. Hắn vị trí là mấy cái đường cái chỗ giao hội, hắn tin tưởng nhất định sẽ có người đi qua từ nơi này, bất định hắn là có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng. Hắn này nhất đẳng, chính là đầy đủ hai thời gian. Lãnh Thập Thất cũng rất giữ bình tĩnh, dù sao hắn hệ thống không gian bên trong đạt được nhiều là thức ăn nước uống, hắn có thể chậm rãi đẳng. Rốt cục, lúc này hắn nghe được mặt trên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng với nói chuyện âm thanh. Ôi, trận pháp vừa nhanh không chịu nổi, phải làm sao mới ổn đây? Kha kha, còn có thể làm sao, lui bí cảnh phạm vi là được rồi. Nói như vậy, chúng ta nhọc nhằn khổ sở bố trí những thứ đồ này cũng phải phá hủy. Phá hủy mới tốt. Đến thời điểm sẽ không cần nhiều người như vậy tay, chúng ta cũng có thể dưỡng lao đi tới. Hừ, dưỡng lão. Ngươi làm huyết y gì các lớn như vậy phí hoảng hốt giấu giếm được hải lưu ngươi một mạng, là tới cho ngươi dưỡng lão. Ngươi lời này có ý gì? Có ý gì ngươi không nghe rõ? Còn không thừa dịp bí cảnh lui trước nghĩ biện pháp xây công. Có công tại người ngươi mới có khả năng sống tiếp. Ngươi xem cái kia chắc lão quỷ chân thực là lão quỷ tình, biết trận pháp sắp không chịu được nữa tiết lộ tinh lực. Trực tiếp dâng ra nhiều năm nghiên cứu khiến yêu thú nổi khủng, rất được cao tầng niềm vui a. Chắc lao quỷ quả thật có mấy phần bản lĩnh. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tại đây trong vòng một tháng nghĩ biện pháp lập công. Ta chỗ này vừa vặn có một biện pháp, chính cần Lâm huynh hỗ trợ. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, công lao chúng ta chia đều. Thật sao? Trang huynh có biện pháp gì, tại hạ rửa thai lắng nghe. Ha ha ha, Lâm huynh tinh tế nghe ta nói tới. Hai tha âm thanh dần dần chuyện xa, mặt sau liền nghe không được, nhưng điều này cũng làm cho vậy là đủ rồi. Lãnh thập thất từ hai tha nói chuyện bên trong lấy được mấy cái rất quan trọng thông tin, thông điệp. Huyết vụ đảo bên trong yêu thú nổi khùng cùng cái kia chắc lão quỷ có quan hệ. Lãnh thập thất nhớ tới cái kia chắc lão quỷ chính là chuyên môn nghiên cứu yêu thú, sau đó hắn cũng suy đoán thú nguyên ma phá công phải là xuất từ chắc lão quỷ tay. Tu luyện thú nguyên ma phá công hắn tự nhiên biết bộ công pháp kia cao minh cùng kỳ lạ, có thể là song bạo đều là tam giai công pháp Nguyệt Hoa Vân Điển. Cái kia chắc lão quỷ mặc dù có thể khiến yêu thú nổi khùng là bởi vì trận pháp không ổn định, mà trận pháp bất ổn mà tạo thành kết quả chính là lui huyết vụ đảo phạm vi. Thay lời khác chính là, vỡ chi biến, hay là còn có thể lại tới một lần nữa. Thời gian, ngay ở trong vòng một tháng. Chương 100, tiêu diệt mầm họa. Trong vòng một tháng, vỡ chi biến sẽ lại tới. Tin tức này để Lãnh thập thất cả người sởn cả tóc gáy. Vỡ chi biến lần thứ hai phủ xuống nói, e sợ toàn bộ bên trong vây khu vực đều sẽ biến mất, chỉ còn dư lại ngọn núi kia. Mà bây giờ tất cả thế lực chỉ có ở thu thập thức ăn nước uống thời điểm mới có thể mạo hiểm lên núi. Bởi vì trên núi nhất giai yêu thú có rất nhiều, qua lại phi thường nhiều lần. Thậm chí, đã từng còn có người gặp nhị giai yêu thú xuất hiện. Ngọn núi kia, vô cùng nguy hiểm. Lãnh thập thất lúc này cũng rất vui mừng chính mình đến rồi chuyến này, bằng không một tháng sau hắn cũng sẽ biến mất với thế gian. Ở vỡ chi biến trước mặt, dù cho thực lực ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì. Đến lúc đó, e sợ chỉ có ở trên sơn hay là tới gần sơn người mới có thể may mắn thoát khỏi tiếp tục sống sót. Đối mặt như vậy tình trạng, cũng đem Lãnh thập thất trong lòng bởi vì thực lực tăng mạnh mà mang đến vẻ vui sướng cho triệt để tới tắt. Tiếp theo Lãnh thập thất tiếp tục trên mặt đất dưới đợi một hồi, xác định không có động tĩnh sau vừa vội tốc quay trở về mê vụ khu mặt đất. Trở lại lâm diện hắn đầu tiên là thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó trong hai mắt tinh mang lấp lóe, trong đầu thì lại cấp tốc né qua vô số bên trong bất đồng ý nghĩ. Hắn nhất định phải ở một cái tháng bên trong, không, trong vòng nửa tháng đem Ngọc Thụ Bang rời đến sân thượng. Hơn nữa hiện tại chiếm ba cái khu vực cũng không có thể lãng phí, tốt nhất có thể làm cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Suy nghĩ một hồi, Lãnh thập thất mang tới mặt nạ đầu tiên là về tới Khô Lâm doanh địa. Làm Lãnh thập thất lấy ám nha thân phận đi tới trại lúc, liền phát hiện trại bên trong có không ít người bệnh, xem ra trước mấy yêu thú bạo động nhưng là tạo thành không thể tổn thương. Bang chúng nhìn thấy Lãnh thập thất trở về dồn dập quăng tới ánh mắt kính sợ, hắn cái này phó bang chủ tuy rằng cực nhỏ ở trong bang lộ diện, nhưng hắn thực lực mọi người là rõ ràng. Đây là đối với cường giả kính nể. Để Lãnh thập thất bất ngờ chính là, Ngọc Thụ lại không ở nơi này. Tìm đến Huyết Vô Dị vừa hỏi mới biết, Ngọc Thụ còn đang tỏa chấn xa địa doanh địa, hắn đem tất cả người bệnh đều tập trung vào nơi này, gồm phần lớn sức chiến đấu cũng đặt ở nơi này. Dựa theo Ngọc Thụ pháp là hắn một người cũng đủ để đối kháng một con yêu thú, không cần đem quá nhiều sức chiến đấu đặt ở xa địa. Mà Khô Lâm doanh địa liền giao cho Hoa Linh Linh cùng Huyết Vô Dị đến quản lý. Hoa Linh Linh tùy tùng Ngọc Thụ đã lâu, đối với trong bang việc đều rất quen thuộc, mà Huyết Vô Dị trước kia ở Bách Lý Đoàn cũng là quản lý đại sự vụ. Vì lẽ đó hai người này cũng đưa cái này trại quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngược lại là để Lãnh thập thất cái này phó bang chủ có chút ngượng ngùng. Liền Lãnh thập thất liền hỏi, Khô Lâm bên trong nhưng còn có yêu thú du đãng. Hoa Linh Linh cùng Huyết Vô Dị nghe vậy đều là hơi sững sờ, Huyết Vô Dị hồi đáp, cũng còn là có một hai con, là trước bị chúng ta đánh thoan, hay là trốn ở nơi nào đó chữa thương. Đúng rồi. Này hai còn giống như có yêu thú từ trên núi hạ xuống, tặc tiểu gia phát hiện một con ở trại cửa Hoàng Du một hồi đã đi. Hoa Linh Linh nói bổ sung. Lãnh thập thất nghe Linh điểm đầu. Nói, phái mấy cái tốc độ nhanh huynh đệ đi ra ngoài tìm hiểu một hồi yêu thú vị trí. Ngạch, phó bang chủ đây là muốn. Hoa Linh Linh nghi ngờ hỏi. Huyết Vô Dị nhưng là hơi biến sắc mặt, làm như nghĩ tới điều gì, vội hỏi, thuộc hạ vậy thì đi làm. Đi thôi, ta có việc gấp muốn đi tìm bang chủ. Trước đó trước đem những này mầm họa giải quyết. Lãnh thập thất nhẹ như mây gió nói. Hoa Linh Linh ùng ục một tiếng nuốt ngoạm ăn nước, trong đầu suy nghĩ một chút mới hiểu được tiêu diệt mầm họa ý tứ của, tiếp theo có chút tỉnh đuổi tới Huyết Vô Dị. Lãnh thập thất có chút buồn cười nhìn rời đi Hoa Linh Linh, cảm thấy bên người có như thế một cô nương cũng thật không tệ. Qua hai canh giờ khoảng chừng, trái phải, Huyết Vô Dị phái ra đi người không chỉ có tìm được rồi yêu thú tung tích, còn trực tiếp đem yêu thú mang trở về. Hoặc là bị yêu thú một đường truy sát lại đây. Một gầy gò thiếu niên giặt ra hai chân chạy qua bên này đến, trong miệng hô to, cứu ta, cứu ta. Bởi vì hắn phía sau chính theo sát lấy một con yêu thú. Trại bên trong người xa xa mà liền nghe đến tiếng kêu cứu, lập tức nhấc lên vũ khí đều đâu vào đấy lao ra trại. Nhưng mà có một đạo bóng người so với bọn họ càng nhanh hơn. Lãnh thập thất chân đạp khói đen cái sau vượt cái trước, trực tiếp từ vượt qua mọi người xông lên trước xông lên phía trước. Ngay ở yêu thú giơ lên lợi chảo đập về phía thiếu niên kia trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất chạy tới. Vụt một tiếng chiến đao ra khỏi vỏ, Lãnh Thập Thất đột nhiên vung lên, chém ra một đạo chói mắt ánh đao né qua, yêu thú hai con lợi chảo trực tiếp bị chém nước. Yêu thú hoành một hồi ngã xuống đất, Lãnh Thập Thất ngay sau đó thu đao ra quyền. Song quyền vừa ra, hiện vượt sóng tư thế tàn nhẫn màn đện ở yêu thú trên người. Yêu thú cái kia thân thể to lớn lại bị song quyền đánh bay ra ngoài, trên đất lộn mấy vòng, Lãnh Thập Thất kể sát đi tới lại là nhất kiếm chạm xuống tốt lắm đại đầu lâu. Hai đao, hai quyền chém giết nhất ra yêu thú. Mặt sau còn đang chạy tới được mọi người đột nhiên lập tức ở tại chỗ, phảng phất thời gian đột nhiên dừng lại như thế, tình cảnh xem ra hơi quái dị. Lãnh Thập Thất thu đao trở vào bao vỗ tay một cái, nhẹ giọng nói, xử lý xong đi, khó nghe. Thôi hắn liền trực tiếp đi vào trại, mọi người từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, nhưng vẫn là theo bản năng mà vì hắn tách ra một con đường. Chờ Lãnh Thập Thất trở lại lều bạt một hồi lâu sau, mọi người mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, mà là kinh hỉ. Vị này phó bang chủ thực lực siêu tuyệt bọn họ cũng đều biết, nhưng tuyệt không nghĩ đến dĩ nhiên mạnh đến có thể ung dung chém giết yêu thú mức độ. Có cường giả như vậy ở, bọn họ còn nhất thời cảm nhận được một luồng mãnh liệt an toàn phúc tướng mấy ngày nay liên tiếp bị yêu thú tập kích khủng hoảng đều thổi một hơi mà tán. Sau đó lại có liên tiếp ba con yêu thú bị dẫn lại đây, Lãnh Thập Thất đều là thành thạo ung dung giải quyết rơi mất. Khởi đầu mọi người còn có thể giật mình một hồi, nhưng đến cuối cùng đều có chút chết lặng. Tam đao chém giết yêu thú. Nha! Còn gì nữa không đi? Lãnh Thập Thất cầm một tấm vải lau sạch lấy đến trên vết máu, hỏi hướng về Hoa Linh Linh cùng Huyết Vô Dị. Huyết Vô Dị hồi đáp, tính cả trước bị đánh thoăn hai con cùng từ trên núi tới hai con nên đều bị ngài chém giết. Hoa Linh Linh theo điểm số lẻ. Vậy thì tốt, ta liền có thể yên tâm rời đi. Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói. Cái gì? Đại nhân ngài phải đi. Hai người nghe xong đều cũng có điểm cả kinh. Lãnh Thập Thất mặc dù mới ở đây đợi không tới một thời gian, nhưng cho bọn hắn rất lớn cảm giác an toàn cùng tin cậy phúc hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, cũng làm cho bọn họ có một chút không biết làm sao. Lãnh Thập Thất lau xong luyện, nói, ta là muốn đi tìm bang chủ có chuyện quan trọng thương lượng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đại nhân một đường tâm. Hai người chăm miệng một lời nói. Sau đó Lãnh Thập Thất điểm số lẻ liền rời đi, thẳng đến xa địa doanh địa mà đi. Xa địa trại bên trong người cũng không nhiều, đại khái chỉ có 30, 40 tha dáng vẻ, trong đó còn có số ít khuôn mặt xa lạ. Có điều xem những người này vẫn tính bình tĩnh vẻ mặt liền biết, tình huống ở bên này nên cũng không tệ lắm. Lãnh Thập Thất đi tới nơi này trực tiếp tìm tới Ngọc Thụ, tới lại hỏi, phong cốc bên kia nhưng còn có thế lực tồn tại. Ngọc Thụ há miệng, không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi phong cốc đích tình huống, bất quá vẫn là hồi đáp, phong cốc hiện nay cũng không có thế lực, có điều đúng là có một ít lưu vong linh tu giả tạo thành một phân tán liên minh. Tụ lại cùng nhau chính là vì cộng đồng chống lại yêu thú. Lãnh Thập Thất trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Quay về Ngọc Thụ khai báo mấy chuyện. Ngọc Thụ trên mặt nhất thời nổi lên vài loại vẻ phức tạp, có nghi hoặc, lo lắng, khiếp sợ, cuối cùng nổi lên mấy bôi điên cuồng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101. Không lâu sau đó, Huyết Nguyệt trong doanh trại lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Làm Lãnh Thập Thất xuất hiện ở Cốt Tam trong lều vài lúc, Cốt Tam cũng không có bất kỳ bất ngờ cảm giác, nàng thậm chí đều có điểm thói quen. Thế nhưng khi bọn họ theo bản năng tra xét tu vi của đối phương lúc đều là kinh hô một tiếng, túy linh cảnh thất tầng. Không sai, Cốt Tam tu vi lúc này thình lình cũng đạt tới túy linh cảnh thất tầng. Kỳ thực lên, Lãnh Thập Thất trước khi tới trong lòng vẫn là mang theo một điểm tâm tư. Khi hắn trong ký ức, từ khi Cốt Tam được lần một quyển công pháp sau khi, tu vi liền lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, mà Lãnh Thập Thất tu vi vẫn luôn là thấp hơn Cốt Tam. Thậm chí Cốt Tam đột phá đến túy linh cảnh sau, hắn vừa đạt đến tụ linh cảnh bát tầng. Hai người chênh lệch là càng kéo càng lớn. Ở tiến vào phó bản trước, Lãnh Thập Thất rốt cục ở túy linh cảnh lục tầng cảnh giới đuổi kịp Cốt Tam bước chân. Một trước, làm Lãnh Thập Thất thông qua luyện hóa linh khư thú vương yêu huyết mạnh mẽ đột phá đến túy linh cảnh thất tầng sau, hắn cảm giác mình rốt cục siêu việt Cốt Tam. Cũng không phải từng muốn, Cốt Tam lại cũng tu luyện đến túy linh cảnh thất tầng. Đồng dạng, Lãnh Thập Thất mang cho Cốt Tam kinh ngạc cũng là không ít, có điều giữa lúc hai người mắt to trừng mắt thời điểm, bên ngoài lều xuất hiện một bóng người nhẹ giọng hỏi: Nguyệt chủ, có chuyện gì không? Cốt Tam lúc này mới thu liễm vẻ kinh ngạc, lãnh đạm nói, không có gì, lui ra đi. Vâng. Lãnh Thập Thất thanh hỏi, ngươi trường nào thì đột phá? Liên này hai. Cốt Tam, con mắt thì lại như là có thể nói tựa như nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất không thể làm gì khác hơn là nói, đúng dịp, ta cũng là này hai. Ngươi sẽ không phải là chuyên đến khoe khoang chứ? Khắc, Đương nhiên không phải, ta có việc gấp tìm ngươi. Lãnh Thập Thất sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí cũng ngưng trọng một ít. Cốt Tam thấy vậy, là nghiêm mặt nói, tới nghe một chút. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi bên này yêu thú xử lý thế nào rồi? Có ta ở đây, không lật nổi cái gì cuộn sóng. Cốt Tam thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần ngạo khí. Lãnh Thập Thất ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, vậy thì tốt, đến đàm luận khoản giao dịch đi, ta có một cực kỳ quan trọng tình báo có thể chia sẻ cho ngươi, cái này tình báo thậm chí liên quan đến cho ngươi tính mạng. Cốt Tam nghe xong ánh mắt biến đổi lên, tựa hồ đang phán đoán Lãnh Thập Thất lời nói đích thực thực tính, sau đó, ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi loại kia có thể che lấp tu vi linh kỹ. Lãnh Thập Thất lông mày hơi nhíu, ra vật mình muốn. Lãnh Thập Thất cũng là cảm giác mình túy linh cảnh thất tầng tu vi quả thật có chút chắc nhãn, này hai đã ở cố ý áp chế chính mình thu tay lại cường độ. Cũng may hắn đều là ở Ngọc Thụ Bang Bang Trung trước mặt ra tay, những kia tụ linh cảnh linh tu giả cảm ứng không ra hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, mà Ngọc Thụ, Hoa Linh Linh cùng Huyết Vô Dị mấy người cũng sẽ không trắng trợn cảm ứng tu vi của hắn. Vì lẽ đó hiện nay đến ngoại trừ Cốt Tam, vẫn chưa có người nào biết hắn tu vi thật sự, vì lẽ đó hắn liền đem chú ý đánh tới Cốt Tam nơi này đến. Nếu như có thể đem tu vi ẩn giấu đi, có lúc nhưng là có thể tạo được kỳ hiệu. Cốt Tam lúc này thì lại lộ ra một vẻ cân nhắc vẻ mặt, nói, nguyên lai ngươi là đánh ý đồ này, kỳ thực ta cái kia liễm tức thuật cũng không tính là một loại linh kỹ, chính xác đến xem như là một loại bí pháp, chỉ là thay đổi linh khí đi khắp phương thức mà thôi, không coi là cao minh bao nhiêu.